mà Lý Vong Ưu kia vài bài thơ lại cũng từ từ ở Trường An thành nho sinh sĩ tử trung từ từ lưu truyền ra, không ít sĩ tử lặp đi lặp lại đọc đến trong đó thiên cổ danh ngôn, nhất thời ngược lại cũng bởi vì giai thoại. Những thứ này đều là nói sau, Lý Vong Ưu tất nhiên không biết. Hắn cùng với Cửu Côn trở lại thủ phủ sau, đem sự tình báo cho biết một mực nóng nảy chờ đợi Cửu Nguyên Lương, rốt cuộc để cho hắn trái tim để xuống. Nhiều ngày thứ nhất bao phủ ở thù đỉnh đầu của da mây đen rốt cuộc tàn đi. Cửu Nguyên Lương làm người cũng thật là phong khoáng, trực tiếp lại tặng cho Lý Vong Ưu 100 thạch lương thực coi như đền đáp, cộng thêm trước kia 200 thạch lương thực, tổng cộng 300 thạch lương thực hai tay dâng lên. Bây giờ lương thực đối với Lý Vong Ưu mà nói, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn cũng không có kiểu cách, nhiều lần cảm tạ qua Cửu Nguyên Lương sau liền không chút khách khí thu đi xuống. Một thạch lương thực trọng 50 kg, 300 thạch đó là 10.000 nặng 5.000 kg lượng, hợp nặng 15 tấn. Nhiều như vậy lương thực như thế nào trở về Định Chu thôn đi, lại để cho Lý Vong Ưu khó khăn. Chương 65, vận lương hồi thôn. Nếu như dùng xe trâu chuyển vận lương thực, một chiếc xe trâu chết no có thể kéo 500 kg lương thực, 15 tấn lương thực liền cần hơn 30 chiếc xe trâu tới vận. Có thể mấu chốt đại đường xe trâu chi phí vận chuyển dùng quá đắt ta, mang nặng 50 kg, mua đi 100 dặm, thu lệ phí 100 văn. Thuê 30 chiếc xe trâu đem này 15 tấn lương thực trở về Định Chu thôn, ít nhất 30 sâu đồng tiền, Lý Vong Ưu có thể tuyên bố phá sản. Ách, thực ra hắn đã sớm phá sản, đứa nhỏ này còn đeo hơn 1 triệu sâu kết sủ khoản nợ đây. Mặc dù trên người còn có 10 lượng hoàng kim, nhưng Lý Vong Ưu có thể không nỡ bỏ vẹn vẹn vận lương liền đi tìm một nửa. Cuối cùng vẫn là Ngưu gia huynh đệ cho hắn nghĩ ra biện pháp, đi thủy vận. Định Chu thôn ngoại đó là Cam Hà, mà Cam Hà lại trực tiếp liên thông vị thủy. Như vậy thứ nhất dùng thuyền vận liền có thể trực tiếp đem lương thực vận chuyển tới Định Chu thôn cạnh. Mặc dù đi đường thủy đường trình viễn đi một tí, ước chừng có 180 dặm đường thủy, lại vừa là đi ngược dòng nước, nhưng tiền chuyên trở thế nào cũng so với dùng xe trâu chuyển vận tiện nghi quá nhiều. Cửu Nguyên Lương nghe nói Lý Vong Ưu chỗ Định Chu thôn có thể đi thủy vận, càng là vung tay lên biểu thị có thể dùng Cửu gia vận lương thuyền miễn phí giúp hắn vận chuyển. Vốn là Cửu gia lương thực, phần lớn cũng là thông qua thủy vận từ các nơi vận tới Trường An thành. Lần này càng phương diện, trực tiếp từ Trường An thành ngoại đông vị cầu chuyển một cái lương thuyền trực tiếp bắt đầu vận chuyển, đó là đường đại Trường An thành bắc đông vị cầu là vị thủy vận lương thực vận chuyển bằng đường thủy điểm cuối, nơi này cột buồm mọc như rừng, là một cái đại hình chở hàng bến tàu. Đông vị cầu vạn ngắm một trong thơ viết, tân địa có Ngô Châu, ngàn tường vị khúc đầu, có thể thấy đem thủy vận phát đạt. Giải quyết vận lương vấn đề, Lý Vong Ưu tự nhiên vui mừng quá đổi. Hắn mời Ngưu Vũ cưỡi ngựa đi trước, đem tam thất tử hộ huyện huyện nha mượn đi tam con ngựa mang về trả lại. Về lại Định Chu thôn chuyển cáo lao thôn chính nhất âm thanh, xin hắn an bài trong thôn nhân công giúp mình chuyên trở lương thực. Ngưu Vũ cưỡi ngựa trở lại sau, Lý Vong Ưu cùng Ngưu Dũng hai người từ biệt Cửu Nguyên Lương cùng Cửu Côn. Ở thủ phủ quản gia dưới sự hướng dẫn đi đông bị cầu, leo lên Cửu gia vận lương thuyền, chuẩn bị một đường áp vận lương thuyền trở lại. Vị thủy trung vận lương thuyền đều là nghỉ hoàng chi giang thuyền. Loại này giang thân thuyền hình mập ngắn, đáy bằng cạn khoang thuyền, chuyên chở số lượng nhiều, mỗi thuyền có thể chở 1.000 thạch nhiều, hơn nữa dỡ bước lại thuận lợi, thích hợp ở mặt sông rộng rãi, nước chảy ổn định trong lòng sông đi. Bởi vì từ đông vị cầu tới Định Chu thôn là đi ngược dòng nước, toàn dựa vào sức gió cùng với vài tên người chèo thuyền dùng cây xào chống thuyền, tốc độ phi thường chậm. Nói chung cùng một nhân đi bộ tốc độ tương đối, từ Trường An đi thuyền đến Định Chu thôn ước yêu cầu 2 ngày thời gian. Lý Vong Ưu cùng Ngưu Dung ở giang trên thuyền kiểm điểm quá lương thực, nhiều lần cảm tạ qua thủ phủ quản gia, liền chuẩn bị kêu chủ thuyền lái thuyền. Lại nghe thấy trên bến tàu truyền tới một thanh âm quen thuộc, "Tiểu Lang, chờ ta một chút." Lý Vong Ưu dương mắt nhìn, chính là Cửu Côn cái kia mập mạp cưỡi ngựa chạy tới. "Cửu huynh, còn có chuyện?" Lý Vong Ưu hiếu kỳ hỏi. Cửu Côn từ trên lưng ngựa lăn đi xuống, cười hì hì thông qua trên bàn đạp rồi giang thuyền, "Tiểu Lang, ta muốn đi ngươi kia Định Chu thôn ở thêm ít ngày, không biết đúng hay không thuận lợi à?" Cửu Côn lời nói để cho Lý Vong Ưu hơi kinh ngạc, bất quá lập tức lộ ra nụ cười. Cửu huynh nguyện ý đến nhà ta làm khách, tự nhiên hoan nghênh. Lý Vong Ưu cũng không biết, hắn cùng với Ngưu Dung từ Cửu gia cáo từ sau khi rời đi, Cửu Côn lập tức đem hôm nay ở Trương Lượng trong phủ thấy hết thảy đều báo cho cha mình. Cửu Nguyên Lương cũng bị con trai giảng thuật sợ hết hồn, không nghĩ tới con trai tùy tiện ở Bình Khang phường mua bức vẽ, cũng có thể làm quen hạng nhân vật này. Mặc dù Lý Vong Ưu năm vừa mới 16, nhưng một thân bản lĩnh hắn hoàn toàn không nhìn thấu. Đợi nghe được Lô Quốc Công lại để cho Lý Vong Ưu kêu hắn thúc thúc, hơn nữa ở trong yến hội lấy trưởng bối thân phận đánh đau rồi Lý Vong Ưu thí cổ, Cửu Nguyên Lương cũng không khỏi động dung. Thiếu niên này lang rốt cuộc là thân phận như thế nào? Có thể tránh ra quốc quốc công đối đãi như vậy, thật sự là nhường ra sinh thương nhân thế ra Cửu Nguyên Lương cảm thấy kinh hãi. Cửu Nguyên Lương lập tức ở đáy lòng làm ra một cái sau đó để cho hắn suốt đời kiêu ngạo quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Lý gia tiểu lang giao hảo. Hắn nhượng nhi tử Cửu Côn lập tức mang theo vàng bạc chạy tới bến tàu, theo Lý Vong Ưu cùng đi chỗ đó định chu thôn, có thể giúp một tay liền hết sức hỗ trợ, chỉ cầu song phương có thể nhiều một phần hương hòa tình. Lý Vong Ưu đối Vu Cửu Côn cũng không ghét, ngược lại còn cảm thấy rất đối với chính mình khẩu vị. Mặc dù mập mạp ra đời thương nhân, tính cách hơi lộ ra hoàn khố, nhưng cũng không giả bộ. Hơn nữa Cửu Côn này mặc dù mập mạp ngay thẳng, lại đoán đem nghĩa khí, ngày đó có thể ở trước mặt Trình Giảo Kim trượng nghĩa nói thẳng để cho Trình Giảo Kim thả hắn đi xuống, liền có thể thấy được là người. Chủ thuyền một tiếng gào thét hạ, giang thuyền bị mấy cây cây xảo từ từ đẩy cách bến tàu, chậm rãi hướng vị thủy hàng đầu đi tới. Hai ngày sau, giang thuyền lái vào Cam Hà, định chu thôn đã ở trong tầm mắt. Cách ra thật xa, Lý Vong Ưu liền thấy bờ đê trên đứng rất nhiều người, đang đợi bọn họ. Cầm đầu một vị tuyệt sắc người đẹp, chính là Tô Trường Khanh. Thấy nàng quần dài lung lay đứng ở bờ đê bên trên đối với mình xảo tiếu yên này, trong lòng Lý Vong Ưu sợ hãi. Nguyên lai, có người ở đợi chờ mình cảm giác tuyệt vời như vậy. Mấy ngày không thấy Tô Trường Khanh, hắn càng cảm thấy nhớ nhung, nhất thời kích động hạ nhẫn không dừng được vọt tới mũi thuyền, hướng về phía bờ đê bên trên Tô Trường Khanh giống lớn một tiếng, "Muội tử, ước không?" Tô Trường Khanh bị hắn chọc cho cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, lau chùi khỏe mắt nước mắt cũng đúng Lý Vong Ưu hô, "Ta không hẹn nhi đồng." Lời này để cho Lý Vong Ưu trong nháy mắt ngộp ép, "Không hẹn? Nhi đồng? Rơi ạ, loại này trần truồng khinh bỉ không thể nhẫn nhịn a. Tối hôm nay có tin ta hay không liền sờ phòng ngươi đi." Hai người đùa giỡn người chung quanh cũng không có nghe hiểu, Cửu Côn mặt đầy không hiểu, "Tiểu lang, như thế nào ước không?" Lý Vong Ưu, định chu thôn chỗ cam bờ sông không có bến tàu, giang thuyền bè có thể tựa ở bên bờ sông dỡ hàng. Bờ đê cùng mặt sông có chừng mấy thước chênh lệch, lương thực cũng không tốt chuyến trở. Cũng may lão thôn chính được đến Ngưu Vũ thông báo sau, cơ hồ đem toàn thôn tráng nhân công cùng chỉ có vài đầu lao ngưu đều mang đến. Mọi người bận bịu rồi nửa thiên tài rốt cuộc đem 300 thạch lương thực từ giang trên thuyền tháo đi xuống. Lao thôn chính để cho mọi người hỗ trợ hướng Lý Vong Ưu trong nhà vận lương thực, cũng không giải kéo Lý Vong Ưu, tiểu lang vì sao phải vận nhiều như vậy lương thực trở lại. 3 tháng quan trung dịch châu chấu, chuyện này bây giờ chỉ có Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh hai người biết. Người ở bên ngoài xem ra, một lần vận nhiều như vậy lương thực đến trong thôn, thật là không thể nói lý. Cái này cần ăn đến không biết 5 tháng nào à? Lúc này Lý Vong Ưu đương nhiên sẽ không nói cho lão thôn chính, đây là hắn cho người cả thôn chuẩn bị cứu mạng lương thực. Có này 15 tấn lương thực, lại thu thập một ít rau củ dại cộng thêm thôn dân trong nhà tổn lương, ứng phó lần này dịch châu chấu cũng không thành vấn đề. Hơn nữa định chu thôn rửa lương vào tần lĩnh, bắc có Cam Hà, vô luận là đánh cá hay lại là săn thú, Lý Vong Ưu cảm thấy cũng sẽ không để cho các thôn dân gặp gỡ cơ hoang rồi. Hắc hắc, không có gì, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt chứ sao. Nhưng này cũng quá nhiều liệt. Không nhiều không nhiều, ta còn chê ít đây. Lý Vong Ưu cười nói, lao thôn chính, một hồi mời tới hỗ trợ thôn dân, mỗi người mang một đấu lương thực trở về, coi như là thù lao. Đều là hộ nông dân nhân gia, giúp quân điểm lương thực, muốn cái gì thù lao. Ngươi thẳng con nít này chớ cùng người trong thành học xấu. Lao thôn chính nghe câu nói này liền mất hứng, cũng không kêu Lý Vong Ưu tiểu lang rồi, trực tiếp dạy dỗ. Bị lao thôn chính giáo huấn như vậy, Lý Vong Ưu trợn tròn mắt. Chương 6, đất bị nhiễm mặn. Chung quanh một đám đang giúp bận rộn vận lương thực hộ nông dân môn nghe được, cũng rối rít gật đầu. Biểu thị lao thôn chính nói đúng. Chính là liệt, giúp ngươi cái tiểu hoa hoa vận điểm lương thực còn phải thù lao, lời nói này đi ra ngoài, chúng ta định chu thôn mặt mũi còn cần hay không? Không sai, ban đầu Lý Công như thế chiếu cố chúng ta, càng không cần phải nói ngươi bây giờ ra là có ngươi này tiểu lang cùng trong nhà phụ nữ và trẻ con, chúng ta giúp ngươi làm chút chuyện còn phải cái gì thù lao, chuyện này truyền đi, chúng ta định chu thôn sẽ bị mắng chết. Ha ha, mọi người gia tăng kinh lực. Giúp Lý gia tiểu lang vội vàng đem lương thực trở về ra đi. Định chu thôn thôn dân một phen, cũng làm cho Lý Vong Ưu xấu hổ. Mình quả thật không nghĩ tới những thứ này quan trung hán tử như thế trượng nghĩa, cho bọn hắn thù lao đảo ra vẻ mình hẹp hòi. Thôi, không cho sẽ không cho đi, ngược lại những lương thực này cũng là cho các thôn dân dự trữ. Một cái nguyệt hậu dịch châu chấu đồng thời, này nhưng đều là cứu mạng lương thực a. Bất quá Lý Vong Ưu nhưng cũng biết quan trung hán tử, dù là nhanh chết đói cũng sẽ không đưa tay ăn xin. Nếu như tự mình cho bọn hắn đưa lương thực, vậy thì sẽ làm bị thương rồi những thứ này quan trung hán tử lòng tự ái. Gặp phải tai năm, có phú hộ hoặc là chủ nhà phát thóc, những thứ này quan trung hán tử cũng sẽ cổ cứng lên nói coi như là mượn, năm sau thu được rồi nhất định trả lại. Nếu như dám nói đưa, bọn họ tất nhiên bỏ lại lương thực tình nguyện chết đói cũng không cần. Hơn nữa nói được là làm được, trải qua thai năm nhất định sẽ khiêng lương thực đi trước trả lại, thậm chí sẽ còn cộng thêm lợi tức. Lý Vong Ưu nghĩ tới đây, đã cảm thấy nhức đầu, đến thời điểm muốn đưa lương cho những thứ này quan trung hán tử, không thể thiếu còn phải phí một phen miệng lưỡi. Đã như vậy, vậy không bằng ngày mai ta mời người cả thôn ăn cơm như thế nào? Như vậy mọi người sẽ không cự tuyệt chứ? Tạm thời ta Lý ra rời đi Định Chu thôn thăng quan tiệc rượu như thế nào? Lý Vong Ưu suy nghĩ một chút, dứt khoát mời người cả thôn ăn bữa ngon, mọi người náo nhiệt một chút. Sau này hắn rất nhiều sản nghiệp còn phải dựa vào thôn dân nhiều hơn xuất lực hỗ trợ, mời toàn thôn ăn cơm gần làm cảm tạ, vừa có thể gần hơn mọi người quan hệ. Ha ha, Tiểu Lang, ngươi đang nói đùa chứ? Toàn thôn hơn 500 người, ngươi như thế nào mời à? Không mở đùa giỡn, ngày mai ta mời mọi người ăn giết heo cơm. Lý Vong Ưu nhớ tới ở Lão Gia hàng năm biết làm giết heo cơm, 600 người cùng nhau ăn cơm không coi vào đâu. Cái gì là giết heo cơm liệt? Lao thôn chính không hiểu. Lý Vong Ưu cười cười cũng không giải thích, Lao thôn chính, có thể hay không làm phiền ngươi ngày mai giúp ta mua 2 đầu heo. Sách! Thật muốn mời toàn thôn ăn cơm. 2 đầu heo. Đó cũng không thiếu tiền liệt. Không việc gì, hẳn, vậy cứ như thế quyết định. Trưa mai ta mời toàn thôn ăn giết heo cơm, Lao thôn chính, còn làm phiền ngươi hỗ trợ thông báo một tiếng. Lao thôn chính thấy Lý Vong Ưu nói khẳng định như vậy, liền gật đầu đáp ứng. Nói xong mời khách ăn cơm sự tình, Lý Vong Ưu tâm tình thật tốt, đứng ở bờ đê bên trên tả hữu nhìn chung quanh Cam Hà cảnh sắc, lại chú ý tới bãi sông cạnh mảng lớn hoang phế thổ địa. Này bãi sông cạnh ít nhất có mấy trăm mẫu trên đất mặt chỉ thưa thớt sinh trưởng nhiều chút hứa thực vật, lộ ra dị thường vắng lặng. Lao thôn chính, mảnh đất hoang này tại sao không có khai hoang đây? Lao thôn nhìn thẳng rồi mắt thân hậu thổ địa, thở dài, đều là đất bị nhiễm mặn, cái gì cũng loại không sống, ai sẽ mở ra hoang? Đất bị nhiễm mặn. Lý Vong Ưu cẩn thận chu đáo mảnh này thổ địa, thổ nhưỡng màu sắc nhiều có bạch, hoàng các loại thiển sắc, mảng lớn trên đất sinh trưởng mấy cây thủy tiên liễu. Nếu như không có nói bậy, khối này đất hoang hẳn là tính tẩy rửa thổ địa. Thủy tiên liễu lại kêu quái liễu, ở toan tính trong đất thì không cách nào sống sót, chỉ có tính tẩy rửa thổ nhưỡng mới có thể sống. Lý Vong Ưu lại ngồi xuống cầm lên một cái thổ nhưỡng, tay nắm chặt sẽ có khó giải quyết cảm giác. Hắn lại từ trong sông lấy tới nước sông, tưới đến đất hoang bên trên. Hắn cẩn thận quan sát phát hiện thủy rót vào trong đất tốc độ chậm, hơn nữa mặt nước toát ra bọc trắng, lên bọc mép. Chuyển thân đứng lên vô vô tay, Lý Vong Ưu có thể khẳng định mảnh đất hoang này chính là tính tẩy rửa thổ địa. Hắn dù sao cũng là ở nông trường thôn đại, nguyên lai trong thôn cũng có mảng lớn tính tẩy rửa thổ địa, sau đó ở nông khoa đứng kỹ thuật viên dưới sự chỉ đạo thông qua tẩy địa, sửa đổi thổ địa phương pháp, đem những thổ địa đó biến phế thành bảo rồi. Thậm chí những thứ kêu ban đầu bỏ hoang thổ địa ở sửa đổi sau, tính kiềm yếu tính thổ địa trồng ra tới lương thực còn được hoan nghênh hơn. Bất quá bây giờ là đại đường năm đầu, hiển nhiên không người sẽ sửa lương những thứ này đất bị nhiễm mặn. Lý Vong Ưu đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ tìm được một cái con đường phát tài, hơn nữa còn có thể danh chính ngôn thuận đem lương thực cho đưa ra. Này mấy trăm mẫu thổ địa nếu như hắn có thể sửa đổi đi ra, khởi là không phải một món tiền của khổng lồ. Hơn nữa sửa đổi thổ địa liền cần thuê sức lao động, chính mình đến lúc đó dùng lương thực thuê những thôn dân này là không phải nhất cử lưỡng tiện. Lao thôn chính, những thứ này đất hoang là thuộc về nơi nào? Lý Vong Ưu chuẩn bị hỏi trước một chút rõ ràng, những thứ này đất hoang có phải hay không là có chủ? Những thứ này địa hẳn là thuộc về trong huyện chứ? Lao thôn chính cũng không chắc chắn, bất quá đều là nhiều chút vô dụng đất hoang, không bao nhiêu tiền. Kia nếu như ta đem những này đất hoang cho khai khẩn đi ra đây. Lao thôn giống như nhìn kẻ ngu như thế nhìn về phía Lý Vong Ưu, Tiểu Lang, những thứ này là đất bị nhiễm mặn, loại không được hoa màu, ngươi khai khẩn những thứ này địa làm gì? Hắc hắc, Lao thôn chính ngươi trước đừng để ý đất này dùng như thế nào. Ta liền hỏi nếu như ta khai khẩn đi ra đất này thuộc về ai? Lao thôn chính lắc đầu, dĩ nhiên là thuộc về ngươi, trong huyện khích lệ khai hoang. Khai hoang đi ra ruộng đất chỉ cần đi trong huyện ghi danh mới có thể, khai khẩn đất hoang miễn 3 năm phú thuế đây. Bất quá này mối kiềm địa căn bản loại không sống hoa màu, Tiểu Lang chớ náo loạn. Lý Vong Ưu cũng không phản bác, chỉ là nhìn trước mắt này mấy trăm mẫu đất hoang mỉm cười. Quả nhiên, kiến thức chính là năng lực sản xuất A. Mảnh này thổ địa ở trong mắt của Lý Vong Ưu căn bản là bảo địa mà, nương tựa Cam Hà, vô luận là thống trị đất bị nhiễm mặn lúc tẩy địa dùng thủy, hay lại là tương lai tới nguồn nước cũng không thiếu, thật là thuận lợi. Bất quá bắt lại mảnh đất hoang này, vẫn phải là cùng Dương Toản lên tiếng chào hỏi đem thủ tục làm hay mấy trăm mẫu đất hoang, hay lại là ổn thỏa một ít tốt. Đừng quay đầu chính mình đem đất đai cấp thống trị được rồi, kết quả chạy ra cái chủ nhân đến, vậy thì quá ác tâm người. Lý Vong Ưu lại nghĩ đến Dương Toản trước đáp ứng, cầm thi hội danh đầu khen thưởng hắn 100 sâu sự tình, liền suy nghĩ có phải hay không là nên đi một chuyến nữa hộ huyện nha rồi. Hắn suy nghĩ sự tình, lương thực đã toàn bộ từ giang thuyền vận lên bờ. Nơi này bờ đê khoảng cách Định Chu thôn bất quá 1-2 dặm khoảng cách, phi thường nhanh gọn. Không phí bao nhiêu thời gian, 300 thạch lương thực liền bị trong thôn các hán tử dùng xe cút kít cùng xe trâu toàn bộ dọn về Lý Vong Ưu trong nhà. Lương thực quá nhiều, trong nhà lương thương chứa đầy còn rất nhiều không dọn vào. Thật may người nhà của hắn ít, bỏ trống căn phòng còn rất nhiều. Dù vậy, 300 thạch lương thực cũng sắp lương thương cùng tiền viện hai gian mái hiên giả bộ tràn đầy. Lý Hành thấy nhà mình tiểu lang quân rời nhà mấy ngày, liền cầm trở về nhiều như vậy lương thực, cười một gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, bội lan cũng hưng phấn bận biểu tứ phía, một khắc không ngừng. Đối với đại đường cái thời đại này người mà nói, có lương thực vậy thì thật là hạnh phúc nhất chuyện, càng không cần phải nói nhiều như vậy lương thực để cho trong nhà cũng sắp chất không được. Làm xong những thứ này, trong thôn các hán tử liền nước miếng đều không uống liền rối rít cáo từ rời đi. Ngưu gia huynh đệ cũng chuẩn bị phải đi, lại bị Lý Vong Ưu kéo lại, sống chết để cho huynh đệ bọn họ hai người mang một thạch lương thực trở về. Một thạch lương thực giá trị tam sâu nhiều đồng tiền, Ngưu gia huynh đệ nơi nào chịu muốn. Tiểu lang, huynh đệ chúng ta hai người cũng không giúp ngươi giúp cái gì, làm sao có thể cầm nhiều như vậy lương thực. Nói ra cũng bị người đâm cổ xương sống. Ngưu Dũng giữ vững không muốn. Ngưu Vũ cũng lớn tay trả một cái, hắc hắc, mấy ngày nay kéo tiểu lang phục, chúng ta cưỡi ngựa qua nghiện, lại đang Trường An thành trung ăn uống sảng khoái, như thế nào còn có thể lấy thêm cái gì lương thực trở về. Tiểu lang chớ có hơn nữa. Lý Vong Ưu đi kéo huynh đệ hai người, tình chân ý các khuyên nhủ, Ngưu gia hai vị huynh trưởng, này lương thực các ngươi phải lấy về. Các ngươi nhưng là quên các ngươi kia 9 vị đồng đội. Coi như ta một chút tâm ý đi. Hắn lời này thật ra khiến Ngưu gia huynh đệ có chút chủ trừ. Huynh đệ bọn họ hai người quả thật không cần lương thực, có thể kia 9 vị thân thể tàn tật mất đi lao động năng lực đồng đội yêu cầu A. Từ chối nửa ngày, cuối cùng không cưỡng được Lý Vong Ưu giữ vững, chỉ đành phải nhiều lần cảm ơn sau khiêng lương thực trở về. Chương 67, Nữ thần khen thưởng. Đưa đi Ngưu gia huynh đệ, Lý Vong Ưu lúc này mới có công phu tướng Cửu Côn giới thiệu cho Tô Trường Khanh các nàng, Cửu Côn này mập mạp ngược lại là một chút không khách khí, lần lượt hướng Tô Trường Khanh các nàng làm lễ ra mắt. Mập mạp cũng nhìn ra Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh hai người quan hệ không bình thường, nhưng trong lòng vạn phần không hiểu. Hắn thấy, Tô Trường Khanh tuổi quá lớn, 24-25 tuổi tuổi tác, ở đại đường đều thuộc về A-Z cấp bậc, mà Lý Vong Ưu lại mới 16, thế nào giữa hai người như có tình cảm. Hùng chi lấy mập mạp nhãn quang, mặc dù Tô Trường Khanh dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng quả thực quá gầy, một chút châu viên ngọc nhuận vóc người cũng không có, hắn quả thực không nghĩ ra Lý Vong Ưu tại sao lại thích như vậy nữ nhân. Hắn cũng không biết hậu thế các cô gái vì giảm cân đó mới kêu một cái điên cuồng, giống như Tô Trường Khanh như vậy ma quỷ khiếu tài không biết sẽ mổ sát bao nhiêu người. Hậu thế thần khúc ca lo gì ca từ bên trong hát, thiếu đốt ta ca lo gì, túi trào donut, trà sữa chân châu mì ăn liền, nồi lẩu cơm mâm lớn kê, lấy đi đừng khách khí. Này đều là đàn bà môn tiếng lòng A. Bất quá cũng may mập mạp mặc dù Cửu Côn ngay thẳng, lại là không phải đứng ốc, những thứ này lời trong lòng hắn sẽ không đần độn nói ra. Nếu không sợ rằng hành hung một trận là không tránh được. Phân phó Lý Hành đi giúp Cửu Côn an bài phòng ở lúc này, Lý Vong Ưu lại đem tiểu nha đầu bội lan đi đi, mới rốt cục có cơ hội cùng Tô Trường Khanh nói đến lặng lẽ nói. Hắn đem lần này đi Trường An sự tình hướng Tô Trường Khanh tiến hành thẳng thắn, duy nhất coi thường họa xuân cung đồ sự tình, chỉ nói giúp Cửu Côn trong nhà vẽ một bộ phát họa lạc thần đồ, giải quyết nhà hắn nguy cơ, từ đó đổi lấy những lương thực này. Tô Trường Khanh biết hắn nhất định có bí mật nhỏ, cũng rất thông minh không có vạch trần. Chỉ là mỉm cười nhìn trước mắt tiểu nam nhân thao thao bất tuyệt giảng thuật ở Trường An các loại kiến thức. Đúng rồi, Trường Khanh, chúng ta phòng tắm sửa đổi kế hoạch có thể tiến hành. Lý Vong Ưu hiến bảo như thế từ trong bọc móc ra kia 10 lượng hoàng kim. Nay 10 lượng hoàng kim có thể hối đoái 60 sâu đồng tiền, xây cất một cái phòng tắm cùng phòng vệ sinh dư giả rồi. Mới vừa rồi quên hỏi lão thôn đang, cũng không biết nơi nào có thể nấu đồ sứ chỗ chú miệng. Lý Vong Ưu hưng phấn vừa nói chính mình kế hoạch. Lại để cho Tô Trường Khanh cảm động không thôi, người tiểu nam nhân này thật đang vì bọn họ ở đại đường ra cố gắng. Lý Vong Ưu không ở nhà mấy ngày nay, nàng ngày ngày mong đợi hắn trở lại. Cách xa quen thuộc xã hội, cách xa thân nhân mình, Tô Trường Khanh rốt cuộc ý thức được, ở đại đường chỉ có Lý Vong Ưu có thể cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau rồi. Mặc dù chung quanh đều là sống sờ sờ đại đường nhân, nhưng trong lòng Tô Trường Khanh lại tràn đầy cảm giác cô độc, phảng phất nàng cùng Lý Vong Ưu hai người lưu lạc hoang đảo một cái như vậy. Nàng dù sao không giống Lý Vong Ưu đón nhận một người chi nhớ, nay đại đường tất cả đối với cho nàng mà nói đều là xa lạ. Tô Trường Khanh chỉ cảm thấy, có Lý Vong Ưu ở, thật tốt. Lý Vong Ưu vẫn còn ở thao thao bất tuyệt nói gì, trên gương mặt lại cảm nhận được ấm áp ướt át xúc giác. Tô Trường Khanh bỗng nhiên lại gần, cho hắn gương mặt một cái nhẹ nhàng hôn. người khác như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Mặc dù Lý Vong Ưu là không phải thanh khiết tiểu sử nam, nhưng là lần đầu tiên có nữ sinh chủ động hôn hắn, hơn nữa còn là nữ thần. Ngay tại Lý Vong Ưu cơ hồ muốn hóa thân làm lang thời điểm, Tô Trường Khanh đã cười chạy ra. Hi hi, không rất nhiều nghĩ, đây là tỷ tỷ đối với ngươi lấy được lương thực khen thưởng. Ta đi nấu cơm cho ngươi, hôm nay chúng ta ăn mì, nước sốt mì thịt. Và anh, yêu tinh, an dám làm rồi chuyện xấu chạy. An ta đây lão Lý nhị tốt. Lý Vong Ưu cười ngây ngô không dứt. Lý ra bữa ăn tối để cho cửu côn mở rộng tầm mắt, cũng cho Lý Vong Ưu một cái kinh hỉ. Đường sơ, Thùy chân mà ngồi đồ gia dụng còn không phổ cập. Nhưng ngồi trên chiếu thật lòng không phù hợp thân thể con người công trình học, Tô Trường Khanh đối với lần này phi thường không có thói quen. Vì vậy Lý Vong Ưu không ở nhà mấy ngày nay, Tô Trường Khanh lại mời trong thôn thợ mộc giúp trong nhà chế tạo một ít đồ gia dụng. Những gia cụ này đều rất đơn sơ, lập tức biến mất có tinh mỹ điêu khắc cũng không có phức tạp văn sức, thậm chí ngay cả sơn cũng không có quét, duy trì thiên nhiên gỗ thô sắc. Một tấm rộng lớn hình sợi dài bàn ăn, cộng thêm bàn ăn hai bên cao đắng, cũng để cho Lý Vong Ưu hưng phấn không thôi, cũng để cho Cửu Côn cảm thấy nghi hoặc. Cao như vậy bàn ghế, rốt cuộc hẳn thế nào ngồi à? Cửu Côn suy nghĩ là hẳn cởi dậy ngồi chồm hôm ở trên cái băng ăn cơm không. Lý gia tiểu lang gia đồ gia dụng cực kỳ kỳ lạ. Lý Vong Ưu nhưng là ánh mắt sáng lên, không nói hai câu chạy đến bàn ăn chủ vị, đại mã kim đao ngồi xuống. Thoải mái. Trường Khanh, đây là ngươi mời người chế tạo. Tô Trường Khanh đôi mắt đẹp lộ vẻ cười, gật đầu một cái ngồi vào Lý Vong Ưu đầu dưới. Mấy ngày nay ngươi không ở, ta chỉ muốn đến làm chút cái gì. Vừa vặn biết được trong thôn có thợ mộc, liền vẽ bản vẽ lên mời người chế tạo không ít đồ gia dụng. Ngươi trong thư phòng ta cũng để cho nhân cho ngươi chế tạo một bộ bàn đọc sách, ngoài ra chính là phòng ngủ giường, ta cũng mời thợ mộc làm hai tờ. Muốn không phải là bởi vì tất cả mọi người ở, Lý Vong Ưu cũng muốn ôm Tô Trường Khanh hôn một cái tỏ vẻ cảm tạ. Dĩ nhiên, hắn cái này cảm tạ Tô Trường Khanh có hay không công nhận vậy thì khó nói rồi. Ăn cơm ăn cơm. Lý Vong Ưu hưng phấn hô, cứu huynh mời ngồi, không nên khách khí. Bội Lan cùng Lý Hành rất mau đem mì sợi bưng lên, Tô Trường Khanh tay nghề vậy tuyệt đối không thể chê, nhất là kia nước sốt thịt, bây giờ đại đường có còn hay không làm như vậy, thật ra khiến lần đầu ăn này nước sốt mì thịt Cửu Côn thiếu chút nữa đem đầu lưỡi mình ướt. Cửu gia tuy không quyền thế, nhưng gia cảnh giàu có, hắn lâu dài lưu liên với Bình Khang Phường, cái gì ăn ngon chưa ăn qua. Nhưng Lý Vong Ưu ra đơn giản một tô mì cái, cũng làm cho Cửu Côn cảm thấy đi qua hơn 20 năm tướng ăn là heo thực một loại thô bị không chịu nổi. Một tô mì cái hy Lý Hoa lạp xuống bụng, Cửu Côn lại rất ngượng ngùng mời Bội Lan cho hắn thêm tới một chén, như vậy ăn ngon mì sợi, để cho Cửu Côn cũng không đoái hoài tới làm khách căng thẳng. Ở Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh đám người dưới ánh mắt kinh ngạc, Cửu Côn cái này mập mạp một người ăn 3-4 tô mì, mới tính hài lòng nuốt bụng để chén xuống đũa. Này múc mì chén nhưng là quan trung bát to à, lớn nhỏ đến gần hậu thế chén canh, có thể mập mạp lại một hơi thở ăn 3-4 chén. Lý Vong Ưu cuối cùng minh bạch Cửu Côn này viên cùng cầu như thế dáng là thế nào đến, hàng này nhất định chính là đại đường đỉnh cấp ăn hàng A, một người ăn mạnh trên đỉnh cả nhà bọn họ 4 chết rồi. Lý Vong Ưu mặt đều đen rồi, sẽ không phải là Cửu Nguyên Lương cảm thấy cho mình nhiều như vậy lương thực đau lòng, đặc biệt để cho Cửu Côn đến nhà mình chung, liền đem mình cho ăn chết chứ. Cửu Côn rất ngượng ngùng nhìn mọi người một cái, tiểu lang, trong nhà ngươi thức ăn quả thực mỹ vị, nhất thời không nhịn được tham ăn một chút. Lý Vong Ưu liếc mắt, Cửu huynh. Tiểu đệ nếu như không biết nhà ngươi tình huống, sợ là cho là Cửu huynh là chạy nạn dân đây. Ngươi nếu như vậy, ta ước chừng phải thu tiền ăn uống nữa à? Cửu Côn cũng không giận, thẳng từ trong lòng ngực móc ra một thỏi thỏi vàng đặt ở mặt bàn. Như thế cho giỏi, tiểu lang, ta tiền ăn uống. Như thế thổ hào tác phong, làm cho Lý Vong Ưu bị hôn mê rồi, này mẹ nó đoán tình huống gì? Ngươi nhà tử mập mạp, thật coi lão tử là mở tiệm cơm à? Liên như vậy, không cùng ngươi này thôi nhân không chấp nhận. Lý Vong Ưu không mang theo chút nào yên hỏa khí đem kia đỉnh 5 lượng thỏi vàng thu vào, ân, rớt tại ta Lý gia đồ vật kia đều thuộc về ta Lý gia. Chương 68, giết heo cơm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Vong Ưu dẫn cả nhà bắt đầu làm việc chuẩn bị giết heo cơm. Lao thôn chính dẫn trong thôn một vị con nhãi danh đuổi hai đầu heo mập, đến cửa đến cho Lý Vong Ưu bán heo. Nha đầu kia rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, tóc khô heo vàng ố, gầy đến đáng thương. Nhưng nàng chạy tới hai đầu heo nhưng là phi thật rất. Hiển nhiên bị nuôi chiếu cố rất tốt. Tiểu lang, đây là Triệu gia tiểu nương, này hai đầu heo đều là nàng dưỡng, ngươi xem nếu như thích hợp liền mua nàng heo đi. Lao thôn chính lại đem Lý Vong Ưu kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, Triệu tiểu nương cha năm xưa cũng là phủ binh, vận khí không tốt không có sống lại. Liền còn dư lại nàng cùng quả mẫu sống nương tựa lẫn nhau, ai, nếu như tiểu lang thuận lợi liền chiếu cố một, hai đi, mua nàng này hai đầu heo cũng coi như cho nàng trong nhà gia tăng điểm thu nhập. Nghe vậy Lý Vong Ưu chợt cảm thấy lòng chua xót. Này cô nhi quả mẫu, không biết bị bao nhiêu bị khuất. Hơn nữa nếu như Triệu tiểu nương cha cũng là tiền triều phủ binh, vậy ít nhất qua đời vài chục năm rồi. Dạng này tính đến, Triệu tiểu nương chắc mười mấy tuổi rồi, nhưng hắn còn tưởng rằng này Triệu tiểu nương vẫn chưa tới 10 tuổi, thật sự là quá gầy nhỏ rồi. Rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ a, có thể thấy mẹ con này hai người sống qua ngày có nhiều khổ. Hắn cũng không lo tránh hiểm nghi, đưa tay sờ một cái tiểu nha đầu tóc, thanh âm ôn nhu dị thường, tiểu nương, ngươi heo này ta đều mua, ngươi muốn đồng tiền hay lại là lương thực đây. Triệu tiểu nương rất câu nệ cho Lý Vong Ưu làm một phúc lễ, hồi lang quân, nếu như thuận lợi lời nói, một nửa đồng tiền một nửa lương thực chẳng biết có được không. Được, dĩ nhiên được. Lý Vong Ưu gật đầu liên tục, kêu Lý Hành đi ra cho này hai đầu heo cân. Hai đầu lợn sống đều là 200 cân trên dưới, Triệu tiểu nương nhìn thật cao cân bản cười khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Này hai đầu heo nàng mỗi ngày đều chạy đi cắt heo thảo cẩn thận nuôi, vì đó là có thể bán ra một cái tốt giá cả bù vào đồ xài trong nhà. Nhà nàng liền hai mẹ con nhân, cũng không làm được việc nặng nhọc, mặc dù trong thôn tất cả mọi người rất chiếu cố bọn họ, Nưu gia huynh đệ cũng thường cho các nàng đưa thức ăn, nhưng Triệu tiểu nương nhưng cũng không muốn dựa vào người bên cạnh sống. Lý Vong Ưu cười nói, 400 cân, thật là mập 40 văn một cân, tổng cộng 16.000 văn, Triệu tiểu nương, ta cho ngươi bát sâu đồng tiền, cộng thêm hai thạch lương thực, ngươi thấy có được không? Ai ngờ Triệu tiểu nương lại lắc đầu một cái, lang quân, ngươi đây coi là không đúng. Đây là lợn sống, không thể theo như trong huyện thành đồ tể tốt thịt heo giá cả đoán. Lợn sống giá cả nhiều nhất không tới 20 văn, ta không thể nhận lang quân nhiều như vậy. Lời nói của nàng cũng làm cho Lý Vong Ưu sững sờ, hắn đúng là cố ý dựa theo trong huyện thành thịt đương giá cả cho Triệu tiểu nương tính toán, lại không nghĩ tới tiểu nha đầu căn bản không tiếp nhận. Triệu tiểu nương, kiếm nhiều tiền một chút không tốt sao? Lý Vong Ưu hỏi. Triệu tiểu nương đầu lại lắc cùng chống lắc một loại, mẹ ta một mực dạy ta, làm người cần biết điều bổn phận, không nên thu tiền một văn cũng không thể cầm. Huống chi lang quân nguyện ý mua ta chăn heo đã là chiếu cố, ta rất cảm tạ lang quân rồi. Lý Vong Ưu đối với lần này chỉ có thể cảm thấy kính nể. Mặc dù nghèo khó, lại có thể giữ vững bản tâm, không tham không ti, đúng là hiếm thấy, này đại đường trăm họ tư chất cũng cao như vậy sao? Lý Vong Ưu cũng chỉ có thể y theo rồi Triệu tiểu nương, vậy liền theo như 20 văn coi là tốt, ta cho ngươi 4 sâu đồng tiền, lương thực một thạch ngũ đấu. Triệu tiểu nương còn muốn nói viết cái gì, nàng cảm thấy lương thực cho quá nhiều, hơn nữa lợn sống bán không tới 20 đồng tiền. Bất quá Lý Vong Ưu không đợi nàng nói chuyện, trừng mắt, liền theo ta nói làm, nếu không heo này ta không mua. Triệu tiểu nương cắn cắn môi, mắt có cá tính kích cho thêm Lý Vong Ưu làm một phúc lễ, đáp ứng. Tìm người giúp Triệu tiểu nương đem đồng tiền cùng lương thực trở về ra đi, giết heo người đến, lại không là người khác, chính là Ngưu gia huynh đệ. Ngưu đại lang, nhị lang, các ngươi còn đóng vai đồ phu. Lý Vong Ưu ngạc nhiên nói. Vì sao kêu đóng vai? Thôn này bên trong đồ tể đều là huynh đệ chúng ta liên quan, ha ha. Tiểu lang, nghe nói hôm nay ngươi muốn mời người cả thôn ăn cái gì giết heo cơm. Đúng vậy, làm phiền hai vị huynh trưởng hỗ trợ. Lý Vong Ưu chỉ bên ngoài viện. Nơi đó đã thế thật là lớn nổi và bếp đài ở đun nước rồi. Lý Vong Ưu ngày hôm qua nghĩ xong muốn mời người cả thôn ăn giết heo sau khi ăn xong, thật sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Biết được Lý Vong Ưu muốn giết heo mời khách, trong thôn náo nhiệt cùng hết năm. Lao thôn chính chỉ huy trong thôn mọi người từ nhà mình đem chiếu và bàn thấp rời ra ngoài, trực tiếp ở trong thôn trên đường mang lên tràn đầy một đường. Chuẩn bị thịnh bát ăn đũa cũng là các gia các nhà chính mình chuẩn bị xong, bây giờ chờ Ngưu gia huynh đệ động thủ giết heo. Trong thôn những thứ kia hùng hài tử, thật sớm chạy tới xem náo nhiệt. Heo mập bị kéo đến giết heo trên đài, gào khóc kêu thảm, lại để cho đại nhân tiểu hài đều lộ ra nụ cười. Những thứ này hộ nông dân hán tử, quanh năm suốt tháng đều khó khăn được dính thức ăn mặn. 4-5 cái tráng hán đem heo đè lại, Ngưu Vũ tay cầm đòn đao, giơ tay chém xuống, trực tiếp cho heo mập lấy máu. Lập tức có bà Di đem ra chậu lớn, tiếp hảo máu heo. Đây là Lý Vong Ưu đặc biệt phân phó, một hồi máu heo muốn bắt làm huyết đậu hũ. Hai đầu heo mập cũng không có tiếng thở sau, Lý Vong Ưu chỉ huy mọi người đem heo mang lên một bên, dùng đã sớm đốt lên nước sôi thốn cọng lông, thanh tẩy. Mở ngực bể bụng sau, Lý Vong Ưu lại bắt đầu chỉ huy trong thôn bà Di môn phân công, thanh tẩy ruột, thu thập đầu heo chân heo, vô cùng náo nhiệt. Ngưu Dũng Ngưu Vũ thuần thục liền đem hai đầu heo mập thu thập sạch sẽ, thịt heo, xương sườn chia nhỏ tốt. Tiểu lang, những thứ này thịt heo làm gì? Có muốn hay không để cho trong thôn bà Di môn nấu ăn? Ngưu Vũ lau mồ hôi thủy hỏi. Ngàn vạn lần chớ, hôm nay bữa này giết heo cơm ta tự mình tới. Lý Vong Ưu liền vội vàng ngăn cản, những thứ này đại đường bà di sợ rằng ngoại trừ luộc thịt, gì cũng không biết, đó thật đúng là làm nhục này hai đầu heo mập rồi. Tô Trường Khanh vốn chuẩn bị nàng tới nấu ăn, lại bị Lý Vong Ưu đuổi kịp xa xa, ha ha, hôm nay này giết heo cơm Trường Khanh ngươi cũng sẽ không làm, xem ta đi. Ngươi thật có thể. Tô Trường Khanh có chút không tin thật. Hắc hắc, hãy chờ xem, lúc trước ở trong thôn hết năm, trong nhà hàng năm đều phải làm giết heo cơm. Lý Vong Ưu vén tay háo lên, đi tới đại táo trước. Hắn lần này cử động ngược lại là dọa mọi người giật mình, vô luận là Lý Hành hay lại là Bội Lan, hay hoặc là Cửu Côn bọn họ, đều không nghĩ đến Lý Vong Ưu lại chuẩn bị tự mình nấu ăn. Tiểu lang, quân tử tránh xa nhà bếp A. Cửu Côn không nghĩ tới Lý Vong Ưu lại muốn cho một bầy ruộng đất và nhà cửa lang tự mình nấu cơm, có chút bị giật mình. Lý Vong Ưu nghiêng bánh hắn liếc mắt, phun một cái, phi, câu kia rõ ràng là quân tử với cầm thú vậy, thấy đem sinh, không đành lòng thấy đem tử, nghe tiếng, không đành lòng thực thịt. Là lấy quân tử tránh xa nhà bếp vậy. Người nhà bỗng nhiên dừng lại ăn thịt, có ý nói cái gì quân tử tránh xa nhà bếp. Có bản lãnh một hồi ngươi đừng ăn. Cựu Côn ngượng ngùng chê cười tránh đi sang một bên rồi, hắn dự định nhìn một chút Lý Vong Ưu có thể làm ra cái trò gì đến, có hay không có tối hôm qua kia nước sốt mì thịt một loại mỹ vị. Lý Vong Ưu bắt đầu chỉ huy một đám người cho hắn trợ thủ, nổi lửa sinh hoạt, làm việc vặt, hắn đồng thời thao tác mấy hớp đại táo. Ruột da huyết vượng, thịt kho, đông pha cùi trỏ, tiểu thịt xào, hâm lại thịt, tỏi giã thịt trắng, xương sườn kho, gan thắt lưng hợp xào. Lý Vong Ưu sử xuất toàn thân bản lĩnh, bận rộn mồ hôi đầy đầu. Từng đạo đại đường nhân trước đây chưa từng thấy món ngon bị không ngừng bưng ra, bày đầy trong thôn chỗ ngồi. Thịt heo mùi thơm kích thích trong thôn đại nhân tiểu hài cũng nước miếng chảy ròng. Tất cả đều dương mắt nhìn nhóm bếp làm việc Lý Vong Ưu, chỉ chờ mở tiệc. Chờ Lý Vong Ưu đem món ăn cuối cùng làm xong, phân phó bà Di Môn bưng lên bàn, này giết heo cơm rốt cuộc có thể mở tiệc. Ngay tại người sở hữu chuẩn bị ăn ngon nghiến lúc, nhưng từ ngoài thôn truyền đến tiếng vó ngựa. Chương 69, giết heo cơm nhị. Lý Vong Ưu kinh ngạc nhìn về phía cưỡi ngựa vào thôn mấy người, nhưng là người quen. Cái gọi là tới sớm không như lai đúng dịp, cưỡi ngựa vào thôn chính là hộ huyện huyện lệnh Dương Toản cùng chủ bộ Lưu Tiêu. Sau lưng còn đi theo vài tên nha dịch. Lý Vong Ưu liền vội vàng đứng lên nghênh đón, Tử Ưu gặp qua Minh Phủ, gặp qua Lưu Chủ Bộ, nhị vị đây là có chuyện. Tử Ưu, hôm nay trong thôn có gì chuyện vui? Dương Toản không trả lời mà hỏi lại nói. Trong thôn trên đường, Lộ Thiên bày ra đi gần trăm thước chiều dài tịch, thật là đồ sộ, hắn còn lần đầu tiên thấy có thôn trang ăn như vậy thực rượu. Lý Vong Ưu chê cười nói, hắc hắc, hôm nay tiểu tử mời các vị hương thân ăn giết heo cơm. Minh Phủ cùng Lưu Chủ Bộ cũng đồng thời vào tiệc đi, hôm nay cùng dân cùng vui. Giết heo cơm. Dương Toản nghe một chút lại là tiện thịt, có chút không thích, bất quá vẫn gật đầu, cùng Lưu Tiêu cùng xuống ngựa. Lao thôn chính thấy là huyện nha huyện lệnh cùng chủ bộ dắt tay nhau đến, liền vội vàng tới vấn an hành lễ, ân cần mời Dương Toản cùng Lưu Tiêu vào tiệc. Thử yêu, tại sao lại nghĩ đến làm này cái gì giết heo cơm? Hắc hắc, tiểu tử vài ngày trước ở Trường An Thành bên trong có chút thu hoạch, cộng thêm gần đây dọn về này định chu thôn. Mời các thôn dân một bữa rượu tịch cũng là ứng tận chuyện. Dương Toản gật đầu, cũng không kiểu cách, cùng chủ bộ Lưu Tiêu đồng thời trực tiếp tởi giày vào tiệc, đi theo nha dịch cũng bị Lao thôn chính chào hỏi ngồi vào còn lại tịch diện chung đi. Mở tiệc. Lao thôn chính nhất âm thanh gào thét, toàn thôn hơn 500 người đồng thời không kịp chờ đợi đưa ra đũa. Mặc dù trên bàn những thức ăn này thức mọi người cũng chưa từng thấy, cũng không biết Lý Vong Ưu tay nghề kết quả như thế nào, nhưng đây đều là thịt ta. Cho dù là tiện thịt. Trong thôn cũng ít có người có thể dính thức ăn mặn, cũng liền Ngưu gia huynh đệ mấy người thường thường vào tần lĩnh săn thú, thỉnh thoảng mới có thể nếm được vị thịt. Hơn nữa Ngưu gia huynh đệ thu hoạch phần lớn cũng phải cần cầm đi huyện thành đổi thành lương thực, ăn uống nghiến cơ hội cũng không nhiều. Không ít trong thôn bà Di vẫn còn ở lẩm bẩm, thật tốt thịt chớ bị Lý gia tiểu lang tao đạp, này cũng cái gì cách làm à. Thịt không nên nồi lớn nấu quá sau này dính nước tương ăn không. Nhưng khi cái thứ nhất thịt bị đũa kẹp lại đưa vào trong miệng sau, trước tâm lý hoán thầm cũng không gặp lại. Vốn là còn huyên náo vô cùng tịch bữa tiệc nhất thời ngoại trừ tiếng nhai không có khác thanh âm. Thịt. Hương. Màu sắc đỏ thắm, mùi thịt tràn ra, mềm mại nát nhập vị. Miệng vừa hạ xuống, tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Những thứ này xưa nay hiếm có cơ hội ăn thịt thôn dân, giờ khác này không ít hán tử cùng bà Di thậm chí cũng không nhịn được rơi lệ. Mà những thứ kia các trẻ em càng là đem quai hàm nhét tràn đầy địa, nhiều cái trẻ em bởi vì ăn quá mau mà thiếu chút nữa nghẹt thở. Nói chuyện thiếm. Còn có người nào kia thời gian rảnh rỗi, vô luận đại nhân tiểu hài vẫn là không có rồi răng láo giả, giờ phút này trong hai mắt chỉ có thịt tồn tại. Bao gồm lão thôn đang ở bên trong, toàn thôn đều là này tấm quỷ chết đói đầu thai bộ dáng. Dương Toản cùng Lưu Tiêu hai mắt nhìn nhau một cái, yên lặng lắc đầu một cái. Dưới cái nhìn của bọn họ, hay là bởi vì quá nghèo, những thứ này hộ nông dân nhân ra quanh năm suốt tháng hiếm thấy ăn hồi thịt, mới có thể không chịu được như vậy. Thậm chí Dương Toản còn có chút tự trách, những thứ này đều là hắn chỉ hạ chăm họ, lại sinh hoạt không đốn, nhắc tới cũng là trên mặt không ánh sáng. Lý Nhị lên ngôi làm đế hậu, rửa sạch số lớn tiền tùy cũ quan liêu, đồng thời chỉnh đốn lại trị, nghiêm trị tham ô, coi như lại trị thanh minh. Dương Toản sư thừa ngu thế nam, đem lão đầu tử một thân chính khí học 7-8 phần. Bất quá Dương Toản lại yêu dân, thân dân, cũng là không phải thần tài, càng không có năng lực để cho đại đường con dân cũng giàu có. Trinh quan thịnh thế, chăm họ như cũ khổ. Đưa ra đũa, xúc lên một khối đông pha chịu tử, trong lòng Dương Toản thực ra có chút muốn nói. Đại đường quý tộc, ít ỏi ăn thịt heo loại này tiện thịt, càng không cần phải nói nhìn như thế dầu mỡ thịt béo. Bất quá từ cùng dân cùng vui trong lòng, cũng cho Lý Vong Ưu thiếu niên này làng một bộ mặt, Dương Toản hay lại là cố nén đem thịt đưa vào trong miệng. Sau một khắc, Dương Toản không dám tin chừng lớn con mắt. Một cổ mùi thịt tức trong nháy mắt chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng, thịt béo không dầu mỡ, thịt nạc mang theo điểm một cái dai, lúc này xen lẫn thịt béo thoang cái tăng ra, mang theo tia tia vị ngọt. Tia củi trỏ, da heo bơ nát, vào miệng tan đi, mang theo điểm một cái da thịt giao chất khẩu vị. Mập mà không ngán, ba mà bất lạ, quả thật cực phẩm. Này, đây thật là thịt heo. Dương Toản vẫn là chưa tin mới vừa rồi chính mình ăn là tiện thịt. Cho dù xưa nay ăn rồi thịt trâu thịt dê cũng không có như vậy mùi vị a. Lý Vong Ưu cười hắc hắc, túm một hạ tử, đúng vậy. Đây là hà thức ăn. Đông pha chịu tử. Lý Vong Ưu cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời. Dương Toản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, như thế nào đông pha chịu tử. Lý Vong Ưu sững sờ, này mới phản ứng được, tô đông pha còn phải mấy trăm năm mới ra từ trong bụng mẹ đây. Này đông pha chịu tử là món cay tứ xuyên bên trong đặc sắc mỹ thực. Tin đồn là Tô Đông Pha phu nhân Vương Phất chế tác truyền thống món ăn nổi tiếng, nhân Tô Đông Pha cực kỳ yêu thích mà có tên. Nhưng hắn cũng không thể như vậy cùng Dương Toản giải thích a, đảo trong mắt một vòng trả lời, đây là tiểu tử ở phía đông trên sườn núi tình cờ lúc này nghĩ ra được, là lấy gọi là Đông Pha chịu tử. Dương Toản lắc đầu, không ổn không ổn, nếu là Tử Ưu sáng tạo món ăn này, tại sao không cứ gọi Vong Ưu tuổi trò? Gần tỏ rõ là Tử Ưu sáng chế, vừa có thể hình dung này mỹ thực mỹ vị, ăn làm người ta Vong Ưu. Ha ha. Lời nói của hắn đem Lý Vong Ưu lôi được kinh ngạc, đông pha chịu tử biến thành Vong Ưu tuổi trò. Như vậy thật có thể không? Một bên Lưu Tiêu cũng gật đầu liên tục, Minh Phủ nói không tệ, Vong Ưu tuổi trò có thể so với đông pha chịu tử văn nhã rất nhiều. Lý Vong Ưu không nói gì, được, Vong Ưu tuổi trò liền Vong Ưu tuổi trò đi, ngược lại bây giờ mình càng ngày càng mất mặt mũi rồi, chép lại rất nhiều cũng không sao. Ngược lại là một bên Tô Trường Khanh nghe được mấy người đối thoại, vì nhịn được không bật cười. Nghẹn chính mình một tấm mặt đẹp đỏ bừng, thân thể run lên một cái lay động. Lý Vong Ưu không nói gì liếc nhìn cố gắng nén cười Tô Trường Khanh, yên lặng liếc mắt, ai, mất thể diện à. Dương Toản đem đông pha chịu tử từ trong lịch sử xóa tên sau đó, cũng sẽ không nói nhảm, đũa bắt đầu ở trong bữa tiệc bay lượn, cơ hồ mỗi một dạng thái phẩm cũng để cho hắn ăn khen không dứt miệng. Lưu Tiêu cũng không so với Dương Toản tốt đi đâu, thậm chí càng không chịu nổi, một tia heo con dưới thịt bụng sau đều không công phu cùng Dương Toản tiếp lời, liền tự mình ăn ngon nghiến. Thực ra nghiêm chỉnh mà nói, Lý Vong Ưu làm đồ ăn tài nghệ một dạng so với Tô Trường Khanh tay nghề đó là kém quá xa. Bất quá giết heo thức ăn loại này nông ra nổi lớn thức ăn, nhưng chưa chắc yêu cầu quá tinh tế tay nghề, Tô Trường Khanh cũng không giỏi, càng không có dùng lớn như vậy nổi làm qua thức ăn. Nhưng dù vậy, đang xào thức ăn còn không phổ cập, thịt heo chỉ là tiện thịt, tầm thường dùng bạch thủy nấu quá liền ăn đại đường, tài nấu ăn của Lý Vong Ưu có thể nói thần hồ kỳ thần. Cựu côn kia mập mạp càng là ăn liền đầu lưỡi mình cũng sắp nuốt mất, cũng không ghét bỏ cái gì ruộng đất và nhà cửa lan rồi, cùng một bàn hộ nông dân môn cấp thịt giành được phi thường cao hứng. Đã lâu hàng này rốt cuộc hài lòng vỗ vô bụng, để chén xuống đũa. Tiểu lang, người bữa này giết heo cơm thật sự là quá ăn ngon rồi, ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là 3 tháng không biết vị thịt rồi. Ai, sau này để cho ta thế nào ăn được trường ăn những tiểu lầu kia thức ăn a? Hắn lời vừa mới dứt, liền bị Dương Toản tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Bất học vô thuật. Từ ở đủ người thiểu, 3 tháng không biết vị thịt, là ngươi nói cái ý này sao? Cựu côn không biết, chớp chớp con mắt, mặt đầy không hiểu. Lý Vong Ưu cười giải thích, 3 tháng không biết vị thịt, là hình dung chuyên tâm, hết sức chăm chú, chuyện khác cũng không để ở trong lòng. Cựu côn giờ mới hiểu được chính mình hiểu sai ý tứ, hắn ngược lại cũng ra mặt dày, chỉ là cười mỉa một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Hộ nông dân môn ăn 7 phần ăn no mới rốt cục thả chậm dành ăn tốc độ. Bắt đầu bưng lên nhà mình sản xuất rượu đế lẫn nhau mời rượu. Mà Lý Vong Ưu tịch trước, còn có vô số thôn dân bưng chén rượu, đứng xếp hàng muốn tới mời bọn họ một chén. Thấy tình cảnh này, Lý Vong Ưu mặt đều đen rồi. Chương 70, giết heo cơm tam. Những thứ này hộ nông dân môn cùng mình có thù gì cái gì oan à? Nếu như đêm này mấy trăm chén rượu đế cũng uống vào, phỏng chừng liền là không phải phải say một cuộc vấn đề, mà là được rượu cồn trúng độc. Cho dù rượu đế số độ thấp hơn cũng không ngăn được số lượng này à, đại đường hẳn mở không có khai triển rửa dạ dày cấp cứu cái này nghiệp vụ chứ. Chư vị, trước kính Dương Minh Phủ cùng Lưu chủ bộ một chén. Lý Vong Ưu rất vô sỉ trực tiếp kẻ gây tai họa, vẫy nổi Dương Toản cùng Lưu Tiêu. Lời nói của hắn để cho Dương Toản cùng Lưu Tiêu mặt cũng đều tối, trên trăm danh thôn dân xếp hàng mời rượu, ai đây cũng không chịu nổi a. Cũng may lão thôn đang có nhãn lực, nhìn ra ba người lúng túng, liền vội vàng ra mặt ngăn cản nhiệt tình thôn dân. Do hắn ra mặt đại định chu thôn hơn 100 nhà thôn dân kính Lý Vong Ưu cùng Dương Toản, Lưu Tiêu tam chén nước rượu, mới tính để cho những thôn dân kia yên tĩnh đi xuống. Một hồi giết heo cơm, an định chu thôn hơn 500 thôn dân tươi cười rạng rỡ, ăn no thỏa mãn. Lưu gia huynh đệ coi như là trong thôn kiến thức rộng, vẫn như cũng bị Lý Vong Ưu bữa này giết heo cơm cho thuyết phục. Đại huynh, không nghĩ tới tiểu lang lại lợi hại như thế, heo này thịt lại cũng có thể làm ngon như vậy, so với Trường An thành trung tiểu lầu có thể mạnh hơn rất nhiều a. Lưu Dũng gật đầu, không sai, tiểu lang quả nhiên phi phàm nhân. Những thôn dân kia càng là cười đùa nhăn mở, này giết heo cơm hẳn gọi thần tiên cơm, nhiều như vậy mỹ thực, cho một thần tiên cũng không đổi. Triệu tiểu nương cùng nàng mẫu thân cũng ngồi ở đây, nàng thập phần hiếu thuận cho mẫu thân chia thức ăn, nương, ngươi mau nếm thử, đây đều là nhà chúng ta chăn heo đây. Thật tốt, con ta chăn heo quả nhiên béo khỏe. Triệu tiểu nương mẫu thân vừa ăn một bên rơi lệ, vẫn không quên lớn tiếng hướng xung quanh thôn dân nói, đây là nhà ta tiểu nương chăn heo. Ha ha, triệu tiểu nương quả nhiên có thể làm, sau này nhà nào hán tử cưới ngươi thật là có phúc. Lao phu có một chất nhi, thật là có thể làm. Triệu gia nương tử, không bằng chúng ta kết cái thông gia như thế nào. Triệu gia nương tử đừng có mơ nghe hắn nói bậy, nhà ta bốn lang ngươi cũng biết, biết điều bổn phận, vẫn không có làm ai. Triệu tiểu nương đã 13-14 tuổi, nhưng bởi vì dáng dấp gầy yếu, vẫn không có người làm ai tới cửa. Một hồi giết heo cơm, liên đối chăn heo triệu tiểu nương đều bị người trong thôn chú ý, không ít người chạy đi tìm triệu gia nương tử làm ai, đến thành bữa cơm này niềm vui ngoài ý muốn rồi. Lý gia tiểu lang không hổ là Lý công con, người đọc sách này chính là lợi hại. Làm cơm này thức ăn cũng so với phổ thông đầu bếp mỹ vị nhiều. Người có học chính là người có học A. Thần tiên này giết heo cơm chỉ có Lý gia tiểu lang loại này người có học mới làm ra tới liệt. Lại một vị sở thích sửa đổi, Lý Vong Ưu giết heo cơm biến thành thần tiên giết heo cơm. Còn có thôn phụ một cái kéo qua trong nhà trẻ em, lớn tiếng dặn dò, trẻ em, sau này nương cắn răng cũng đưa ngươi đi học đường đi học, đọc thư mới có thể giống như Lý gia tiểu lang như thế, có thể làm thần tiên này cơm liệt. Lời nói của nàng để cho Lý Vong Ưu nghe được, không nhịn được ra mặt rút ra, khi nào đi học cùng nấu cơm tay nghề có thể quải câu. Khổng lão nhị ván quan tài sợ rằng đều phải khấu không được. Ngược lại là Lý Hành cùng bội lan mặt đầy hồng nghi, nhà mình lang quân từ nhỏ áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm, khi nào trở nên lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả bực này mỹ vị thức ăn đều biết làm, chẳng lẽ Lý gia mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi hả? Bất quá hồng nghi thuộc về hồng nghi, hai người đảo cũng không nghĩ nhiều. Càng sẽ không nghĩ tới này, Lý Vong Ưu không phải là kia Lý Vong Ưu. Tóm lại, một hồi giết heo cơm ăn được mọi người đều vui mừng, định chu thôn năm gần đây tiết lúc còn nóng náo. Chuyện này theo thôn dân miệng phát triển đến chung quanh thôn trấn, đưa tới hoành động không nhỏ. Định chu thôn thôn dân vô luận là đuổi theo tập hay lại là thăm người thân, bị hỏi đến nhiều nhất đó là chàng này ở đại đường có thể nói chưa từng có giết heo cơm. Mà trang tử bên trong vô luận là những quan trung đó hán tử hay lại là bà di, chỉ cần vừa nhắc tới bữa cơm này, lại quả ngôn thiếu ngữ nhân cũng trở nên thao thao bất tuyệt đứng lên, hướng nhân cặn kẽ giới thiệu giết heo cơm ăn nhiều chút cái gì. Mỗi người đều biết cặn kẽ miêu tả những mỹ thực đó, cảm thấy hoàng đế lao tử cũng chưa chắc ăn rồi loại này món ngon. Ở đưa đến người bên cạnh một chàng thốt lên sau, mới có thể hài lòng rời đi, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Cơm nước non nê, Lý Vong Ưu đem Dương Toản cùng Lưu Tiêu mời về chính mình trạch viện, mập mạp cừu côn lưỡn mặt ở một bên đi theo. Mặc dù hắn là thương nhân con, bất quá Trường An cửu gia làm ăn làm cực lớn, liền Dương Toản bọn họ đều có chỗ biết được, cho nên cũng không có kỳ thị hắn này thương nhân thân phận. Minh Phủ, xin hỏi hôm nay tới chơi không biết có chuyện gì? Lý Vong Ưu câu hỏi, cũng làm cho Dương Toản cùng Lưu Tiêu nhăn nhó, thật lâu ngượng ngùng mở miệng. Lý Vong Ưu truy hỏi nửa ngày, mới rốt cục làm rõ ràng Dương Toản cùng Lưu Tiêu ý đồ, không khỏi yên lặng liếc mắt. Nguyên lai hắn ở Trường An thành bên trong mấy ngày hành động đã sớm truyền ra. Liền thân ở hộ huyện Nha Dương Toản cùng Lưu Tiêu đều đã nghe nói. Lý Vong Ưu ở khúc Giang Trì thi hội làm vài bài thi tử, cũng để cho bọn họ khen ngợi không dứt. Dương Toản càng đối với hắn buộc Lý Vong Ưu đi tham gia thi hội đắc ý không dứt, lần này hộ huyện ra một cái đại đại danh tiếng. Bất quá để cho hai người không nghĩ tới, Lý Vong Ưu không khỏi văn tài xuất chúng, thậm chí ngay cả toán học cũng tinh thông như vậy, kia bản cờ sắp xếp thức để cho người ta xem thế là đủ rồi. Mà đạo kia đạo tặc vấn đề, Dương Toản cùng Lưu Tiêu hai người suy tính hai ngày đều không suy nghĩ ra rốt cuộc giải thích như thế nào đề, kia bốn cái đạo tặc kết quả như thế nào phân biệt bọn họ ai nói lời thật, ai nói láo. Bị hành hạ mấy ngày hai người, biết được Lý Vong Ưu đã hồi thôn, dứt khoát trực tiếp đánh tới rồi Định Chu thôn, dự định tự mình hỏi một chút kia đạo tặc kết quả là chuyện gì xảy ra. Biết được đường đường huyện lệnh cùng chủ bộ lại vì một chút như vậy chuyện nhỏ chạy tới Định Chu thôn, Lý Vong Ưu cũng không nói gì. Bất quá hắn không trả lời ngay Dương Toản lời nói, ngược lại cười hắc hắc, Minh Phủ, ngươi là có hay không cảm giác mình quên mất chuyện gì? Chuyện gì? Tiểu tử bắt lại thi hội danh đầu khen thưởng A. Lý Vong Ưu không đề cập tới chuyện này cũng còn khá, nghe một chút hắn nói đến chuyện này Dương Toản liền tức dựng râu trợn mắt. Ngươi này bị đãi tiểu tử còn không thấy ngại nói. Sư trưởng phái người đưa tin cho ta, ngươi tên khốn này tiểu tử ngày đó cực kỳ sinh uống rượu gì. Đem mình uống say không còn biết gì, cuối cùng ở trước mặt sư trưởng nói bậy nói bạn. Dương Toản thiếu chút nữa nói ra Lý Vong Ưu ở trước mặt Lý Nhị qua loa ngâm thơ, nghĩ đến ngu thế nam tin tới phân phó chuyện này sẽ đối Lý Vong Ưu bảo mật, mới liền vội vàng đổi lời nói. Ta lúc ấy nói gì? Lý Vong Ưu cũng có chút khẩn trương, mình rốt cuộc có hay không đọc câu kia an có thể tồi mi không lưng chuyện quyền quý, khiến cho ta không phải vui vẻ nhan. À! Dương Toản cũng không để ý hắn, nói cái gì tự mình nghĩ đi. Như vậy 100 sâu khen thưởng Minh Phủ ngươi trả lại cho không cho à? Lý Vong Ưu dương mắt nhìn Dương Toản hỏi. Dương Toản rất có cầm đáy hủng rút ra tiểu tử này xung động, cố nén mới không đánh hắn. Lạnh rên một tiếng, tức giận để cho nha dịch dọn vào hai cái cây mây dương. Đại đường đồng tiền chế tác hoàn hảo, nhất quán đồng tiền trọng ngũ kg, 100 sâu chính là nặng 500 kg lượng. Bách sâu đồng tiền đồ thường rồi tràn đầy hai cây mây dương, thật ra khiến Lý Vong Ưu mừng rỡ khôn kể xiết, này Dương Toản không tệ, là người tốt. Lý Vong Ưu tâm lý cho Dương Toản phát ra người tốt thẻ, một bên không ngừng bận rộn triệu hoán Lý Hành đi vào, đem đồng tiền dọn đi phòng kho. Tiểu lang, bây giờ có thể đem kia đạo tặc qua sông sự tình nói rõ chứ? Lưu Tiêu cười nói. Bách sâu đồng tiền Dương Toản đều cho. Lý Vong Ưu đương nhiên sẽ không giấu giếm, tuần tự đem kia để nói cho hai người nghe, đến để cho hai người thử ra nửa ngày. Suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt, mới chợt hiểu ra, buồn cười hai người lại bị kia để hành hạ hồi lâu, thật sự là khó mà mở miệng a. Dương Toản cùng Lưu Tiêu cũng căm tức nhìn Lý Vong Ưu, cảm thấy tiểu tử này thật sự là quá ghê tởm. Chương 71, đòi lấy đất hoang. Lý Vong Ưu giải thích xong đạo tặc vấn đề, đống nhiên lại nhớ tới hôm qua thấy sông kia biên hoang sự tình. Vừa vặn Dương Toản hôm nay tới trong thôn, đảo đỡ cho hắn đi một chuyến nữa huyện nha rồi, liền vội vàng hỏi, dám hỏi Minh Phủ, Định Chu thôn phía bắc bãi sông cạnh chỗ kia đất hoang nhưng là thuộc về trong huyện toàn bộ. Không sai. Tiểu tử có thể hay không đem kia địa mua lại? Dương Toản sững sờ, không hiểu Lý Vong Ưu muốn mua kia đất bị nhiễm mặn làm gì? Ngươi mua kia đất hoang làm gì? Lý Vong Ưu một chút do dự, quyết định hay lại là nói thật, khai hoang. Nghịch ngợm, đó là đất bị nhiễm mặn, như thế nào khai hoang? Hắc hắc, ta tự nhiên có biện pháp, không đúng vậy sẽ không tốn uổng tiền mua kia địa. Ta đây là không phải suy nghĩ biến phế thành bảo, dễ kiếm tiền còn trong huyện công giải tiền sao. Lý Vong Ưu không nghĩ tới mình nói lại để cho Dương Toản trợn chuyển thân đứng lên, tay run rẩy chỉ hướng chính mình, mặt đầy kích động. Thử ưu, chuyện này có thể không mở ra được đùa giỡn. Ngươi thật có thể để cho đất bị nhiễm mặn trồng ra lương thực tới. Liền một bên Lưu Tiêu cũng kích động, vốn là vớt dâu tay run run một cái, rút ra rồi mấy sợi dâu cũng không biết đâu. Ngược lại bắt lại Lý Vong Ưu cánh tay, tiểu lang, mau nói đi, rốt cuộc là ý gì? Chính là ta mới vừa nói ý tứ A, ta chuẩn bị sửa đổi đất bị nhiễm mặn, sau đó khai hoang trồng ruộng. Lý Vong Ưu không biết hai người này kích động như vậy làm gì? Có biện pháp gì có thể để cho đất bị nhiễm mặn biến phế thành bảo? Dương Toản hỏi tới. Lý Vong Ưu lại không chịu nói, hắn cũng nhìn ra tựa hồ Dương Toản cùng Lưu Tiêu rất khẩn trương chuyện này, chẳng lẽ này đại đường đất bị nhiễm mặn rất nhiều sao? Minh Phủ cùng chủ bộ tại sao khẩn trương như vậy? Từ ưu, ngươi có thể biết ta quan trung đạo nhân miệng trù mật, cho tới nay đều ít người nhiều. Dương Toản thở dài một tiếng, lần nữa ngồi xuống. Chuyện này Lý Vong Ưu tự nhiên biết, dựa theo quy định vốn là đại đường thụ điển hẳn là mỗi hộ bách mẫu, nhưng ở quan trung nói chỉ có thể làm được mỗi hộ thụ điển 20 mẫu. Quan trung đạo nhân nhiều ít, nhưng chỉ đất bị nhiễm mặn thì có mấy chục ngàn mẫu nhiều, chỉ có thể bạch ném nơi đó lãng phí. Nếu như Từ ưu thật biết như thế nào thống trị đất bị nhiễm mặn, vậy thì thật là vạn gia sinh Phật đại công tích rồi. Bổn huyện tất định là ngươi thượng thư triều đình, phong quan thêm tước. Dương Toản giải thích cũng làm cho Lý Vong Ưu bừng tỉnh đại ngộ, hắn ngược lại không nghĩ tới Quan Trung nói sẽ có nhiều như vậy đất bị nhiễm mặn. Tuy nhiên làm sao phong quan thêm tức liền tạ kính khờ rồi, hắn trốn còn không kịp, nơi nào sẽ chạy lên đi làm cái gì quan. Minh Phủ, này thống trị đất bị nhiễm mặn ta quả thật biết một chút, cũng có thể giáo thụ ngươi. Bất quá thượng thư triều đình sẽ không dựng lên, hắc hắc, giảm miễn điểm khoản nợ như thế nào. Ngươi xem vạn mẫu đất bị nhiễm mặn, nếu có thể khai khẩn đi ra chính là vạn mẫu ruộng tốt ra một mẫu cho ta 100 văn hỏi ý kiến phí không nhiều lắm đâu. Lý Vong Ưu nói cái gì hỏi ý kiến phí, Dương Toản cùng Lưu Tiêu đều không nghe hiểu, bất quá Lý Vong Ưu ý tứ hai người ngược lại là hiểu. Con mắt của Dương Toản lại vừa là chừng một cái, nghịch ngợm. Công giải tiền há là bổn huyện có thể tự mình cho ngươi giảm miễn. Ngươi phương pháp nếu như có thể thực hành, bổn huyện sẽ tự báo lên triều đình, cho ngươi tranh thủ ban thưởng. Lời nói của hắn để cho Lý Vong Ưu bĩu môi, không ra tiền liền muốn đi chính mình bí quyết, có phải hay không là quá không tôn trọng kiến thức sản quyền rồi hả? Lý Vong Ưu còn chưa lên tiếng, lại nghe được Dương Toản nói, bất quá bổn huyện có thể làm chủ, đem Định Chu thôn kia 300 mẫu đất hoang thuộc về ngươi danh nghĩa. Đây chính là với nước với dân đều có chỗ ích lợi đại sự, Tử Ưu không cần thiết dính vào. Dương Toản chụp mũ trừ đi Lý Vong Ưu cũng không triệt, huống chi được không 300 mẫu thổ địa cũng không đoán lô vốn. Hắn đang muốn gật đầu đáp ứng, lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Chuyện này tốt nhất vẫn là hỏi một chút mỹ nữ cấp trên ý kiến, chính mình khác lại đần độn u mê làm một mua bán lô vốn. Nước Mỹ Pennsylvania Đại học Quản lý Công thương chuyên nghiệp cao tài sinh, cũng không thể lãng phí. Lý Vong Ưu mượn cớ đi ngoài, như một làn khói chạy ra ngoài tìm Tô Trường Khanh. Đêm mới vừa rồi cùng Dương Toản bọn họ đối thoại cùng Tô Trường Khanh nói khắp, liền dương mắt chờ Tô Trường Khanh cho ra ý kiến. Quả nhiên, mỹ nữ cấp trên nghe xong lời nói của hắn, lập tức nhẹ giọng ghé vào lỗ thai hắn dỉ thai mấy câu, để cho Lý Vong Ưu mảnh vô đuổi. Chính mình thiếu chút nữa lại làm ăn lỗ vốn rồi. Tô Trường Khanh để cho hắn hỏi trong huyện muốn châu cày. Đại đường châu cày đó là tương đối kim quý, tráng niên châu cày giá cả chỗ cao không dưới, ước chừng phải 20 sâu tả hữu. Vì bảo vệ châu cày, đại đường là không cho phép săn ngưu, liền ngưu chết ngoài ý muốn đều phải báo với quan phủ. Lớn như vậy Định Chu thôn chỉ có không tới 10 đầu châu cày, một con trâu một ngày bất quá có thể trồng trọt 2-3 mẫu thổ địa, trồng trọt 2 ngày cần nghỉ ngơi 1 ngày để khôi phục thể lực. Định Chu thôn hơn 2.000 mẫu thổ địa liền toàn dựa vào nhân lực trồng trọt, đây cũng là Định Chu thôn cằn cỗi một trong những nguyên nhân. Tô Trường Khanh cảm thấy thống trị đất bị nhiễm mặn biện pháp có thể giao cho triều đình, nhưng chỉ gần đem Định Chu thôn này 300 mẫu đất hoang cho bọn hắn đúng vậy đủ, ít nhất còn phải cộng thêm 10 đầu châu cày, nếu không cho dù Lý Vong Ưu có thể đem này thổ địa thống trị đi ra, cũng không tìm được đủ nhân viên tới trồng trọt. Đối với Tô Trường Khanh lời nói, Lý Vong Ưu thật sâu chấp nhận. Trở lại gian nhà chính sau, Lý Vong Ưu cười hắc hắc, hướng Dương Toản đem chính mình điều kiện nói ra, ngoài ra vẫn còn ở Tô Trường Khanh trên điều kiện tăng thêm 2 con mã, hắn chịu đủ rồi ra ngoài yêu cầu đi bộ thời gian. Mặc dù bây giờ mình cũng có tiền mua, nhưng là có thể tiết kiệm điểm là điểm, còn thiếu kết sổ khoản nợ đây. Minh Phủ, ngươi xem trong nhà của ta liền 4 chiếc nhân, một cái tráng nhân công cũng không có. Tiểu tử cho dù đem kia phiến đất bị nhiễm mặn thống trị được rồi, cũng không có người trồng trọt phải không? Huống chi không có châu cày, cũng không pháp chỉ lý đất bị nhiễm mặn a. Lý Vong Ưu nói ra lý do để cho Dương Toản cũng không lại nói. Quả thật Lý gia hiện tại tình huống hắn cùng với Lưu Tiêu đều rất rõ ràng, nhưng 10 đầu châu cày 2 con mã, cái điều kiện này để cho Dương Toản hơi chần chờ. Tử Ưu, ngươi chắc chắn ngươi phương pháp có thể làm. Ít nhất Định Chu thôn mảnh này địa thật có thể được, những địa phương khác đất bị nhiễm mặn tiểu tử không dám hoàn toàn bảo đảm. Minh Phủ ngươi biết, mỗi khối thổ địa cũng là không phải đều giống nhau. Lý Vong Ưu không có đem lời nói tử, đất bị nhiễm mặn phân tính tẩy rửa cùng toàn tính thổ nhưỡng hai loại, khác phương pháp thích hợp thống trị tính tẩy rửa thổ nhưỡng đất bị nhiễm mặn. Về phần toàn tính thổ nhưỡng, đến cũng không phải không được, nhưng hiệu quả như thế nào hắn không thể bảo đảm. Dương Toản cùng Lưu Tiêu hai người nhìn nhau một chút, yên lặng gật đầu một cái, Dương Toản trực tiếp đánh nhịp đáp ứng Lý Vong Ưu yêu cầu. Ra như vậy phu liền đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng nếu như loại không ra đồ vật, châu cày ngựa, huyện nha được thu hồi, Tử Ưu ngươi có đồng ý hay không? Điều kiện này Lý Vong Ưu tự nhiên đồng ý, nếu thật là sửa đổi đất bị nhiễm mặn thất bại, hắn cũng không tiện muốn châu cày a. Song phương thỏa đàm điều kiện, huyện nha phái quan lại nhỏ tới ghi chép Lý Vong Ưu như thế nào sửa đổi thổ địa, Lý Vong Ưu phải bảo đảm không giữ lại chút nào đem chính mình phương pháp truyền thụ cho những thứ này quan lại nhỏ. Đợi kia phiến đất hoang trồng trọt ra cây trồng, Dương Toản sẽ tự hướng triều đình bẩm báo chuyện này, vì Lý Vong Ưu thành công. Điểm này Lý Vong Ưu căn bản không thèm để ý, hắn lại không chí ở làm quan. Chủ và khách đều vui vẻ sau, Lý Vong Ưu cung kính đưa Dương Toản cùng Lưu Tiêu ra ngoài, Dương Toản chợt nhớ tới cái gì, hướng Lý Vong Ưu dò hỏi, Tử Ưu, ta nghe nói ngươi mua rất nhiều lương thực trở lại, nhưng là tại sao? Chương 72, Diệt Hoàng chỉ có tu đức. Dương Toản hỏi cũng làm cho Lý Vong Ưu hơi chần chờ chốc lát, quyết định sau cùng hay lại là hướng Dương Toản dự cảnh một chút Dịch Châu Chấu sự tình. Nếu như quan phủ có thể ra mặt Diệt Hoàng, thực ra Dịch Châu Chấu cũng không đáng sợ. Có thể sớm ngày tiêu diệt Hoàng Thai, là có thể thiếu chết đói mấy cái đại đường trăm họ. Minh Phủ, hôm nay ngươi từ huyện Nha tới Định Chu Thôn, trên đường có thể có thấy cái gì không chỗ tầm thường sao? Không chỗ tầm thường. Thử Ưu ngươi chỉ cái gì? Dương Toản không hiểu Lý Vong Ưu câu hỏi là ý gì. Trong đồng ruộng, Minh Phủ không cảm thấy năm nay trong đất châu chấu ấu trùng nhiều vô cùng sao. Lý Vong Ưu lời nói để cho Dương Toản cùng sắc mặt của Lưu Tiêu cũng trở nên ngưng trọng. Thử Ưu, chẳng lẽ ngươi lo lắng năm nay sẽ có dịch châu chấu? Những thứ kia lương thực là ngươi dự trữ? Lý Vong Ưu yên lặng lắc đầu một cái, Minh Phủ, tiểu tử không lo lắng, mà là khẳng định năm nay quan trung nhất định có dịch châu chấu, hơn nữa kích thước không nhỏ. Những lương thực này là tiểu tử vì Định Chu thôn thôn dân chuẩn bị, ai, chưa chắc đủ. Thử Ưu, ăn nói cẩn thận, dịch châu chấu lời nói không thể nói bậy. Lưu Tiêu nghe một chút, liền vội vàng ở bên ngăn cản Lý Vong Ưu. Lưu chủ bộ, tiểu tử cũng không phải là nói bậy. Chỉ cần nhìn một chút trong đất những thứ kia bay múa đầy trời châu châu ấu trùng, là được biết. Bây giờ không thiếu nông phu đã tại giữa ruộng phần hương lễ bái cái gì đó cho má hoàng thần. Chẳng lẽ Minh Phủ cùng Lưu chủ bộ không biết sao? Lý Vong Ưu càng nói thanh âm càng lớn, Minh Phủ, không còn chọn lựa các biện pháp, sợ rằng năm nay đem khỏa lạc vô thu, đến lúc đó. Hắn không nói được, đã không dám tưởng tượng 3 tháng quan trung dịch châu chấu kia cảnh tượng đáng sợ, trong đồng ruộng những thứ kia vừa mới gieo xuống đi cây trồng sợ rằng sẽ bị ăn sạch bách. Quan trung lại vừa là một năm chỉ trồng trọt một mùa sinh lương khu vực. Xuân canh đi xuống lương thực toàn bộ bị châu châu ăn, đó nhất định chính là tai họa ngập đầu a. Mặc dù tư chỉ thông giám bên trong có ghi lại, nguyên nhiên, quan trung đói, thước đấu thẳng lụa 1-2 năm, thiên hạ hoàng, 3 năm, đại thủy. Bên trên chuyên cần mà an ủi săn sóc chi, dân tuy đồ vật liền thực, chưa chắc ta đoán. Là tuổi, thiên hạ đại nhẫm, lưu tán người mạn thuộc về hương lý, thước không đấu lại 3-4 tiền, nhưng Lý Vong Ưu cũng không quá tin tưởng trong sử sách ghi lại. Bây giờ là trinh quan 2 năm. Lương giá là 360 văn một đấu, mà trải qua dịch châu chấu, đại thủy những thứ này thiên thai sau, trinh quan 3 năm mùa thu lại lương giá cả liền té một đấu gạo 3-4 đồng tiền, này quả thực là lời nói vô căn cứ. Chẳng lẽ kia gạo là Lý Nhị từ trên trời mượn tới sao? Nhưng bất kể như thế nào, 3 tháng dịch châu chấu nhưng là thật thật tại tại uy hiếp, Lý Vong Ưu hắn có thể cứu Định Chu thôn, lại không cứu được người trong thiên hạ. Hắn không cứu được, nhưng quan phủ có thể cứu. Cho nên hắn mới có thể mạo hiểm tà thuyết mê hoặc người khác phong hiểm, trực tiếp nói với Dương Toản ra dịch châu chấu sự tình. Dương Toản nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Vong Ưu nhìn mấy giây, mới thở dài, Tử Ưu nói, ta thì như thế nào không hiểu. Này châu chấu ấu trùng mới vừa lên, bổn huyện cũng đã hướng trên triều đình sách, nhưng là... Hắn lắc đầu một cái, nhưng là diệt hoàng như thế nào đơn giản như vậy sự tình. Lý Vong Ưu không rõ, hắn hỏi tới, nếu Minh Phủ biết, lại thì có khó khăn gì? Đây chính là mạng người quan trọng đại sự a, nếu như là không có diệt hoàng phương pháp, tiểu tử ngược lại là không nhiều tính toán có thể dùng. Dương Toản lần nữa lắc đầu, diệt hoàng không khó, thi kinh hữu vân bình kia sâu dân mọc nước, trả tí viêm hỏa. Có thể thấy ở ban đêm dùng hỏa là được hấp dẫn châu chấu chủ động dập lửa, như kia con thiêu thân. Nhưng là này là không phải phương pháp vấn đề, mà là không thể đi làm. Tại sao không thể? Lý Vong Ưu bị làm mơ hồ, nếu cổ nhân đều biết như thế nào diệt hoàng. Chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn châu chấu tràn lan? Dương Toản cùng Lưu Tiêu cũng chớ không lên tiếng, cái này làm cho Lý Vong Ưu càng cuống cuồng, nhiều lần truy hỏi hạ, Dương Toản mới mở miệng giải thích đôi câu. Thứ nhất trăm họ ngu muội, cho là dịch châu chấu là hoàng thần thả ra ngoài, dùng để trừng phạt thế nhân, cho nên không muốn phát sát châu chấu, sợ mạo phạm trời cao. Thứ hai triều đình chư công giữ các đại nho đối với lần này cũng nhiều có tranh chấp, cho nên này diệt hoàng còn phải thảo luận kỹ hơn, ai? Lưu Tiêu cũng ở đây một bên giải thích. Tử Ưu, sự tình là không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta đại đường nhiều tin Phật giáo, cái gọi là quét sân không bị thương con kiến hôi mệnh, yêu quý con thiêu thân lồng bàn đèn. Hung chi này châu chấu. Diệt hoàng, tranh cãi rất nhiều a. Lý Vong Ưu bị hai vị huyện nha đại lão lời nói cho chuẩn bị bối rối, hắn lần đầu tiên nghe nói bởi vì châu chấu cũng là sinh mệnh thì không nên đi tổn thương loại thuyết pháp này. Chẳng lẽ châu chấu ăn lương thực sau, đại đường chăm họ dịch tử nhi thực thời điểm, nhân mạng liền là không phải sinh mệnh rồi hả? Thánh mẫu ký nữ. Mẹ nó lại đại đường cũng có thánh mẫu ký nữ. Kia trên triều đình những tướng đó quốc môn cứ nhìn châu chấu tràn lan. Chẳng lẽ phải dựa vào nông phu ở trong ruộng cầu nguyện trải qua dịch châu chấu? liền không có gì các biện pháp đi ra không? Lưu Tiêu thở dài, Diệt Hoàng làm trái thiên đạo, chỉ có tu đức. Lý Vong Ưu lập tức biết, giờ phút này hắn chỉ có một câu ta đi năm mua cái biểu có thể biểu đạt ý tưởng của hắn rồi. Tu đức, ý tứ đó là mọi người tăng cường phẩm đức xây dựng, khổ luyện đạo đức nội công, các loại tất cả mọi người đều công đức viên mãn rồi, dịch châu chấu tự nhiên biến mất. Này mẹ nó là cái nào nhị bức náo tàn nghĩ ra được? Diệt Hoàng, dựa vào muốn sao? Còn Diệt Hoàng vi thiên đạo, nói ra lời này những quan viên kia cùng đại nho thế nào chính mình không được trời ơi. Bọn họ muốn lên thiên Lý Vong Ưu có thể quên hiến tuổi lửa một số. Bảo đảm đưa bọn họ đốt sạch sẽ tịnh hóa, làm một luồng khói xanh đưa lên thiên. Lý Vong Ưu rất muốn để cho Lý Nhị nhanh đi ăn châu chấu, sau đó đại đường trên dưới bắt đầu Diệt Hoàng hành động. Bất quá điều này hiển nhiên không thực tế, chính mình nhất giới bạch thân, đi đâu thấy cái gì hoàng đế, này Lý Nhị là hắn Lý Vong Ưu muốn gặp là có thể thấy. Lại nói thấy thì như thế nào? Chẳng lẽ đưa một chuỗi dầu nổ châu chấu nói cho Lý Nhị vật này rất ăn ngon, bệ hạ nếm thử. Chính mình có thể hay không bị Lý Nhị lôi ra chém nổ hả? Lý Vong Ưu qua loa suy nghĩ, lại không biết mình đã sớm gặp qua Lý Nhị, còn không chỉ một lần, bất quá hàng này vẫn cứ không biết, ngược lại đối rồi Lý Nhị mấy lần. Chờ Lý Nhị nuốt hoàng, khi đó dịch châu chấu đã lan tràn ra rồi, Diệt Hoàng chẳng qua chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi, cũng không thể từ châu chấu trong miệng đoạt lấy bao nhiêu lương thực. Suy nghĩ ra những thứ này, Lý Vong Ưu cũng không thể nói gì hơn, chắp tay một cái đem Dương Toản cùng Lưu Tiêu hai người đưa ra môn. Này dịch châu chấu, hay lại là tự cứu đi, hy vọng nào quan phủ là không thể nào. Cựu côn ở bên vẫn không có nói chuyện, các loại Dương Toản bọn họ sau khi đi, mập mạp mặt đầy khẩn trương kéo lại Lý Vong Ưu, tiểu lang, thật sẽ có dịch châu chấu. Lý Vong Ưu kinh ngạc nhìn về phía mập mạp, này mới phản ứng được cựu côn trong nhà là kinh doanh lương thực, nếu như dịch châu chấu thật xuất hiện, vậy thì đối với bọn họ cuộc sống gia đình ý ảnh hưởng là lớn nhất. Dịch châu chấu là nhất định, trở về thông báo cha ngươi đi, tận lực nhiều dự trữ một ít lương thực. Bất quá cựu huynh, ta thì có một cái yêu cầu, dịch châu chấu đồng thời lương thực giá cả khẳng định tăng vọt. Ta không cầu nhà ngươi miễn phí mở kho phong lương, nhưng ít ra khác tích trữ lương thực nhu cầu lời nhiều, có thể hay không? Lý Vong Ưu gật đầu một cái trả lời. Cựu côn một tấm mặt béo đỏ bừng lên, tiểu lang nói gì vậy, ta thủ mặc dù ra kinh thương, nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua hắc tâm làm ăn. Thấy mập mạp phản ứng mãnh liệt như vậy, Lý Vong Ưu biết rõ mình trách lầm hắn, liền vội vàng biểu thị nói xin lỗi. Biết được dịch châu chấu tương khởi, mập mạp nơi nào vẫn còn ở Lý Vong Ưu ra đợi được, liền vội vàng vội vã cáo từ, chuẩn bị lập tức trở lại Trường An đi cùng cha mình thương lượng chuyện này. Lý Vong Ưu cũng không để lại hắn, chắp tay một cái đem mập mạp cửu côn đưa ra môn. Ngày thứ hai, huyện nha người đến. Lý Vong Ưu cùng lão thôn chính dẫn vài tên quan lại nhỏ đi bãi sông đất hoang đo đạc nhỏ bé, trong huyện thành lập văn sách, khối này 300 mẫu đất hoang liền chính thức thuộc về Lý Vong Ưu toàn bộ. Tiểu lang, ngươi thật sẽ thống trị này đất bị nhiễm mặn. Lão thôn chính nhất mặt không tin, hắn còn chưa từng nghe nói đất bị nhiễm mặn còn có thể gieo giống hoa màu. Quả thật có thể sửa đổi thổ địa, xin lão thôn đang giúp bận rộn. Ta yêu cầu từ trong thôn mời một ít người đến làm việc. Lý Vong Ưu lời nói cũng làm cho lão thôn chính có chút hơi khó. Tiểu lang, là không phải lão phu không giúp, chỉ là lúc này là xuân canh thời tiết, ngày mùa không được trễ mãi á, thôn này trung nhân công nguyên bản là chưa đủ, ngươi muốn tìm người hỗ trợ quả thực có chút hơi khó. Lão thôn chính lời nói cũng không có để cho Lý Vong Ưu lo lắng, hắn đã sớm suy nghĩ xong. Hắc hắc, lão thôn chính, trong huyện cho ta 10 đầu trâu cày. Ta dùng này 10 đầu trâu cày cùng trong thôn trao đổi nhân công có thể hay không? Cái gì? Tiểu lang chớ có nói đùa, trong huyện cho ngươi 10 đầu trâu cày. Không tệ. Lý Vong Ưu lời nói để cho lão thôn chính nhất thí cổ ngồi vào bờ ruộng bên trên, nửa ngày không nói ra lời. Chương 73, chế tạo gừng nước. Nhân lực trồng trọt, hai cái tráng nhân công một ngày bất quá trồng trọt nửa mẫu đất, người đã sắp mệt chết đi được. Mà dùng trâu cày, một người một ưu. Một ngày trồng trọt 2-3 mẫu ruộng địa một chút vấn đề không có, tính được, một con trâu có thể bù đắp được 8-9 cái tráng nhân công. Lý Vong Ưu muốn thật có thể cung cấp 10 đầu trâu cày cho trong thôn sử dụng, lão kia thôn chính cho hắn tìm mấy chục danh hán tử đi ra làm việc một chút vấn đề không có. Định Chu thôn 127 nhà nhân gia, 563 miệng ăn, trong đó tráng nhân công ước chừng có hơn 200 người. Nhưng bởi vì thiếu trâu cày, hàng năm ngày mùa cũng phải toàn thôn già trẻ đồng thời xuống đất làm việc. Không chỉ có tốc độ chậm, nhân lực kéo lấy cày địa, đất canh tác chất lượng cũng không có cách nào cùng trâu cày như nhau. Nếu như Lý Vong Ưu thật có thể cung cấp 10 đầu trâu cày trợ giúp trong thôn xuân canh gieo giống, đó thật đúng là giúp trong thôn đại ân. Không chỉ có thể rút ra nhân viên giúp Lý Vong Ưu làm việc, trong một năm trọng yếu nhất xuân canh cũng có thể để cho mọi người lấy hơi. Đại đường coi như nông nghiệp xã hội, xuân canh là trong một năm trọng yếu nhất thời gian. Bao gồm thiên gia ở bên trong, cũng sẽ ở tháng 2 hoặc 3 tháng một cái cắt lợi hợi nhật cử hành hoàng thất thân canh lễ. Ngay hôm đó, Lý Nhị sẽ lễ phục, đi tế đàn tế thiên, cúng thần trước nông, sau đó đi hoàng gia điển trang trung hạ điển trồng trọt. Lý Nhị tự mình xuống ruộng đỡ cày đất canh tác, tam tỉnh lục bộ các vị đại lao hoa khiên như đỡ cày, thậm chí trưởng tôn hoàng hậu cũng sẽ mang theo một đám trong cung tần phi đi theo phía sau gieo giống mạ non. Ở lễ bộ, quá thường tự, kim nô vệ đường quan dẫn đường hộ giá hạ, ở một mảnh cổ nhạc tán ca trong tiếng, ngược hướng ba cái qua lại, liền hoàn thành rồi tam đẩy tam phản thân canh lễ. Tuy nói Lý Nhị thân canh chỉ là lễ nghi, lại cũng nói nông nghiệp trong xã hội xuân canh trình độ trọng yếu. Dưới mắt xuân canh sắp tới, Lý Vong Ưu có thể lấy được 10 đầu châu cày, cũng không ngoại ý muốn có thể đem láo thôn chính sợ đến như vậy rồi. Tiểu lang, chuyện này đúng vậy có thể nói đùa, Ngưu lúc nào đưa tới? Lao thôn chính nhất thực bỏ dậy, bắt lại Lý Vong Ưu cánh tay khẩn cấp hỏi. Ngày mai huyện nha liền đem châu cày đưa tới. Bất quá Lao thôn chính, này châu cày ta muốn lưu lại, điều kiện tiên quyết phải trước thống trị tốt này một mảnh đất bị nhiễm mặn. Cho nên phiền toái Lao thôn chính phí tâm, nhất định phải giúp tiểu tử tìm người đến giúp đỡ làm việc. Nếu không này đất bị nhiễm mặn sửa đổi không được, châu cày trong huyện còn phải thu hồi đi, ta nhưng là không còn ngưu cấp cho trong thôn rồi. Lao thôn chính nhất nghe hắn lời nói, con mắt lập tức trợn mắt nhìn, tiểu lang ngươi chỉ để ý mở miệng, cần bao nhiêu nhân ta lao đầu tử đi cho ngươi đều, ai dám không đến thật tốt làm việc đường, lao phu ta quất chết hắn. Lao đầu trướng đoán rất rõ ràng, mặc dù 10 đầu châu cày là thuộc về huyện nha cho Lý Vong Ưu. Nhưng Lý Vong Ưu nếu nguyện ý cho mượn châu cày, đó chính là thuộc về trong thôn Ưu. Định Chu thôn hơn 100 nhà nông gia nếu có thể nắm giữ 20 con châu cày, có thể hâm mộ chết chung quanh thôn trang. Như thế quý báu châu cày, nếu vào Định Chu thôn, vạn vạn không có lại để cho nhân dắt đi đạo lý. Tiểu lang, ngươi phương pháp thật có thể được không? Này đất bị nhiễm mặn trồng lương thực, lao phu sống cả đời cũng chưa có nghe nói qua. Lao thôn chính bây giờ chỉ lo lắng Lý Vong Ưu kia thống trị đất bị nhiễm mặn biện pháp có được hay không. Lao thôn chính, yên tâm đi, bên ta pháp tuyệt đối không có vấn đề. Có thể cho lão phu trước tiên nói một chút về không? Lao thôn chính vẫn là có ý định trước nghe một chút. Đầu tiên là thâm canh, sau đó tẩy địa phao điển, thêm. Nữa thêm đất mượn, cuối cùng tăng thêm phân bón gia tăng thổ địa lộ phì. Lý Vong Ưu cũng không giấu giếm, đem phương pháp đơn giản báo cho lão thôn chính. Lao thôn đang có nhiều chút không hiểu, còn lại ta đều minh bạch, tẩy địa là ý gì? Chính là đem địa vây bắt đứng lên, dùng số lớn nước trôi giặt rửa, ngâm. Lặp đi lặp lại mấy lần loại trừ trong đất muối kiềm thành phần. Lao thôn chính nghe câu nói này chỉ lắc đầu, chỉ trước mắt mấy trăm mẫu đất bị nhiễm mặn nói, vậy làm sao có thể liệt, tiểu lang ngươi xem một chút lớn như vậy một mảnh, tẩy địa ngâm cần bao nhiêu thủy. Lời nói của hắn cũng làm cho Lý Vong Ưu sững sờ, chỉ một bên cam hà, này là không phải cam hà sao? Muốn bao nhiêu thủy có bao nhiêu a? Cam hà bờ đê thì có cao vài thước, dùng lật xe lấy nước cũng không nhẹ thả lỏng. Trong thôn còn có hơn 2.000 mẫu đất yêu cầu tưới ngâm nước, người đất này muốn lặp đi lặp lại tẩy địa mấy lần, cần người lực quá nhiều liệt. Lao thôn chính nhất cái kính lắc đầu. Ống xe. Lý Vong Ưu nhìn một chút bờ đê hơn mấy chiếc trong thôn lật xe, bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười. Lao thôn chính, ta có biện pháp không dùng người lực là có thể nhấc thủy. Cái gì? Không dùng người lực. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng Ưu? Vậy cũng không được, Ưu càng không thể động. Lao thôn chính không biết Lý Vong Ưu ý tứ. Lý Vong Ưu đối với lần này cười không đáp. Hoa Hạ gồm nước phát triển có 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là Đông Hán phát minh lật xe, lại kêu long cốt gồm nước. Chủ yếu dựa vào nhân lực khởi động nhất thủy tưới. Giai đoạn thứ hai là Đường Tống lúc phát minh ống xe, nông thư mô tả cao chuyển ống xe, thuộc về nhất thủy cơ giới. Lấy nhân lực hoặc xúc vật kéo vì động lực, bề ngoài như gồm nước. Thứ tam giai đoạn chính là Nguyên Minh phát minh gồm nước, cũng chính là hậu thế thấy gồm nước bộ dáng. Ống xe sớm nhất ghi lại thấy ở đường đại. Tống sau này dần dần phổ biến rộng rãi. Nhưng bây giờ chỉ là sơ đường, ống xe còn không có xuất hiện, càng không cần phải nói gồm nước rồi. Nhất thủy tưới đều dựa vào nhân lực lật xe, hiệu suất có thể tưởng tượng được. Hậu thế cái loại này gồm nước Lý Vong Ưu thật đúng là sẽ chế tác, khi còn bé trong thôn còn không có phổ cập dùng máy bơm nước thời điểm liền có rất nhiều, hắn biết rõ gồm nước cấu tạo. Lao thôn chính, trong thôn có giỏi làm một tượng hoạt người sao? Có à? Nhà ngươi mấy ngày trước là không phải mới mời Lưu Lão Hán giúp chế tạo không ít mới mẻ ra hỏa chuyện sao? Tại sao lại muốn đánh đổ xài trong nhà sao? Lao thôn chính nhất nói, Lý Vong Ưu mới nhớ, Tô Trường Khanh chính là mời trong thôn thợ mộc chế tạo đồ gia dụng. Mặc dù giản dị, nhưng Lý Vong Ưu nhìn ra được kia thợ mộc tay nghề tương đối khá. Hắc hắc, ta phải mời Lưu thợ mộc giúp ta chế tạo vài khung gương nước, liền có thể tự động nhấp nước. Lao thôn chính ngươi chờ đó xem đi, bảo đảm tốt dùng. Ha ha, sau này trong thôn nhấc thủy tới sự tình giao cho ta. Lý Vong Ưu nói xong cũng không đợi Lao thôn chính phản ứng kịp liền hướng thôn trang chạy đi, lưu lại ngây người như phông Lao thôn đang ở trong gió sốc xếp. Đứa bé nảy tử là thất tâm phong chứ. Không dùng người lực tự động nhấc thủy. Kia là không phải thần tiên sao. Lao thôn chính thở dài, càng ngày càng cảm thấy Lý Vong Ưu nói không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn không có than thở xong, lại thấy Lý Vong Ưu một trận gió chạy trở lại, hắc hắc, quên hỏi ngươi lưu thợ mộc nhà ở chỗ nào. Lao thôn chính lắc đầu một cái, đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Nhưng là tiểu lang, ngươi chớ náo loạn, sông nước này làm sao sẽ không dùng người lực là có thể tự động để lên. Ha ha, một hồi ngươi thì biết rõ rồi. Hai người trở lại trong thôn thẳng đi đến lưu thợ mộc ra. Này lưu thợ mộc năm nay 50 có dư, làm cả đời mộc tượng hoạt. Trong nhà ba cái con trai cũng đều với hắn đồng thời làm thợ mộc, coi như là gia truyền tay nghề. Lưu thợ mộc là không phải quan phủ tạo sách quan phủ công tượng, mà là tư công tượng. Đại đường quan phủ công tượng địa vị thấp hèn, sử tịch trung thậm chí xưng là quan nô, hơn nữa kỳ chức nghiệp là suốt đời chế, cùng thương nhân địa vị không sai biệt lắm, đều thuộc về địa vị hèn mọn chi lưu. Nhưng lưu thợ mộc loại này tư công tượng, bình thời điểm yêu cầu trồng trọt, địa vị cùng nông phu một dạng không vào tiện tịch. Bởi vì có tay nghề mưu sinh, trong thôn cũng được người tôn kính, thời gian cũng so với bình thường hộ nông dân nhân ra quá khá hơn một chút. Lưu Lao Hán, mau mau đi ra, có chuyện tìm ngươi. Đi tới lưu thợ mộc cửa nhà, Lao thôn chính liền bứt lên cuống họng hô lên. Chương 74, chế tạo gương nước nhị. Nông gia sân nhỏ môn một tiếng cọt kẹt được mở ra, một cái râu hoa dâm áo vải lão giả đi ra. Thôn chính, ngươi gọi hồn đây. Chuyện gì? Hiển nhiên hai người quan hệ rất tốt, lưu thợ mộc nhìn Lao thôn chính cười mắng. Là Lý gia tiểu lang muốn tìm ngươi, hắn muốn rèn đúc cái gì có thể không dùng người lực nhấc thủy đồ vật. Lao thôn chính như cũ không tin Lý Vong Ưu nói. Lưu thợ mộc tự nhiên nhận biết Lý Vong Ưu. Một hồi chưa từng có giết heo sau khi ăn xong, định chu thôn trung ngoại trừ những thứ kia vẫn còn ở trong tả nại hoa, những người khác có thể không nhận biết Lao thôn chính, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận biết Lý Vong Ưu. Vừa thấy là Lý Vong Ưu muốn rèn đúc đồ vật, lưu thợ mộc nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần. Lý gia tiểu lang, ngươi muốn rèn đúc vật kệ gì? Lý Vong Ưu vẫn là rất lễ phép chắp tay ấp lễ. Lưu thợ mộc, ta muốn chế tạo mấy bộ gương nước, không biết ngươi có hay không làm. Gương nước là vật gì? Xe ngựa xe trâu lão hủ ngược lại là có thể đánh tạo, có thể gương nước chưa từng nghe nói qua. Lưu thợ mộc mặt đầy không hiểu. Lý Vong Ưu hỏi lưu thợ mộc phải qua giấy bút, bắt đầu ở phía trên vẽ lên gương nước bản vẽ cấu trúc. Gương nước bề ngoài cực giống cách cổ bánh xe. Lý Vong Ưu liếc mắt Cam Hà bờ đê độ cao ước chừng ở 3 mét tả hữu, hắn liền thiết kế một cái đường kính 6 mét tiểu thủy xe. Gương nước đường kính càng lớn, sức nặng càng nặng. Vì nhẹ, gương nước lấy nước đấu liền tuyển dụng mao trúc ống trúc thay thế. Lý Vong Ưu đem bản đồ giấy vẽ xong, giao cho Lưu Thợ Mộc, "Này gương nước ngươi xem một chút có thể đánh tạo sao? Không cần tinh xảo tỉ mỉ, chỉ cần bền chắc dùng bền là được." Lưu Thợ Mộc nắm bản vẽ cẩn thận chu đáo rồi nửa ngày, không hiểu hỏi tiểu lang, ngươi muốn rèn đúc lớn như vậy một cái bánh gỗ tử là dùng làm gì? Nhấc thủy tới a. Như thế nào sử dụng? Lý Vong Ưu cười hướng hắn cùng với Lao thôn chính giải thích, gương nước tạo tốt sau gắn ở cam trên bờ sông, đến lúc đó lợi dụng nước chảy lực lượng thúc đẩy gương nước chuyển động. Làm gương nước chuyển qua nhất định góc độ, vốn là ngâm ở trong nước ống trúc cũng sẽ bị dơ trồi lên mặt nước. Bởi vì ống trúc là nghiêng cột vào gương nước bên trên, lúc này trong ống trúc liền chứa đựng có nước sông. Đợi gương nước chuyển tới chỗ cao, ống trúc mở miệng liền hướng xuống phía dưới rồi, thủy tự nhiên liền từ chỗ cao chảy xuống. Chỉ cần tại hạ phương dùng rãnh nước tiếp thủy, liền có thể đem quần quần không dứt nước sông lấy ra đi lên. Hắn một phen giải thích, để cho lưu thợ một cùng Lao thôn chính đều sợ ngây người, tốt nửa thiên Lao thôn chính mới mặt đầy kích động nhìn về phía Lý Vong Ưu, tiểu lang, này có thể là đồ vật khó lường a. Không cần nhân lực là được quần quần không dứt lấy nước, thật là thần vật. Lưu thợ một càng là mặt đầy kích động, gắt gao bắt kia bản vẽ. Tiểu lang, ngươi muốn gương nước ta đều miễn phí cho ngươi chế tạo, chỉ cầu ngươi có thể cho phép ta lưu ra sau này có thể chế tạo này gương nước. Lý Vong Ưu cười ha ha một tiếng, tự nhiên có thể, vậy thì nhờ cậy lưu thợ một rồi. Gương nước loại vật này, chỉ cần chế tạo ra tới, người sáng suốt liếc mắt nhìn thì biết rõ là chuyện gì xảy ra, căn bản không có bảo mật giá trị. Nếu lưu thợ một nguyện ý miễn phí giúp hắn chế tạo gương nước đổi lấy bản vẽ, Lý Vong Ưu tự nhiên tình nguyện. Đúng rồi, lưu thợ một. Này gương nước bạc đạn dễ sử dụng nhất dùng sắt thép chế tạo, không biết ngươi có biện pháp chưa? Có. Ta hôm nay phải đi trong huyện lò rèn theo như bản vẽ chế tạo, không biết tiểu lang yêu cầu chế tạo mấy bộ gương nước. Ngũ bộ gương nước đủ để, không biết lưu thợ một mấy ngày có thể chế tạo tốt. 10 ngày. Lão hủ 10 ngày đủ chế tạo ra này ngũ bộ gương nước, bất quá này gắn lại cần không ít nhân lực a. Lưu thợ một đánh giá một chút gương nước sức nặng, này có thể là không phải hắn này tay chân lẩm cẩm có thể di động. Lão thôn chính cười ha ha, Lưu lão đầu ngươi chỉ để ý chế tạo gương nước, sau 10 ngày ta triệu tập toàn thôn tráng nhân công đến giúp đỡ gắn, không cần lo lắng. Vậy liền không có vấn đề. Lý Vong Ưu lại cùng Lưu Thợ Mộc khai báo một ít chế tạo gương nước vấn đề chi tiết, xác nhận Lưu Thợ Mộc tất cả đều hiểu sau mới cáo từ rời đi. Bất quá mới vừa đi ra hai bước, Lý Vong Ưu lại lùi lại trở lại, Lưu Thợ Mộc, nghe nói con trai của ngươi tất cả đều là thợ mộc, ta có thể không thể thỉnh nhất vị đi giúp ta làm chút đồ vật. Lưu Thợ Mộc cười nói, tiểu lang xin bọn họ làm đồ vật đó là để mắt bọn họ, ta Lưu Đại Lang giúp ta làm gương nước, nhị lang tam lang ngươi đều có thể mang đi. Thật cảm ơn Lưu Thợ Mộc rồi. Vậy mời Lưu Nhị Lang, Tam Lang ngày mai tới ta trong phủ, ta lại nói cho bọn hắn biết cần phải làm những gì. Lý Vong Ưu là nghĩ lên trước đáp ứng Tô Trường Khanh phòng tắm sửa đổi kế hoạch, bây giờ trong tay có tiền, cũng đừng làm đoan chính mình, hay lại là mau sớm đem phòng tắm sửa đổi tốt mới là chuyện đứng đắn. Nay đại đường những địa phương khác Lý Vong Ưu cũng có thể chịu đựng, chính là vệ sinh điều kiện quả thực quá kém, đừng nói Tô Trường Khanh có ý kiến, chính là hắn đều không có thói quen. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Lý Vong Ưu dự định đem lúc trước phần đại đường hiện đại hóa phòng tắm kế hoạch lại mở rộng xuống. Lao thôn chính, có thể giúp ta trước tìm chút người sao? Ta muốn đem nhà hơi chút cải kiến một chút, trong thôn có nhuyễn bột miếng ngói công tượng sao? Có liệt, trong thôn có mấy vị bình thường giúp người xây nhà, cha ngươi năm đó chính là xin bọn họ trùng tu nhà. Sao liệt, tiểu lang lại muốn lần nữa xây phòng? Lý Vong Ưu cười lắc đầu một cái, không xây phòng, chính là đơn giản sửa đổi xuống. Ngoài ra lão thôn chính, phụ cận nơi nào có chỗ trú miệng. Ta còn muốn đốt một nhóm đồ sứ. Lao thôn chính là càng ngày càng không hiểu nổi Lý Vong Ưu muốn làm gì rồi. Bất quá hắn thấy, Lý Vong Ưu đó là có tài năng kinh thiên động địa. Chỉ nhìn nước kia xe sẽ biết, ở nơi này là phàm nhân có thể nghĩ ra được. Lao đầu cảm thấy Lý Vong Ưu là không phải thiên hạ văn khúc tinh hạ phàm, cũng kém không xa. Cho nên cho dù không hiểu, hắn vẫn kiên nhẫn nói cho hắn biết đi nơi nào nấu đồ sứ. Hộ huyện thì có nấu đồ sứ chỗ trú miệng, mặc dù không đoán tinh phẩm. Tuy nhiên tay nghề hay lại là đi qua. Lý Vong Ưu cảm ơn lão thôn chính, tâm tình thật tốt ngâm nga bài hát đi về nhà. Chuyện gì cao hứng như vậy? Tô Trường Khanh thấy Lý Vong Ưu mặt tươi cười, cũng cười hỏi. Hắc hắc, ta mời nhân bắt đầu ngày mai sửa đổi nhà ở, hiện đại hóa phòng tắm sắp lóe sáng đăng tràng. Lý Vong Ưu hướng Tô Trường Khanh khoe khoang nói. Thật! Lời này để cho Tô Trường Khanh vừa mừng vừa sợ. Lý Vong Ưu vỗ ngực một cái, chuyện này giao cho ta, không ra một tuần. Ngươi liền có thể hưởng thụ hiện đại hóa phòng tắm thiết thi. Đi, đi giúp ta đo đạc nhỏ bé, một hồi ta phải đi trong huyện chế tác riêng gạch sứ. Tiểu nha đầu bội lan không biết mình lang quân cùng Trường Khanh tỷ tỷ phải làm gì, lại thấy hai người thần thần bí bí nắm đo đạc công cụ chạy đi buồng tây cùng hậu viện chơi đùa nửa ngày, lại đang trên giấy viết viết tính một chút. Cái này làm cho nàng được không kỳ quái, nhưng lại không tiện hỏi, chỉ có thể đem một bụng hầu nghi giấu ở trong bụng. Từ lang quân bệnh nặng một trận sau. Bội Lan cảm thấy hắn giống như biến thành người khác tựa như. Bất quá Bội Lan chỉ cảm giác mình lang quân càng ngày càng thông minh, đối với nàng cũng càng được rồi, tiểu nha đầu mới sẽ không đi suy nghĩ nhiều còn lại, chỉ hy vọng thời gian vĩnh viễn như vậy quá đi xuống, đó chính là hạnh phúc nhất rồi. Chờ Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh hai người gì ra gì dầm thương lượng xong sự tình, Lý Vong Ưu liền cưỡi ngựa đi ra cửa huyện thành. Nay ngựa là buổi sáng trong huyện quan lại nhỏ tới đo đạc thổ địa thời điểm cho Lý Vong Ưu đưa tới. Đến lúc đó đưa tới trong thôn hoành động không nhỏ, càng làm cho lão quản gia Lý Hành cười truy đô hợp bất long. Ở đại đường nhân xem ra, nắm giữ ngựa hay cùng hậu thế mua xe một cái đạo lý, đáng giá ăn mừng. Định Chu thôn đến hộ huyện huyện thành bất quá 20 dặm, cưới mã nhất nén nhang thời gian đã đến. Lý Vong Ưu hơi chút hỏi thăm một chút, liền tìm được huyện giao một nơi nấu đồ sứ chỗ trú miệng. Chương 75, chế tác riêng đồ sứ. Vị khách quan này, yêu cầu mua chút cái gì? Lý Vong Ưu vừa mới xuống ngựa, liền có chỗ chú miệng trưởng quỹ nhiệt tình nên đón đi ra. Có thể cưỡi ngựa khách tới nhà, vậy cũng là khách hàng lớn a, đáng giá trưởng quỹ tự mình tiếp đãi. Trưởng quỹ, các ngươi chỗ chú miệng có thể đặt làm đồ sứ sao? Dĩ nhiên có thể, khách quan yêu cầu đặt làm cái gì đồ sứ? Chúng ta chỗ chú miệng mặc dù không đón đại, nhưng mấy vị tài xế tay nghề đều rất không tệ. Vô luận là chén kiểu bình sứ chậu sứ, đủ loại hình dáng chỉ cần khách quan có cần chúng ta cũng có thể đặt làm. Lý Vong Ưu cười hắc hắc. Từ trong lòng ngực lấy ra hắn vẽ xong bản vẽ đưa tới, ta yêu cầu chế tác một nhóm gạch sứ, ngươi xem một chút có thể làm sao. Hiện đại hóa phòng vệ sinh, làm sao có thể không có gạch sứ. Không chỉ có nhìn đẹp đẽ, vẫn có thể chống nước, ở Lý Vong Ưu nghĩ đến đây là ắt không thể thiếu. Trưởng quỹ nhìn kia trên bản vẽ họa dạng thức, mặt đầy chứng đau, khách quan, cái này gọi là gạch sứ đồ vật có tác dụng gì? Lão hủ chế tác đồ sứ nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua vật này. Hắc hắc, ta tự có dùng, có thể làm sao? Có thể làm dĩ nhiên là có thể làm, vật này quá đơn giản, chính là một khối sứ bản, không có độ khó gì. Khách quan, ngươi chắc chắn yêu cầu nấu loại vật này. Trưởng quỹ vẫn là chưa tin thế nào có người sẽ nhớ nấu như vậy đồ chơi. Lý Vong Ưu gật đầu, không sai, ta yêu cầu số lượng cũng viết ở phía trên, ngươi xem bao nhiêu thời gian có thể giúp ta nấu đi ra. Trưởng quỹ trầm ngâm một chút, vật này thật là đơn giản, tam thiên thời nhật đã đủ. Bất quá khách quan ngươi yêu cầu trả trước tiền đặt cọc, dù sao vật này nấu đi ra nếu như ngươi không muốn, vậy cũng không tiện lắm xử lý. Được, không có vấn đề, ngoài ra ta còn yêu cầu nấu một nhóm ống sàng, trưởng quỹ ngươi xem một chút có thể nấu không. Lý Vong Ưu lại lấy ra một tờ bản vẽ, phía trên là hắn chuẩn bị dùng cho bài ô quản ống sàng nhỏ bé cùng dạng thức. Không có vấn đề, loại này ống sàng nấu cũng rất đơn giản. Trưởng quỹ nhìn lướt qua bản vẽ, chỉ là phổ thông ống sàng. Không ít chú trọng nhà giàu nhân gia cũng sẽ chế tác riêng, dùng cho ống xả nước chảy. Ngay tại trưởng quỹ cho là Lý Vong Ưu chuẩn bị nấu đều là những thứ này đơn giản đồ chơi lúc, Lý Vong Ưu lại móc trong ngực ra một tấm bản vẽ. Ồ, đây là vật gì? Trưởng quỹ nhìn về phía Lý Vong Ưu, mặt đầy không hiểu. Đi ngoài dùng bồn cầu, cũng dùng gốm sứ nấu, không biết có thể hay không nấu đi ra. Đừng tưởng rằng Lý Vong Ưu nói sai rồi. Đại đường lúc buồn cầu quả thật đã là danh tự này. Vốn là đại đường trước địa đái khí gọi là hổ tử, nhưng đường cao tổ Lý Huyên ra ra tên gọi Lý Hổ, vì cấm kỵ hổ tự, liền đổi thành rồi mã tử, lại từ từ biến thành buồn cầu. Đương nhiên Lý Vong Ưu họa buồn cầu bản vẽ không có hậu thế phức tạp như vậy, thực ra chính là một cái ngồi thức sông thẳng buồn cầu, cái gì nước đọng cong, mức hàng bán ra khổng hết thể không muốn, nếu không lấy đường đại đốt đất kỹ thuật chưa chắc có thể nấu đi ra. Hắn giải thích cũng làm cho trưởng quỹ lại vừa là sức sờ. Ánh mắt quái dị nhìn về phía Lý Vong Ưu, cảm thấy hôm nay này khách nhân thế nào chế tác riêng đều là kỳ kỳ quái quái vật kiện. Bất quá hắn sẽ không cùng tiền gây khó dễ, gật đầu trả lời, có thể nấu. Họa chưa nói xong, Lý Vong Ưu lại đưa tay đưa vào trong ngực. Trưởng quỹ đã sắp điên rồi, muốn nấu thứ gì không thể một lần lấy ra sao. Cuối cùng đem muốn nấu đồ vật giao phó xong, trưởng quỹ cũng không nóng nảy, nghiêng bánh đến Lý Vong Ưu, muốn nhìn một chút hắn còn có thể từ trong lòng ngực móc ra cái gì bản vẽ tới không. Lý Vong Ưu bị trưởng quỹ nhìn chòng chọc đến sợ hãi, hơi lộ ra lúng túng cười một tiếng, hắc hắc, không có, liền nấu những thứ này. Khách quan, tổng cộng ngũ sâu đồng tiền, tiền đặt cọc hai sâu. Xác nhận Lý Vong Ưu không hề ra bên ngoài cầm bản vẽ, trưởng quỹ mới tính toán một chút tổng giới. Có thể, bất quá ngươi được giúp ta giao hàng đến Định Chu thôn, có thể hay không? Trưởng quỹ thấy khoảng cách không xa, liền đáp ứng. Lý Vong Ưu từ hầu bao chung lấy ra đồng tiền giao cho trưởng quỹ. Song phương ước định sau 3 ngày nhận hàng, mua gốm sứ vật kiện sự tình coi như nói xong. Đúng rồi, trưởng quỹ, các ngươi chỗ chú miệng chắc có rất nhiều bỏ hoang hư hại đảo phiên chứ. Có hay không thuận lợi cho ta một ít? Trưởng quỹ yên lặng liếc mắt, này khách nhân thế nào tận nhất kỳ quá yêu cầu. Bất quá những phá đó tổn hại đồ gốm mảnh vụn phần nhiều là, cũng trồng chất tại chỗ chú miệng một nơi trên đất trống. Những thứ này cũng không cách nào xử lý rác dưới mà thôi, trưởng quỹ đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đem Lý Vong Ưu mang đi chất đống phế liệu địa phương, để cho hắn tùy tiện lấy dùng. Cảm ơn trưởng quỹ sau, Lý Vong Ưu tìm tới một chiếc xe trâu, vận chuyển tràn đầy một xe trâu phá đảo phiến, thanh toán tiền xe sau mời phu xe giúp mình đưa đến Định Chu thôn Lý gia. Làm xong những thứ này, Lý Vong Ưu lại chạy đi trong huyện những địa phương khác mua không ít thứ, xác nhận hết thể chuẩn bị ổn thỏa hắn mới cưỡi ngựa quay trở về Định Chu thôn. Về đến nhà, xe trâu đã đem kia một xe phá đảo phiến cho đưa đến. Lý Hành mặt đầy bất đắc dĩ nhìn hắn. Lang quân, ngươi thế nào để cho người ta kéo nhiều như vậy phá đảo phiến trở lại? Tô Trường Khanh cũng rất tò mò, Vong Ưu, ngươi chuẩn bị phá đảo phiến trở lại làm gì? Hắc hắc, bảo mật. Hai ngày nữa các ngươi sẽ biết. Lý Vong Ưu cố làm thần bí, cười không đáp. Mà Lý Vong Ưu tiếp theo cử động liền Tô Trường Khanh cũng xem không hiểu, hắn lại phân phó Lý Hành đem những phá đó đảo phiến toàn bộ dọn đi rồi trong thôn đá lớn nghiền vậy, gõ thành mảnh vụn sử dụng sau này thạch nghiền toàn bộ mài thành bột mạt. Thậm chí vì mài đảo phiến hắn để cho Lý Hành đem mã cũng dắt đi qua, dùng ngựa tới kéo lấy thạch nghiền mài. Nay cũng làm Lý Hành cho thương tiếc hư rồi, là không phải thương tiếc cối đá, là thương tiếc mã. Lang quân, ngươi mài đồ chơi này làm gì? Chẳng lẽ vật này còn có thể coi như ăn cơm hay sao? Lý Vong Ưu cũng không trả lời, chỉ là cười nói tự có trọng dụng, để cho hắn đi nhanh. Người trong thôn đều bị Lý gia tiểu lang lần này cử động cho sợ ngây người, dùng thạch nghiền tự mài bột mì từng thấy, mài đào phiến vẫn là lần đầu tiên thấy. Không ít trong thôn hán tử bà di cùng với nửa đại tiểu tử cũng chạy đi cối đá nơi đó xem náo nhiệt. Đương ra, Lý gia tiểu lang nghiền này thứ đổ hư làm gì? Có bà di nhỏ giọng hỏi chính mình hán tử. Ta nơi nào biết? Có lẽ là dùng để cho gà ăn. Nông thôn dưỡng kê, có lúc sẽ huy một ít cắt trợ giúp kê tiêu hóa. Kê bởi vì không có răng, sở dĩ phải ăn vào một ít cắt hoặc là hòn đá nhỏ, đưa đến răng tác dụng, trợ giúp kê tiêu hóa thức ăn. Kia cắt là không phải đều phát hiện thành. Làm gì còn phải mài? Hơn nữa ngươi xem Lý quản gia mài nhỏ như vậy, cơ bản và bột mì không sai biệt lắm, điều này có thể đem ra cho gà ăn. Hỏi cái kia sao làm nhiều hả? Lý gia tiểu lang đó là văn khúc tinh hạ phàm, biết so với chúng ta những thứ này hộ nông dân hán tử nhiều, nhìn là được. Còn có hộ nông dân hán tử dùng quạt lá bàn tay, một cái tát tại chính mình trẻ em trên đầu, tam lang, sau này lao tử đưa ngươi đi đi học, ngươi cũng học được Lý gia tiểu lang những thứ này bản lĩnh. Không ít hộ nông dân còn chủ động tiến lên hỗ trợ, đuổi mã tảo màu xám, đem những phá đó đào phiến toàn bộ nghiền thành bột. Đem mấy túi đào phiến bột dọn về trong nhà, Lý Vong Ưu kiểm tra qua sau chỉ là để cho Lý Hành đem mấy thứ thu thập, hai ngày nữa hữu dụng. Ngay kế, huyện nha phái người đem trâu cày toàn bộ chạy đến, vừa mới vào thôn, liền dẫn phát một trận doanh động. Toàn thôn nam nữ già trẻ, nhận được tin tức sau toàn bộ ủng rồi đi ra, đến xem quý giá này trâu cày. Chương 76, quên cái gì? Lý Vong Ưu cửa nhà, bị bầy người vây quanh trong đó ba tầng ngoài. Thật là trâu cày, chặt chặt, mười đầu trâu cày a. Nhìn này trâu cày bóng loáng da lông, nhìn này bắp thịt, còn có răng, đều là 5, 6 tuổi tốt như a, so với trong thôn những lão ngưu đó mạnh hơn nhiều lắm. Dùng này ngưu, ta một ngày ít nhất có thể canh tam mẫu đất. Lý gia tiểu lang không hổ là con trai của Lý Công, chưa ai loạn tức đầu lưỡi nói Lý gia đổ nát. Nhìn một chút này Lý gia tiểu lang có thể để cho huyện nha đưa 10 đầu trâu cày bản lĩnh, như vậy ra sẽ đổ nát. Không sai, trước trong huyện thành nhân đều tại loạn truyền, nói Lý gia tiểu lang bị Lý thị tông tộc cho tông tộc xóa tên rồi, đời này xong đời. Sau này lão tử lại nghe được lời như vậy không phải là tắt hắn mấy cái lỗ tai to quát tử không thể. Nghe lão thôn chính nói Lý gia tiểu lang muốn mượn ngưu cho trong thôn trồng trọt. Không sai, lão thôn chính miệng nói, không có sai. Lý Hành càng là giống như trẻ ít nhất 10 tuổi, mặt đầy thần khí đang lúc mọi người hâm mộ trong ánh mắt liền chuẩn bị đem ngưu dắt vào chuồng bò. Cũng may Lý gia nhà cũ mặc dù căn phòng không nhiều, nhưng tiền viện hậu viện cũng rất là rộng rãi, thậm chí ban đầu Lý Chu sửa chữa thời điểm còn đặc biệt ở hậu viện xây dựng chuồng bò, riêng lớn chuồng bò dưỡng cái 20 mấy con trâu cũng không có áp lực chút nào. Lý Vong Ưu lại có chút bận tâm nhìn những thứ này trâu cày, nhà chúng ta nhân cũng quá thiếu, ai tới chiếu cố nhiều như vậy ngưu. Trương Khanh, ban đầu ta có phải hay không là không nên tương ra bên trong người ở nô tỉ toàn bộ thả miễn à? Tô Trường Khanh lường hắn một cái, lười tiếp lời. Ngược lại là một bên Bội Lan hưng phấn tiếp lời, Lang Quân, còn có ta à, ta mỗi ngày đi cho châu cày cắt cỏ, thả ưu. Lý Vong Ưu bị Bội Lan lời nói làm cho tức lời, chịu mến đưa tay nhéo một cái Bội Lan khuôn mặt nhỏ bé, vậy cũng không được, ta đây ra Bội Lan là không phải thành thả ưu nha đầu. Đảo thời điểm bị Thái Dương cho phơi thành đen nha đầu làm sao bây giờ? Đừng xem Bội Lan mới 12-13 tuổi, thực ra cái tuổi này ở đại đường rất nhiều đều đã gả làm vợ rồi. Lý Vong Ưu dùng hậu thế nhãn quang xem ra, chính là một tiểu nha đầu danh thiếp, cho nên không cố kỵ chút nào. Nhưng hắn động tác cùng lời nói lại để cho Bội Lan khuôn mặt nhỏ bé đằng một chút trở nên đỏ bừng, bụng mặt nửa ngày không nói ra lời. Ở một bên Tô Trường Khanh ngược lại là nhìn rõ ràng, tức giận trừng mắt một cái Lý Vong Ưu, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, phóng nảy Bội Lan liền đi. Lý Vong Ưu không giải thích được. Chính mình chiêu nàng hay lại là chọc giận nàng rồi hả? Chừng mình làm à? Lười suy nghĩ nữ nhân đấy biển tâm, Lý Vong Ưu đi ra cửa tìm lao thôn chính. Nếu châu cày đến, hắn đất bị nhiễm mặn sửa đổi có thể bắt đầu tiến hành. Rất nhanh, ở lao thôn chính dưới sự an bài, 20 vị làm ruộng thành thạo hộ nông dân môn liền dắt kia 10 đầu châu cày ở đất bị nhiễm mặn bên trên bắt đầu xới đất. Này xới đất tương đương với khai hoang, cần phải tiến hành thâm canh. Yêu cầu thổ nhưỡng nhỏ vụn. Mục đích là có thể để cho kiểm phần đầy đủ bại lộ ở trong không khí, dễ dàng cho hậu kỳ tẩy địa xử lý. Mặc dù có châu cày, nhưng phải đem này 300 mẫu đất bị nhiễm mặn toàn bộ thâm canh một lần, cũng ít nhất yêu cầu thật ngày. Bất quá Lý Vong Ưu cũng không cuống cuồng, thời gian này vừa vặn chờ đợi lưu thợ mộc chế tác ruộng nước. 10 ngày sau châu cày cũng có thể đi chợ giúp trong thôn tiến hành trồng trọt, cái này trao đổi để cho lão thôn chính cười sau răng cái máng cũng lộ ra rồi. Giao phó xong đất bị nhiễm mặn sự tình, Lý Vong Ưu lại hướng mình ra chạy trở về, lưu thợ mộc hai đứa con trai, còn có trong thôn mấy vị thợ xây còn đang chờ hắn đây. xin chào tiểu lang quân, không biết tiểu lang quân cần chúng ta huynh đệ hai người chế tạo cái gì? Lưu thợ mộc hai đứa con trai đã mang theo thợ mộc công cụ đang chờ hắn rồi. Lý Hành cũng không rõ ràng nhà mình lang quân muốn làm gì, cùng bội lan đều là mặt đầy hiếu kỳ. Ở hai người bọn họ nghĩ đến, có thể cùng chức Tô Trường Khanh như vậy, tìm Lưu thợ mộc con trai tới nhà chế tạo một ít mới mẻ đồ gia dụng đi. Những mới mẻ đó đồ gia dụng lúc ban đầu Lý Hành cùng bội lan đều cảm thấy quái mô quái dạng, bất quá sử dụng qua sau hai người cũng thích những gia cụ này, thấy Lý Vong Ưu lại đem Lưu thợ mộc con trai tìm đến, đều là mặt đầy mong đợi. Bất quá Lý Vong Ưu lại không có để cho Lưu thợ mộc con trai chế tạo cái gì đồ gia dụng, mà là chỉ nhà mình nhà phía sau cách đó không xa tiểu sơn nói, phiền thoái nhị lang, tam lang giúp ta chế tạo một cái đưa nước lối đi, sẽ dùng trên núi Mao Trúc, đã thông sau sẽ trên núi nước suối tiếp ứng đến nhà. Nói xong hắn lấy ra một tấm đã sớm vẽ xong bản vẽ, phía trên kia cặn kẽ đánh dấu như thế nào xây dựng điều này thua ống nước nói. Lưu nhị lang, tam lang đều là mặt đầy kinh ngạc, vốn cho là muốn chế tạo đồ gia dụng, lại không nghĩ rằng là muốn xây thua ống nước nói. Ở cẩn thận chu đáo quá Lý Vong Ưu họa đồ giấy sau, hai người nhưng lại mặt đầy vẻ khâm phục. Tiểu lang quân, ngươi ý tưởng của này thật biết điều. Như vậy không cần tiếp tục người đi giếng nước rót nước rồi. Trên núi này nước suối là có thể quần quận không dứt chảy vào nhà ngươi phòng bếp cùng cái này cái gì trong phòng vệ sinh rồi. Dám hỏi tiểu lang quân, phòng vệ sinh là vật gì? Lý Vong Ưu cười ha ha một tiếng, chính là phòng tắm cùng nhà cầu. Hai người nghe vậy đều là sửng sốt một chút, tiểu lang quân, ngươi phải đem nhà cầu xây ở tây trong sương phòng. Kia tại sao có thể? Không chỉ có Lưu thợ một hai đứa con trai kinh ngạc, chính là Lý Hành cùng nghe vậy bội lan cũng đều bối rối. Đem nhà cầu xây ở trong sương phòng. Lang quân hắn điên rồi sao? Không trách bọn họ kinh ngạc, đại đường nhà cầu có thể là không phải hậu thế cái loại này có hoàn chỉnh ống truyền nước đạo vệ sinh lúc này, mà là hạn nhà xí. Cho dù hậu thế nông thôn, cũng sẽ không có nhân đem hạn nhà xí đào ở nhà mình trong phòng. Không cần phải nói vệ sinh vấn đề, liền mùi vị đó, chặt chặt, suy nghĩ một chút cũng đủ chua thoải mái. Lý Vong Ưu cũng không giải thích, chỉ là cười cười, ta tự có đạo lý, anh em nhà họ Lưu. Này thua ống nước nói không có vấn đề chứ. Không có vấn đề, nhiều nhất 2 ngày liền có thể xây dựng được, cũng không phức tạp. Mặc dù không hiểu nổi Lý Vong Ưu rốt cuộc nghĩ như thế nào, anh em nhà họ Lưu hay lại là gật đầu nhận lời đi xuống. Giao phó xong thua ống nước nói sự tình, Lý Vong Ưu lại đem mấy vị kia thợ xây nhân mời được hậu viện, xin bọn họ ở hậu viện đào hình một vòng tròn hố sâu, hơn nữa yêu cầu từ buồng tây đào một cái mương máng nối thẳng cái hố sâu này. Hắn để cho làm việc không người đọc được. Những thứ này thợ xây nhân mặc dù lơ ngơ, bất quá vẫn là dựa theo Lý Vong Ưu bản vẽ bắt đầu thi công. Đem bản đồ giấy giao cho bọn họ sau Lý Vong Ưu sẽ không quản, chỉ chờ 2 ngày sau chính mình mua những tài liệu kia đưa tới. 2 ngày sau, Định Chu thôn tới số lượng xe châu, đều là cho Lý Vong Ưu ra tặng đồ. Những thứ này trên xe bỏ rụt kỳ quái quái đồ lại để cho các thôn dân nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Lý gia tiểu lang lại đang làm gì. Lý Vong Ưu kiểm tra qua đưa tới đồ vật. Nhất là những thứ kia nấu gạch sứ cùng bồn cầu, đừng nói, đại đường thợ thủ công tay nghề thật lòng không tệ, một chút không thể so với hậu thế bán những gia đó trang dụng cụ kém. Hắn cầm lên một mảnh có này đẹp đẽ hoa văn gạch sứ, dùng ngón tay bắn một chút, gạch sứ phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm. Trường Khanh, ngươi xem gạch sứ như thế nào? Hắc hắc, dán ở trong phòng vệ sinh khẳng định đẹp đẽ. Tô Trường Khanh lại hồi lâu không nói gì, cau mày suy nghĩ nửa thiên tài không xác định hỏi Vong Ưu, chúng ta có phải hay không là quên chuyện gì? Ừ. Quên cái gì? Đại đường không có xi măng A, những thứ này gạch sứ phải thế nào áp vào trên vách tường đi. Chương 7, nhân tạo đuổi núi lửa xi măng. Tô Trường Khanh cũng là vừa mới nghĩ tới vấn đề này, đại đường không có xi măng, kia gạch sứ liền căn bản là không có cách áp vào phía trên vách tường. Bất quá Lý Vong Ưu lại không có như nàng tưởng tượng như vậy lộ ra cái gì biểu tình kinh ngạc, ngược lại cười hắc hắc, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi đem trước để cho Lý Hành mài thành bùi phấn đào phiến bột rời một túi đi ra. Dạ, cái này không thì có xi măng rồi, hắc hắc, ta đã sớm nghĩ tới vấn đề này á. Lý Vong Ưu đắc ý nhướng lông mày một cái. Này là không phải kia đào phiến mài bộ sao? Điều này có thể làm xi măng. Tô Trường Khanh một bộ ngươi đang ở đây trêu chọc ta chơi đùa biểu tình. Lý Vong Ưu cười giải thích, cộng thêm vôi hỗn hợp chính là xi măng, cái này gọi là nhân tạo đuổi núi lửa xi măng. Chính là đem đốt thành gạch ngói hoặc là đồ gốm bể tan thành nghiền mảnh nhỏ. Cũng có thể trực tiếp đem vôi cùng đất sét đặt ở chỗ chú bên trong nung. Ban đầu Vân Nam Điền Càng đường sắt chính là dùng loại này xi măng xây dựng, ta lão gia nông thôn bên trong nguyên lai không mua được xi măng thời điểm sẽ dùng cái này thay thế xi măng. Thật! Tô Trường Khanh vẫn là chưa tin đảo phiến mài thành bột mặt cộng thêm vôi là có thể làm xi măng dùng. Lý Vong Ưu cũng không giải thích, trực tiếp lấy tới vôi, cùng đào phiến bột khuấy hỗn hợp, sau đó cộng thêm thủy trộn đều. Sau khi chuẩn bị xong, Lý Vong Ưu tìm đến một tên thợ xây, xin hắn dùng chính mình chế tác xi măng đem gạch sứ áp vào trên mặt tường. Tiểu Lang Quân, điều này sao có thể? Ta làm hơn nửa đời người thợ xây rồi, cũng chưa từng thấy qua có người dùng nhuyễn bột có thể dán gạch. Thợ xây nghe xong Lý Vong Ưu yêu cầu, lắc đầu liên tục. Hắn thấy, loại này bị Lý Vong Ưu xưng là gạch sứ đồ vật, căn bản không có biện pháp như vậy áp vào trên mặt tường. Có lẽ dùng bong bóng cá chế biến nhựa cao su có thể thử một chút, nhưng là chưa chắc dính được bền chắc. Thế tường tạo phòng, đều là hoàng thổ, vôi cùng thủy trộn đều rồi làm dính hợp. Chú trọng điểm, cũng bất quá là tăng thêm nếp dịch cho bùn. Mà Lý gia tiểu lang để cho hắn dùng cái này cái gì xi măng, thật là chưa bao giờ nghe. Ở Lý Vong Ưu nhiều lần dưới sự kiên trì, hắn mới thử dùng xi măng bôi ở gạch sứ phía sau, đem gạch sứ nhẹ nhàng dán vào ở chân tường. Nhẹ nhàng dùng trong tay truy nhỏ gõ gạch sứ mặt ngoài, khiến nó càng dán vào mặt tường. Chắc chắn gạch sứ đã hoàn toàn dán chặt mặt tường, thợ xây mới thử buông lỏng tay ra. Tại hắn tưởng tượng, tay hắn một lấy ra, phỏng chừng kia gạch sứ sẽ rớt xuống, quẳng cái nắp ấy. Tay hắn lỏng ra sau, gạch sứ lại vẫn không nhúc nhích, vững vàng dán lại ở trên mặt tường. Này, điều này sao có thể? Thợ xây làm nửa đời thế gạch xây phòng sự tình, còn lần đầu tiên thấy như vậy sự tình, quá vượt quá nhớ giống. Lý Vong Ưu đắc ý hướng Tô Trường Khanh cười một tiếng, ý kia là như thế nào? Này xi măng tốt dùng không? Tô Trường Khanh liếc hắn một cái, trong ánh mắt lại tràn đầy hoan hỉ, nhìn chằm chằm thợ xây đem một mảnh kia phiến ánh sáng sạch sẽ gạch sứ dán vào trên mặt tường. Càng làm cho thợ xây môn giật mình là, này xi măng không chỉ có thể dán lại gạch sứ, còn có thể thế gạch. Lý Vong Ưu mua đồ vật chung còn có một xe cục gạch, đây là dùng để thế khí mê tan chỉ. Không sai, hắn để cho người ta ở hậu viện đào hình tròn hố to chính là khí mê tan chỉ. Bất quá khí mê tan chỉ còn cần dùng gạch vây thế, như vậy mới sẽ không để cho nước dơ thấm vào đến trong đất bùn đi. Mà thế gạch dùng tự nhiên cũng là Lý Vong Ưu làm ra tới cái kia nhân tạo đuổi núi lửa xi măng. Mắt thấy cái này gọi là xi măng đồ vật thật có thể dán lại cục gạch, hơn nữa rõ ràng nghiện so với mình nguyên lai sử dụng những thứ kia cái gì hoàng thổ, vôi cùng thủy trộn đều rồi làm dính hợp muốn vững chắc nhiều, những thứ này thợ xây cũng bối rối. Thế nào này Lý gia tiểu lang cái gì cũng biết. Thật là yêu nghiệt a. Càng làm cho bọn họ cảm thấy giật mình là, ngày thứ hai trở lại thi công thời điểm, mấy vị thợ xây phát hiện ngày hôm qua nhiều chút xi măng đều đã đông đặc khô. Không chỉ có vững chắc, hơn nữa nước tắt không lọt, giống như biến thành đá. Này, điều này sao có thể? Lý gia tiểu lang quân hắn quả nhiên là trên trời văn khúc tinh hạ phàm a, này căn bản là tiên gia thủ đoạn. Không sai, điểm nhuyễn bột thành thạch, đúng vậy chính là thần tiên sao. Mấy vị công tượng vây quanh xi măng thế tường xì xào bàn tán, hết thảy các thứ này cũng vượt quá bọn họ tưởng tượng. Lý gia hiện đại hóa phòng tắm sửa đổi kế hoạch còn đang tiến hành. Đầu tiên là cung thủy vấn đề. Cái này tối dễ giải quyết, Lưu Thợ Mộc hai đứa con trai tay nghề không tệ, hai ngày liền dùng mao trúc xây dựng đường ống, dùng mộc đầu làm chi giá, đem sau núi nước suối dẫn nhập rồi Lý Vong Ưu trong nhà. Thứ yếu là bài ô hệ thống, có Lý Vong Ưu xi măng trợ giúp, không có hai ngày các thợ mộc liền xây xong khí mê tan trì, cùng sử dụng ống sàng trải bài ô đường ống, đường nối nơi toàn bộ dùng xi măng tiến hành dán kín xử lý. Sau đó là buồng tây kia hiện đại hóa phòng vệ sinh chế tạo. Mặt đất cùng vách tường cũng dán lên gạch sứ, gắn tốt ngựa gốm thùng sau. Hiển nhiên một cái hiện đại phòng vệ sinh liền xuất hiện ở hơn 1.000 năm trước đại đường. Cuối cùng đó là khí mê tan ao tức lợi dụng bộ phận, cũng chính là liên tiếp thua khí quản nói. Cái này khí mê tan đường ống là Lý Vong Ưu nhức đầu nhất, nay đại đường cũng không có cờ vờ cờ đường ống có thể dùng A. Cuối cùng vẫn là hắn ở hộ huyện huyện thành tìm được đặc biệt chế tác đồng khí cửa tiệm, lão công tượng tay nghề thập phần tinh xảo, lại dùng đồng bì cho hắn chế tạo ra tới một nhóm ống đồng. Bất quá kia đắt tiền giá cả cũng để cho Lý Vong Ưu nhức nhối không dứt. Coi như là đại suất huyết một lần. Nghĩ đến cũng rất bình thường, đồng vốn là ở đại đường chính là tiền, dùng đồng chế tác ống đồng đó cùng cầm đồng tiền chuỗi một cây ống cũng không có khác nhau quá nhiều rồi. Vẹn vẹn chế tác nhóm này ống đồng, Lý Vong Ưu liền bỏ ra hơn 10 sâu đồng tiền, nếu như là không phải Dương Toản đưa hắn 100 sâu đồng tiền, hắn còn thật không nỡ xa xỉ như vậy. Mấy ngày nay, Lý Vong Ưu ra sửa đổi công trình là trong thôn lớn nhất điểm nóng. Vô luận là hộ nông dân Hán Tử hay lại là bà Di Môn, tụ chung một chỗ ngay tại thảo luận lý ra các loại. Mặc dù không rõ ràng Lý Vong Ưu kết quả muốn làm cái gì, nhưng ở hộ nông dân môn nghĩ đến, tóm lại là không bình thường sự tình. Mấy ngày sau, lý ra bên trong đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Tiên viện ngược lại là không có gì quá lớn thay đổi, chỉ nhiều một cái lúc này phòng vệ sinh, nhưng một khi tiến vào hậu viện liền hoàn toàn biến dạng rồi. Từ hậu sơn đưa tới nước suối thông qua đả thông mao trúc, quần quần không dứt chảy vào trong nhà. Một bộ phận bị Lý Vong Ưu để cho người ta ở hậu viện đào một cái kênh nước, sinh sôi không ngừng lưu động, vì trong sân nhỏ bình thêm mấy phần tức giận. Ở trong sân nhỏ còn có thật cao giá gỗ, một cọng lông trúc đem tuyển nguồn nước nguyên không dứt đưa vào đem nóc một cái to lớn hũ sành bên trong. Hũ sành trang bị đầy đủ nước suối sau đó mới rót vào nước suối tựa như cùng tiểu hình như thác nước không ngừng chảy xuống. Cái này hũ sành là Lý Vong Ưu đặc biệt ở Diêu Hán chế tác riêng, mục đích chính là dùng cho chữ thủy. Hũ sành phía dưới đồng dạng là dùng cây trúc chế tác đường ống, kéo dài đến Lý phủ phòng bếp cùng buồng tây trong toilet. Sở dĩ muốn thiết trí cái này hũ sành chữ thủy, là vì ở lòng trúc đường ống bên trên gắn thủy phiệt môn. Anh em nhà họ Lưu tay nghề không tệ, bọn họ dùng mộc đầu cùng cây trúc, liền khéo léo chế ra mộc chế thủy phiệt môn, có thể khống chế trong ống trúc nước chảy có hay không chảy ra. Vẹn vẹn cái này thủy phiệt, liền để cho Bội Lan chơi được phi thường cao hứng. Nàng không ngừng ở trong phòng bếp rành nước bên trên mở ra đóng cửa trên thân trúc thủy phiệt, nhìn trong ống trúc không ngừng có nước chảy ra liền cao hứng ngáy to gọi nhỏ. Lý Vong Ưu đắc ý nhìn Tô Trường Khanh, giống như vội vàng hy vọng lấy được khen ngợi hải tử. Tô Trường Khanh ngạo kiều dương lên như thiên nga như vậy mỹ lệ cổ, hừ, cũng không tệ lắm. Dẫn đường, bản cung mau chân đến xem phòng vệ sinh. Cát bã, nương nương mời tới bên này. Lý Vong Ưu ném một cái áo khoác, rất có nô tài dạng hư phủ Tô Trường Khanh hướng tây mái hiên đi tới. Chương 78, Thanh Thủy xuất phủ dung. Buồng tây diện tích rất lớn, đương nhiên sẽ không vẹn vẹn sửa đổi ra một gian hiện đại hóa phòng vệ sinh đi ra. Buồng tây chung không chỉ có dán đầy đẹp đẽ gạch sứ, gắn có ngựa gốm thùng phòng vệ sinh, còn có một cái diện tích không nhỏ buồn tắm cùng với một gian phòng sạ. Phòng sạ trên mặt tường trải bóng loáng sáng rỡ sang một tấm ván, đây đều là anh em nhà họ Lưu tay nghề, trải dây tấm ván ở mặt tường tác dụng là dùng với giữ ấm. Lý Vong Ưu mang theo Tô Trường Khanh đi tới buồng tây phía sau. Nơi đó cũng có một cái to lớn hũ sành bị gác ở chỗ cao, phía dưới có củi lửa bếp. Lý Vong Ưu đắc ý giới thiệu, chờ qua một thời gian ngắn trong bể khí mê tan bắt đầu sản xuất khí mê tan, liền có thể dùng đến nấu nước tắm, bây giờ mấy ngày nay còn cần dùng củi lửa nấu nước mới được. Lại chỉ liên tiếp hũ sành ống trúc, hũ sành trung thủy đốt nóng sau, là được trực tiếp thông qua ống trúc chuyển vận đến thêm trong phòng tắm rồi. Tô Trường Khanh trong mắt tiểu tinh tinh cũng sắp nô ra. Kia tối hôm nay có phải hay không là liền có thể giặt rửa tắm nước nóng rồi hả? Dĩ nhiên có thể. Lấy được Lý Vong Ưu chắc chắn trả lời, ngạo kiều như Tô Trường Khanh cũng không nhịn được giống như tiểu nữ nhi như vậy tức nhảy lên, có thể giặt rửa tắm nước nóng thật sự là quá tuyệt vời. Đối với một cái có bệnh thích sạch sẽ bạch phú Mỹ, để cho nàng mấy ngày không tắm thật là quá muốn chết. Về phần kia lúc này tràn đầy khí tức hiện đại phòng vệ sinh, càng là cứu Tô Trường Khanh mạng. Gốm sứ nấu bồn cầu, phía trên có một chế nệm. Phía trên bồn cầu giống vậy có hũ sành chữ thủy, thông qua ống trúc liên tiếp ngửa gốm thùng, kéo một cái động dây thừng liền có thể có thanh thủy lưu ra cọ rửa chất bẩn. Mà những thứ kia chất bẩn sẽ thông qua dưới bồn cầu phương liên tiếp đào chế ống nước ô nhiễm vọt thẳng vào khí mê tan trong ao, sạch sẽ không chút tạp chất còn có thể ủ phân, phi thường thuận lợi. Lý Vong Ưu càng xem những thứ này càng phát ra cảm giác mình quả nhiên là một thiên tài, không nhịn được ngửa mặt lên trời ha ha cười to mấy tiếng. Nhưng không đợi hắn đắc ý xong, liền bị Tô Trường Khanh trực tiếp đẩy ra ngoài cửa. Trường Khanh, ngươi làm gì vậy? Lý Vong Ưu lời còn chưa nói hết, sau lưng phòng vệ sinh môn liền phanh một tiếng đóng cửa. Lý Vong Ưu này mới phản ứng được, hơi lộ ra lúng túng sờ mũi một cái. Di chuyển đi tới một bên, làm bộ ở thưởng thức trong hậu viện cảnh sắc. Thật lâu, cửa phòng rửa tay một tiếng cọt kẹt mở ra, Lý Vong Ưu liền vội vàng xích tới. Thế nào, như thế nào đây? Buồn cầu tốt dùng không? Bất quá rất hiển nhiên. Bình thường nữ nhân đều sẽ không lý tới loại vấn đề này. Tô Trường Khanh sắc mặt trở nên hồng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, xách váy bước nhanh chạy ra. Lý Vong Ưu ngược lại không cảm thấy chính mình hỏi ngốc vấn đề, còn đần độn đuổi theo sau lưng Tô Trường Khanh làm người sử dụng độ hài lòng điều tra. Trường Khanh ngươi đừng đi a, rốt cuộc như thế nào đây? Cho câu a. Tô Trường Khanh. Tương gia trung hiện đại hóa sửa đổi hoàn thành sau đó, Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh cũng thở dài một hơi. Ở đại đường sinh hoạt cuối cùng sẽ không như vậy làm người ta khó chịu. Bất quá những thứ này ở hai cái người hiện đại xem ra dễ dàng tầm thường vật kiện, lại để cho Lý Hành cùng Bội Lan kinh vi thiên nhân. Bất kể là vậy có thể tự động xối nước ngửa gốm thùng hay lại là mở một cái thì có nước chảy đi ra ống trúc, cũng để cho Lý Hành cùng Bội Lan nhất kinh nhất sạng. Buổi tối hôm đó, Lý Vong Ưu phân phó Lý Hành cùng Bội Lan dùng tủi lửa trực tiếp đốt nước nóng, sau đó người một nhà đều đi hưởng thụ một chút nước nóng tắm. Lý Hành không đi nhắc hắn. Tóm lại tắm xong sau lao đầu cả người cũng tinh thần, bất quá cũng thần thần đạo nói ở trong miệng không tuyệt vọng đến cái gì lao chủ nhân phù hộ. Bồ Tát Hiền Linh. Loại lời nói, để cho Lý Vong Ưu nghe mắt trợn trắng. Mà Tô Trường Khanh kéo thẹn thùng tiểu nha đầu Bội Lan cùng đi tắm sau đó, nhưng là đem Lý Vong Ưu cho nhìn ngây người. Dịu dàng nước suối gột rửa ra Tô Trường Khanh kia ngưng chi một loại da thịt, trắng non không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng phấn. Một con đen nhánh mái tóc còn mang theo ướt nhẹp giọt nước, tùy ý vãn rồi cái kế, dùng cây châm cố định. Da thịt mềm mại, thần thái nhàn nhã, đảo đôi mắt đẹp, đào thai lộ vẻ cười, tức nếu Ưu Lan, không nói hết ôn nhu động lòng người. Liên tiểu nha đầu Bội Lan cũng hiển điểm số ngoại dễ thương, mười phần là một cái tuyệt sắc mỹ nhân bại hoại. Cái gọi là mỹ nhân đi tắm, nữ nhân như nước, khi cô gái gặp thủy, lại đem như thế nào diễn dịch rất khác biệt phong tình. Dựa hết duyên hoa có làm tư, như cũ hồng nhan như hoa. Nay một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, để cho Lý Vong Ưu nhất thời nhìn ngây dại, không nhịn được trong miệng thì thầm, thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên đi điều khác. Lý Vong Ưu chư ca bộ dáng đổi lấy chỉ là ngạo kiều nữ một tiếng hư nhẹ, ở tiểu nha đầu Bội Lan tiếng cười duyên trung, đại tiểu mỹ nữ từ trước người Lý Vong Ưu mang theo một trận hương phong phiêu đậu qua. Hắn còn muốn theo sau nói chuyện, đổi lấy nhưng là phanh một tiếng tiếng đóng cửa. Nếu như là không phải Lý Vong Ưu phản ứng khá nhanh, hắn mặt nhất định sẽ cùng kia cửa gỗ tiến hành một lần thân mật tiếp xúc. Qua sông rút cầu. Đây tuyệt vách tường chính là trong truyền thuyết qua sông rút cầu. Chính mình tân tân khổ khổ lấy ra những thứ này hiện đại hóa phòng tắm thiết thi, lại cảm ơn cũng không nói một tiếng. Lý Vong Ưu cảm thấy phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Nữ nhân, ngươi thành công chọc giận ta. Lý Vong Ưu giờ khắc này bá đạo tổng tài trên người, đang chuẩn bị đẩy cửa vào thật tốt dạy dỗ một chút không lễ phép nữ nhân lúc, từ trong nhà truyền ra Tô Trường Khanh thanh âm. Này, chúng ta có chút đói, có thể đi làm chút ăn khuya không? Vừa mới còn chuẩn bị bùng nổ bá đạo tổng tài khí tức nghe vậy Lý Vong Ưu, lập tức lắc mình một cái thành gã sai vặt, đáp ứng một tiếng sau, vui vẻ chạy về phía phòng bếp đi giúp Tô Trường Khanh chuẩn bị ăn khuya đi. Mặt mũi loại vật này, ở trước mặt người đẹp phải không tồn tại. 10 ngày trôi qua rất nhanh, 20 danh hộ nông dân các Hán tử đã hoàn toàn đem bãi sông bên đất bị nhiễm mặn cho lật một lần, hơn nữa nghe theo Lý Vong Ưu phân phó, dùng cày bổ cào đem đất sét toàn bộ vỡ vụn, chỉ chờ lấy nước cọ rửa phao điền rồi. Lưu Thợ Mộc cũng không có nuốt lời, ngũ bộ gương nước toàn bộ chế tạo xong, hôm nay liền chuẩn bị bắt đầu ở bên bờ sông tiến hành gắn. Biết được Lý gia tiểu lang hôm nay muốn ở cam bờ sông gắn không cần nhân lực liền có thể tự động nhấc thủy đồ vật, người cả thôn đều xuất động, vây tụ ở cam hà cạnh xem náo nhiệt. Đương nhiên, xem náo nhiệt là trong thôn lão nhân, bà Di cùng bọn nhỏ, tráng niên các Hán tử đều là gắn gường nước chủ lực. Cam bờ sông, Lưu Thợ Mộc đã sớm dẫn trong thôn các Hán tử trong nước cách mỗi 100m xây dựng một tòa mộc chế cái đế. Cỡ khoảng cái chén ăn cơm gỗ thô xây dựng cái đế, bị vững vàng đánh vào rồi bãi sông chúng cố định, bây giờ chờ đợi kia ngũ bộ gường nước đại chuyển luân gắn đúng chỗ. 30 người một tổ, mang trầm trọng thủy xe quay bánh xe từ trong thôn đi tới. Bốn phía đều là các trẻ em nhảy cân hoan hô đi theo những người lớn chạy trước chạy sau. Những nước này xe quay bánh xe, mỗi một sức nặng cũng đến gần nặng 2 tấn. Mấy ngày trước, Lý Vong Ưu đi Lưu Thợ Mộc trong nhà nhìn gường nước tiến triển thời điểm cũng nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu. Như vậy trọng thủy xe quay bánh xe muốn thế nào gắn đến trong sông giá gỗ trên cái đế đi. Mẹ nó, đại đường vừa không có cần cẩu, phải dựa vào nhân lực tựa hồ cũng không quá thực tế, kia cam trong sông lại không địa phương làm cho người ta mượn lực đứng a. Này gương nước nếu như tạo được rồi không gắn được đi, không phải khôi hài. Lý Vong Ưu mặt đầy trứng đau đem này nghi vấn ném cho Lưu Thợ Mộc, nhưng không ngờ đưa đến Lưu Thợ Mộc một trận ha ha cười to, tiểu lang, rốt cuộc cũng có ngươi không hiểu đồ a. Chương 79, gương nước chuyển động. Lý Vong Ưu ra mặt đủ dày, căn bản không có vấn đề Lưu Thợ Mộc dễ cận. Một phen giải thích, Lý Vong Ưu mới rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai cổ nhân cũng có cần cầu, chẳng qua chỉ là nhân lực thôi. Cần múc nước, lại xưng cần chủ. Thực ra nói một cách thẳng thừng cũng rất đơn giản, chính là lợi dụng đòn bẩy nguyên lý, chế tạo ra được một loại đặc biệt dùng cho chuyên chở vật nặng công cụ. To lớn chừng mục, chính giữa là làm điểm tựa cái đế, cuối cùng có lơ lửng vật nặng. Điếu trang thời điểm cần múc nước đoạn trước cột lên yêu cầu điều vận vật nặng, sau đó thông qua nhân lực cùng cuối cùng vật nặng tác dụng, đem mấy thứ treo lên. Đừng xem cần trục nguyên lý đơn giản, nhưng liền Lưu Thợ Mộc nói, chuyên chở cái 40-50 thạch vật nặng cái cũng không có vấn đề. Ngũ bộ gương nước quay bánh xe toàn bộ bị chuyên trở đến bờ đê bên trên, cần trục chuẩn bị hoàn thành, trên trăm một Hán tử kêu khẩu hiệu, ở Lưu Thợ Mộc dưới sự chỉ huy một chút xíu đem đường kính 6 mét quay bánh xe treo lên đến, từ từ xê dịch về gương nước cái đế. Nhiều lần chắc trở, đệ nhất bộ gương nước quay bánh xe rốt cuộc gắn đúng chỗ. Lưu Thợ Mộc cùng 3 cái con trai tay chân lanh lẹ leo lên gương nước, bắt đầu cuối cùng gắn điều chỉnh thử. Chờ Lưu Thợ Mộc đem người cuối cùng cố định dùng đinh gỗ tử đánh vào gương nước chung. Bộ này đại đường đệ nhất bộ gương nước rốt cuộc gắn hoàn thành. Lý gia tiểu lang, gương nước lắp xong, bây giờ liền chạy sao? Lưu Thợ Mộc đứng ở gường nước trên cái đế hướng Lý Vong Ưu hô lớn. Lý Vong Ưu dẫn Tô Trường Khanh, Bội Lan cùng với Lý Hành cũng nở nụ cười đứng ở bờ đê bên trên xem gường nước gắn. Nghe được Lưu Thợ Mộc tiếng kêu, Lý Vong Ưu hướng hắn dựng lên cái ok thủ thế. Lưu Thợ Mộc, bắt đầu thử xe đi. Lưu Thợ Mộc không biết Lý Vong Ưu tay kia thế ý gì, bất quá nghe vậy liền cùng con mình đồng thời, triệt hồi rồi gường nước bên trên quay bánh xe ngăn trở tấm tre. Ngược lại là Tô Trường Khanh tức giận lấy củi trỏ thọt Lý Vong Ưu, ngươi có phải hay không làng ốc? Hướng đại đường nhân so với ok thủ thế. Sô gì, quên mất, ha ha. Những chi tiết này không trọng yếu, mau nhìn, gương nước chuyển rồi. Chuyển. Lý Vong Ưu mặt đầy hưng phấn chỉ chậm chậm bắt đầu chạy gương nước hô. Cam Hà nước sông thong thả, nhưng nước chảy lưu tốc không tính là quá chậm. Ở nước chảy dưới sự thôi thúc, gương nước phát ra một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Tiếp lấy gường nước bên trên tấm tre ở nước chảy dưới sự thôi thúc dẫn đạo gường nước quay bánh xe chậm chậm bắt đầu rồi xoay tròn. Làm một cái chứa đầy nước ống trúc từ từ chuyển tới chỗ cao, nghiêng về, trong ống trúc thủy thuận thế mà xuất, chảy xuôi đến phía dưới tiếp thủy gào nước bên trong lại theo gào nước một đường xuống phía dưới. Ở ánh mắt mọi người chung, kia hà thủy một đường chảy xuôi. Gường nước không ngừng chuyển động, đem ra nguồn nước nguyên không dứt nhấc dơ lên, tưới vào trong đất. Định Chu thôn dân đều điên theo một dạng bắt đầu hoan hô kêu to. Lao thôn chính kích động tròm dâu cũng run rẩy, quả thật như Lý Gia Tiểu Lang nói, không cần nhân lực xúc vật kéo, sông nước này liền có thể tưới ruộng đất. Thần tích, đây là thần tích A. Vật này xảo đoạt thiên công, Lý Gia Tiểu Lang quân, ngươi đây là đi vạn gia sinh Phật chuyện A, đại công đức A. Lao thôn đang nói sẽ phải bị Lý Vong Ưu quỳ xuống dập đầu, quả thực dọa Lý Vong Ưu giật mình, liền vội vàng tiến lên đưa tay một cái đỡ Lao thôn chính. Lao thôn chính, không được. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ chết sát rồi tiểu tử. Đây đều là hẳn, lại nói ta là không phải đầu tiên người được lợi sao. Không có này thủy, nhà ta này 300 mẫu đất bị nhiễm mặn có thể không có làm pháp trì lý à, ha ha. Lao thôn chính nhất quỳ không sao, chung quanh vô số thôn dân cũng đi theo quỳ xuống. Lý gia tiểu lang quân, đại từ đại bi, vạn gia sinh Phật. Cảm ơn Lý gia tiểu lang quân. Tiểu lang quân, quả nhiên là văn khúc tinh hạ phàm, cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh a. Cũng không thiếu bà Di đè xuống chính mình trẻ em đầu, để cho bọn họ cho Lý Vong Ưu quỳ lạy hành lễ. Định Chu thôn dân cái quỳ này, càng làm cho Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh đều có chút không biết làm sao rồi. Chư vị mau mau xin đứng lên, làm như vậy không được a. Lý Vong Ưu không nghĩ tới chính mình chỉ là chế tạo một bộ gương nước mà thôi, làm sao lại đưa tới như vậy sự tình. Hắn không nghĩ tới có thể có quần quận không đoạn thủy nguyên tới đồng ruộng, đối với những thôn dân này mà nói trọng yếu bao nhiêu. Mặc dù Định Chu thôn không thiếu thủy, nhưng nếu muốn đem trong thôn 2.000 mẫu thổ địa toàn bộ tưới, phao điền, không biết cần bao nhiêu nhân lực đi đạp lật xe lấy nước. Nguyên bản là bởi vì thiếu châu cày, trong đất sống đã rất cực khổ, hơn nữa lấy nước làm lụng, càng là gian khổ. Bây giờ Lý Gia Tiểu Lang lại tạo ra được này thần kỳ thủy xe, có thể không cần nhân lực, tự động nhấc thủy tưới, làm sao có thể không lệnh những thôn dân này cảm kích. Lưu Thợ Mộc một nhà càng là kích động đến đem sống lưng thẳng tắp. Rất sợ người khác không biết này ngũ bộ gường nước đều là nhà bọn họ chế tạo. Khó khăn lắm khuyên nổi lên các thôn dân, Lý Vong Ưu đã ra một đầu mồ hôi thủy. Lưu Thợ Mộc, chúng ta dành thời gian gắn còn lại mấy bộ gường nước đi. Lý Vong Ưu cũng không dám nói nhiều, liền vội vàng kêu Lưu Thợ Mộc tiếp tục làm việc. Tốt liệt, tiểu lang quân ngươi nhìn được rồi, hôm nay này mấy bộ gường nước bảo đảm cũng gắn tốt. Ở Lao Thôn đang cùng Lưu Thợ Mộc kêu gọi, 500 hào kích động không thôi các hán tử lần nữa nâng lên gường nước quay bánh xe. Bắt đầu tiếp theo đài gương nước gắn. Một ngày, ngũ bộ gương nước liền dựng đứng ở cam bên bờ sông. Cam Hà nước sông chảy băng băng không ngừng, kéo theo gương nước cũng không ngừng xoay tròn, nước sông phát ra hào hào âm thanh bị ống trúc nhấc lên ngã xuống, tưới vào trong ruộng. Lý Vong Ưu kia 300 mẫu đất bị nhiễm mặn, đã bị chia nhỏ thành ngũ bộ phận, bốn chu toàn bộ dùng thổ thật cao chất lên, cũng ở ruộng đất chung quanh đào thoát nước cử. Mỗi một bộ gương nước đối ứng một khối ruộng đất, đem nước sông dẫn nhập điển trung ngâm thổ địa. Tiểu Lang, này thổ địa yêu cầu ngâm bao nhiêu thời gian? Bên cạnh Lý Vong Ưu có triển vọng người mặc quần áo xanh quan lại nhỏ, tay thuận cầm giấy bút nghiêm túc viết cái gì. Đây là Dương Toản an bài tới Định Chu thôn, đặc biệt ghi chép Lý Vong Ưu như thế nào thống trị đất bị nhiễm mặn quan lại nhỏ. Không mặc dù quá kia quan lại nhỏ trên tay ở viết, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về một bên không ngừng chuyển động gương nước. Ngâm 2 ngày là được rồi, sau đó đem điền trung thủy thả, xếp hàng liên quan thủy sau lần nữa chứa nước, như thế 3 lần là được tiến hành bước kế tiếp. Lý Vong Ưu rất cẩn thận nói, há, đúng rồi, ngươi nhớ kỹ, thoát nước cùng nước vào muốn tách ra, lại tống ra thủy cách xa nước vào nguồn nước. Quan lại nhỏ đem Lý Vong Ưu lời nói không sót một chữ ghi nhớ sau, liền lập tức cáo từ rời đi. Theo ngũ bộ gường nước bắc lên, Cam Hà cạnh tất cả đều là Định Chu thôn thôn dân đang vây xem. Vô luận là Mạo Điệt lão giả hay lại là hộ nông dân hán tử, bà Di, hay hoặc là những thứ kia các trẻ em, đều tựa như xem không chán gương nước chuyển động. 4.500 người giống như hậu thế trong rạp chiếu bóng thưởng thức buôn bán mảng lớn các khán giả như thế, như si mê như say sưa nhìn chuyển động gương nước, thật lâu không chịu rời đi. Cho đến sắc trời bắt đầu tối, các thôn dân mới dịu già dắt trẻ trở lại thôn trang, trong thần sắc lại tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Vong Ưu còn không có từ thư thích trên giường bỏ dậy, chỉ nghe thấy ngoại viện chuyển tới một thanh âm quen thuộc, Tử Ưu, ngươi cái này hôn trướng tiểu tử, nhanh lên một chút đi ra cho ta. Chương 80, Quan Môn, Thả Mỹ Nữ cấp trên. Lý Vong Ưu nghe một chút thanh âm này thì biết rõ là Dương Toản, hắn không hiểu này sáng sớm, thế nào Dương Toản liền từ huyện Nha chạy tới Định Chu thôn rồi. Chẳng lẽ đại đường công chức thời gian làm việc cũng như vậy tùy ý sao? Không một chút nào trách nhiệm a. Lý Vong Ưu tâm lý nổ nước bọt đến, một bên vội vàng thức dậy thay quần áo. Lao quản gia Lý Hành cũng mau bước tới hậu viện hướng hắn bẩm báo, Lang Quân, Dương Minh Phủ tới. Biết, cái kia giọng oang oang ta ở hậu viện liền nghe được. Minh Phủ có nói chuyện gì sao? Lý Hành lắc đầu một cái, không nói chuyện gì, nhìn rất là cuống cuồng, nhưng tựa hồ cũng là không phải chuyện xấu. Lý Vong Ưu suy nghĩ một chút chính mình gần đây tựa như cũng không làm chuyện gì, chẳng lẽ Dương Toản là cuống cuồng kia đất bị nhiễm mặn sửa đổi sự tình. Ban đầu chính mình đã nói với hắn, ít nhất phải một cái nguyệt hậu mới thấy hiệu quả a. Vừa mới qua đi rồi 10 ngày, gấp làm gì? Hắn chậm rãi đi tới tiền viện gian nhà chính, còn chưa kịp đáp lễ vân an, liền bị Dương Toản kéo lại hướng ra phía ngoài kéo đi. Minh Phủ ngươi làm cái gì vậy? Lý Vong Ưu không nói gì, một người đàn ông lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Có dám hay không đổi một mềm mại muội tử tới? Tử Ưu, ngươi tên khốn này tiểu tử, vì sao không nói sớm có gừng nước vật này? Mau mau dẫn ta đi nhìn một chút nước kia xe đến tột cùng là như thế nào thần kỳ. Dương Toản một bên kéo hắn đi một bên trong miệng còn dạy dỗ. Lý Vong Ưu có chút bối rối, ý gì? Sáng sớm từ huyện thành chạy tới Định Chu thôn, liền vì nhìn gương nước. Không chỉ có Dương Toản tới, hộ huyện huyện nha mấy vị đại lão một cái không ít, toàn bộ xuất hiện ở Định Chu thôn. Lý Vong Ưu vừa mới chuẩn bị cho huyện thừa, huyện úy cùng với chủ bộ Lưu Tiêu làm lễ ra mắt, Dương Toản liền trực tiếp kéo hắn đi ra ngoài. Đi, đi, nhanh đi nhìn một chút nước kia xe, không muốn nói nhiều như vậy hư lễ. Bất đắc dĩ, Lý Vong Ưu chỉ có thể mang theo Dương Toản một nhóm hướng ngoài thôn Cam Hà cạnh bước đi. Để cho Lý Vong Ưu không nghĩ tới, nguyên bình thường bản không có người nào bờ sông, hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Không chỉ là Định Chu thôn các thôn dân chạy tới nhìn uống nước, liền chung quanh mấy cái thôn trang thôn dân, lúc nghe tin tức sau cũng đều chạy tới. Cam Hà hai bờ sông giống như đi chợ một loại náo nhiệt, người người nhôn nháo. Càng làm cho Lý Vong Ưu không nói gì là, hắn lại thấy có không ít người lại thật đốt nhang đèn, hướng về phía cam bên bờ sông kia ngũ đài gường nước phần hương lễ bái. Trải qua một đêm gường nước không ngừng tưới, Lý Vong Ưu bãi sông cạnh 300 mẫu đất bị nhiễm mặn đã bị ngâm thủy, nhìn qua giống như là Cam Hà bảng xuất phát hiện một cái hồ lớn. 300 mẫu thổ địa, sắp tới 200.000 thước vuông thổ địa, cơ hồ tương đương với hơn 20 cái tiêu chuẩn sân bóng đá. Ngũ bộ gường nước chẳng phân biệt được ngày đêm hướng trong đất tới đến nước sông, một màn này ở đại đường mọi người xem ra, thần kỳ vô cùng. Dương Toản bọn họ một nhóm huyện nha đại lao hôm qua nghe được quan lại nhỏ bẩm báo sau, thật là khiếp sợ, nhiều lần truy hỏi hạ mới xác nhận Lý Vong Ưu thật tạo ra được một loại không cần nhân lực, có thể tự động nhấc công trình thủy lợi cụ. Này gồm nước theo Lý Vong Ưu dễ dàng tầm thường, nhưng lại để cho mấy vị đại lão một đêm ngủ không ngon, trời vừa sáng liền chạy đến Định Chu thôn, chuẩn bị tận mắt chứng kiến xuống. Dương Toản bọn họ những thứ này huyện nha đại lao đến, bờ đê bên trên các thôn dân lập tức rất tự giác nhường đường. Mấy người cũng không đoái hoài tới cái gì quan nghi rồi, xe áo khoác một đường chạy chậm đến gường nước cạnh. Tê quả nhiên không cần nhân lực xúc vật kéo, tự động xoay tròn không ngừng. Chủ bộ Lưu Tiêu thấy rõ ràng gường nước vận hành sau không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dương Toản mấy người cũng thấy rõ gường nước cấu tạo, cùng với nó là như thế nào vận hành nhất thủy, đều kích động không thôi. Hộ huyện huyện thừa rung đùi đắc ý bình luận, Tử Ưu thủy luân không giả nhân, trí giả chế vật thật lớn đúng dịp. Cô luân vận hàn thủy, phải chăng nông bán trực tiếp? Tử Ưu, ngươi lại còn có bực này trải qua thế trí dụng học, quả thực hiếm thấy. Bất quá ngươi vừa có như vậy chế vật khả năng, tại sao không sớm chút lấy bản lĩnh ra? Ngươi cũng đã biết ngươi thiếu chút nữa trễ nãi đại sự. Dương Toản khen ngợi một phen uống nước, lại có quay đầu dạy dỗ lên Lý Vong Ưu tới. Lời nói của hắn thiếu chút nữa không đem Lý Vong Ưu mũi cho khí hoài, chính ta tạo gường nước tạo phúc hương lý, chả thế nào lạc cái phải không? Dương Toản nguyết hắn một cái, dưới mắt xuân canh sắp tới. Bạn bây giờ huyện như thế nào được cùng phổ biến rộng rãi này gồm nước? Tử Ưu, ngươi có thể biết này ruộng nước có thể để cho hộ huyện trăm họ tiết kiệm bao nhiêu thể lực sao? Có thể tăng thu nhập bao nhiêu lương thực? Nếu như phổ biến rộng rãi đến toàn bộ đại đường, như vậy đúng là bực nào thịnh huống? Tử Ưu, này ruộng nước bản vẽ ở nơi nào? Mau mau giao cho bổn huyện. Lý Vong Ưu nghe gật đầu liên tục, ruộng nước phổ biến rộng rãi quả thật sẽ mang đến lương thực tăng sản. Đạo lý rất đơn giản, đại đường loại này nguyên thủy nông nghiệp, chủ yếu vẫn là dựa vào nhân lực. Hoa Hạ từ xưa lại vừa là thuộc về tinh canh mật thám, càng phí nhân lực. Có thể nhiều tiết kiệm một phần nhân lực, là có thể nhiều đánh một phần lương thực, đạo lý này coi như nông thôn hoa Lý Vong Ưu tự nhiên biết. Bất quá rất nhanh thì hắn tỉnh táo lại, này trướng tính thế nào tựa hồ cũng không đúng nghi. Rơi ạ, gương nước là mình phát minh, vì sao chính mình còn bị Dương Toản như vậy nghĩa chính ngôn từ giáo huấn? Hơn nữa ta nói phải đem này gương nước tặng cho người sao? Có còn hay không điểm kiến thức sản quyền rồi hả? Liên mẹ nó Lưu Thợ Mộc còn biết miễn phí giúp mình chế tạo ngũ đài gương nước, dùng để đổi lấy gương nước bản vẽ đây. Dương Toản lời này ý là dự định một cái tiền đồng cũng không bỏ ra liền muốn lấy đi gương nước bản vẽ. Khinh bị hắn. Cùng thứ người như vậy nói nhiều vô ích, quan môn, thả mỹ nữ cấp trên. Lý Vong Ưu đã sớm thấy Tô Trường Khanh ở Bội Lan cùng đi cũng tới bờ đê bên, liền vội vàng hướng nàng ra giấu một cái, tỏ ý nàng tới. Hàng này trực tiếp ngay trước Dương Toản bọn họ mặt, dùng tiếng Anh đối Tô Trường Khanh đem sự tình khai báo một lần. Mặc dù Lý Vong Ưu tiếng Anh một dạng nhưng nói rõ ràng chuyện này vẫn là không có vấn đề quá lớn. Dương Toản bọn người nghe đầu góc mơ hồ, không hiểu hai người đang nói cái gì. Thử Ưu, người đang nói gì? Không có gì, ra hương thoại, ra hương thoại. Lý Vong Ưu chê cười nói. Dương Toản cùng Lưu Tiêu Mộc ép, này Lý Tử Ưu ra đời hộ huyện, nơi nào đến cái quỷ gì ra hương thoại. Tô Trường Khanh nghe hiểu Lý Vong Ưu lời nói, tự nhiên cười nói, hướng về phía Dương Toản đám người có chút làm một phúc lễ. Tiểu nữ gặp qua Dương Minh Phủ, này gồm nước Minh Phủ nhưng là nghĩ tại đại đường phổ biến rộng rãi. Dương Toản nhận biết Tô Trường Khanh, biết đây là chủ bộ Lưu Tiêu trợ giúp lạc hộ ở Lý Vong Ưu trong nhà cái gọi là bà con xa biểu tỷ. Hắn tự nhiên không tin lần giải thích này, hộ huyện Lý gia không có bị tông tộc xóa tên trước đây chính là thiên gia tông thân, làm sao có thể vô duyên vô cớ toát ra một cái gì bà con xa biểu tỷ. Bất quá hắn cũng sẽ không nói toạc ra chuyện này, mặc dù Tô Trường Khanh không rõ lai lịch, nhưng cái gọi là dân không kêu ca quan không tra cứu, Dương Toản tự nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện. Hơn nữa Dương Toản rõ ràng nhìn ra được Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh giữa kia như có như không tình cảm, rõ ràng hơn hai người quan hệ không tầm thường. Mặc dù Dương Toản cùng cựu côn một dạng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông Lý Vong Ưu tại sao lại thích như vậy một cái mụ già. Dương Toản đám người bây giờ phi thường coi trọng Lý Vong Ưu, đương nhiên sẽ không đối Tô Trường Khanh sắp xếp cái gì quan uy. Tô nương tử, bổn huyện quả thật có này dự định. Vậy không biết Dương Minh Phủ chuẩn bị ra bao nhiêu tiền hướng nhà ta mua này gương nước bản vẽ đây? Tô Trường Khanh khẽ cười nói, Lý Vong Ưu lại rõ ràng cảm thấy mỹ nữ cấp trên sau lưng một cái đuôi hồ ly đang không ngừng đong đưa. 30C, MN đọc tạm, một lát còn 20C. Chương 81, bàn điểm gia sản. Tô Trường Khanh lời nói để cho Dương Toản cùng một liên quan huyện nha đại lão đều là sức sở, xài bao nhiêu tiền mua? Có ý gì? Lao tử trong thành hạ quán ăn chưa bao giờ hỏi giá, đừng nói mấy cái nát dưa hấu. Ách, không đúng, cầm nhầm kịch bản rồi. Nay lợi nước lợi dân đại sự, làm sao có thể nói cái gì tiền? Dương Toản hoàn toàn không phản ứng kịp. Hắn thấy, gương nước là vì trăm họ tu, Lý Vong Ưu làm sao có thể thu tiền? Đưa tiền. Đúng vậy, chẳng lẽ Minh Phủ dự định không trả tiền, liền trực tiếp từ nhà ta lấy đi đồ vật sao? Tô Trường Khanh một bộ không dám tin bộ dáng, trợn mắt nhìn Mỹ Lệ đại mắt nhìn hướng Dương Toản, kia điểm đạm đáng yêu bộ dáng để cho Dương Toản đỗng nhiên có loại thật sâu cảm giác có tội. Này! Này không phải từ nhà ngươi lấy đồ, này gồm nước nhưng là có thể tạo phúc trăm họ đại công đức, làm sao có thể kêu từ nhà ngươi lấy đồ đây? Dương Toản liền vội vàng khoát tay. Gồm nước là ta ra sáng tạo ra. Dương Toản chịu nhịn tính tình giải thích, này gồm nước nhưng là có thể để cho đại đường trăm họ được sống cuộc sống tốt đồ vật ta, Tử Ưu sẽ bị vạn gia trăm họ cảm kích trong lòng, Tô nương tử cũng không thể dạng này tính. Gồm nước là ta ra sáng tạo ra. Gồm nước là ta ra sáng tạo ra. Dương Toản ra mặt cũng không nhịn được khẽ nhăn một cái, đã lâu thở dài, được rồi, là nhà của ngươi. Tô nương tử, ngươi nói đi, muốn đổi cái gì? Tô Trường Khanh khẽ mỉm cười, nói ra chính mình điều kiện, lại cho chúng ta ra 20 con trâu cày, ngoài ra giảm miễn năm nay định chu thôn cho mướn dung điều. May là Dương Toản lòng dạ đủ thâm, cũng không nhịn được thiếu chút nữa chửi mẹ rồi. Này Tô nương tử cũng quá ngoan, vài ngày trước mới từ huyện nha phải đi 10 đầu trâu cày, bây giờ lại mở miệng muốn 20 con. Khi hắn hộ huyện nha là gia súc thị trường sao? Nhiều nhất 10 đầu, cho mướn dung điều giảm miễn một nửa. Dương Toản cũng không muốn nhiều hơn nữa làm dây dưa, trực tiếp đem Tô Trường Khanh điều kiện chém đứt một nửa. Vốn cho là còn cần tốn nhiều miệng lưỡi thuyết phục nữ nhân này, lại thấy Tô Trường Khanh lẽ lưỡi, hướng hắn làm một mặt quỷ, vậy thì đa tạ Minh Phủ rồi, ta vốn cho là ngươi chỉ cho năm đầu châu cày lâu rồi, hì hì. Nghe vậy Dương Toản, chỉ cảm thấy huyết khí dâng trào, chính mình lại bị một cái nữ tử cho đùa bỡn. Nguyên lai trước Tô Trường Khanh mở ra điều kiện chẳng qua chỉ là đòi hỏi nhiều thôi, chờ hắn rơi xuống đất trả tiền lại. Nếu bàn về đàm phán loại chuyện này, Tô Trường Khanh cái này bèn sĩ vạn nhì á đại học quản lý công thương chuyên nghiệp cao tài sinh có thể dễ dàng treo lên đánh bọn họ những thứ này đại đường quan chức. Sở dĩ lời mới vừa nói làm người tức giận, chẳng qua chỉ là đảo loạn Dương Toản tâm thần, tại hắn không nhịn được bên dưới lại ném ra chính mình điều kiện, trực tiếp đạt thành mục đích. Dương Toản lắc đầu một cái, nếu lời đã ra khỏi miệng, kia quả quyết không có đổi ý nữa đạo lý. Đại đường cái thời đại này, Lý Vong yêu thích nhất chính là mọi người hứa một lời thiên kim, cực kỳ coi trọng thành thật. Trinh quan chính yếu. Thành thật nói, bên trên không tin thì không lấy sự hạ, hạ không tin thì không lấy chuyện bên trên, tin chi thành đạo đại vậy. Trinh quan 6 năm, Lý Nhị hạ lệnh đem thiên hạ tử tù 390 người thả về nhà ăn Tết, tiết sau chính mình trở lại ngục giam tiếp nhận tử hình xử phạt. Kết quả làm người ta giật mình, toàn bộ 390 danh tử tù không một người chạy thoát, toàn bộ đúng hạn trở lại ngục giam. Cuối cùng Lý Nhị bị những thứ này giữ, nói thành thật tử tù thật sự cảm động, phóng khoán đối tử tù phạm xử phạt. Cho nên bất kể như thế nào, Dương Toản nếu đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được. Lý Vong Ưu lập tức cười ha hả từ trong lòng ngực móc ra đã sớm chuẩn bị xong gương nước bản vẽ, hai tay dâng đưa cho Dương Toản. Hắn thực ra đã sớm biết, này gương nước chế tạo ra tới sau, nhất định sẽ đưa tới Dương Toản đám người chú ý, cho nên đã sớm trước thời hạn chuẩn bị xong gương nước bản vẽ. Dương Toản nắm lấy bản vẽ, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, khôn khéo như Dương Toản tự nhiên nhìn ra Tô Trường Khanh cùng hắn bàn điều kiện đều là từ Lý Vong Ưu bày mưu đặt kế. Lý Vong Ưu hơi lộ ra lúng túng sờ mũi một cái. Mỹ nữ cấp trên làm thịt ngươi cần gì phải chừng ta ư? Ta vốn cho là có thể gạt tới vài đầu châu cày cũng là không tệ rồi, hắc hắc, lại không nghĩ rằng Tô Trường Khanh như thế ra sức. Mà một bên lão thôn đang ở nghe được Dương Toản chính miệng nói ra năm nay định chu thôn cho mướn dung điều giảm phân nửa sau, lập tức cho Dương Toản cùng với một đám huyện nha đại lão quỳ xuống. Đa tạ Minh Phủ, đa tạ Minh Phủ. Lão phu đại định chu thôn 127 nhà hộ nông dân dập đầu cho ngươi rồi. Dương Toản cười ha ha một tiếng, đưa tay đỡ dậy lao thôn chính, tiền thôn chính, muốn cảm ơn ngươi liền tạ Lý gia tiểu lang cùng với Tô tiểu nương đi. Bổn huyện cũng không dám giành công, đây chính là Lý gia tiểu lang dùng gương nước bản vẽ đổi lấy. Lời nói của hắn lao thôn chính tự nhiên biết, cảm kích lần nữa nhìn về phía Lý Vong Ưu, một bộ phải quỳ lạy bộ dáng, Lý Vong Ưu mau tới trước đỡ một cái lao đầu này. Nay đại đường cái gì cũng tốt, chính là luôn thỉnh thoảng có người quỳ lạy chính mình, Lý Vong Ưu quả thực thói quen không được. Nhất là lão thôn chính như vậy mạo điệt lão giả cho mình quy lạy, vậy thì thật là tổn thọ a. Dương Toản hài lòng đi, không chỉ có mang đi gương nước bản vẽ, còn nghĩ lưu thợ mộc trưởng tử cũng cùng nhau mang đi. Muốn rèn đúc gương nước, chỉ có bản vẽ tự nhiên không đủ, lưu gia cha con tự tay chế tạo ra rồi ngũ đài gương nước, tự nhiên thuộc về bây giờ đại đường tối chuyên nghiệp gương nước người chế tác mới. Lưu thợ mộc cũng không giống như Lý Vong Ưu bọn họ, nghe một chút huyện lệnh muốn trưng dụng nhà hán đại lang đi trong huyện giáo thụ như thế nào chế tác gương nước. Liền cũng không kịp đáp ứng. Không chỉ có đáp ứng, còn mặt tươi cười muốn tự tiến cử cũng đi trong huyện hỗ trợ. Lưu thợ một thái độ rốt cuộc để cho Dương Toản cảm giác mình hay lại là này một huyện chi chủ, hài lòng gật đầu một cái lại liếc mắt phủi mắt Lý Vong Ưu, ánh mắt của đó ý tứ hết sức rõ ràng, chính là muốn cho Lý Vong Ưu thật tốt học một ít người khác. Lý Vong Ưu chỉ làm như không nhìn thấy, sờ mũi một cái không nói tiếng nào. Dương Toản bị hắn bộ dáng này tức lại cảm thấy ngứa răng, suy nghĩ một chút lại phải cho quyền nhà hắn 10 đầu châu cày. Dương Toản đã cảm thấy thương tiếc. Miễn trừ định chu thôn một nửa cho mướn dung điều, thực ra Dương Toản cũng không để ý như vậy. Không có lý do gì khác, định chu thôn quá nghèo, hàng năm cũng căn bản thu không đồng đều, có thể có một nửa coi như được, còn không bằng thoải mái cho miễn trừ. Nhưng 10 đầu châu cày lại bất đồng, đây chính là một số lớn chi tiêu, cho dù Dương Toản thân là một huyện chi chủ, cũng không thể không nhìn khoản này chi tiêu. Tóm lại một câu nói, bây giờ Dương Toản đau cũng vui vẻ đến. Mang theo gương nước bản vẽ cùng Lưu gia đại lang trở lại hộ huyện huyện nha đi. Lý Vong Ưu đưa đi Dương Toản một nhóm sau, cùng Tô Trường Khanh hai người giúp lại trong nhà bàn điểm gia sản. Xuyên Việt đến đại đường bất quá thời gian nửa tháng, hắn hiện tại cùng Tô Trường Khanh hai người từ thân vô gia sản bị buộc rời đi hộ huyện nhà sang trọng, đến bây giờ lại bất chi bất giác đã có 20 con trâu cày, 2 con mã, một mảnh 300 mẫu có thể sửa đổi thổ địa, khác ngoại gia chúng còn có một hơn 100 sâu đồng tiền cùng hoàng kim. Nếu như không cân nhắc kia 160 vạn thiếu nợ, Lý Vong Ưu đã trước thời hạn bước vào đại đường gia đình bậc trung xã hội, trở thành một danh vĩ đại mà vinh quang tiểu địa chủ rồi. Quả nhiên, kiến thức chính là lực lượng, cái gọi là trong sách tự có hoàng kim phòng chính là cái đạo lý này. Lý Vong Ưu vẹn vẹn dùng thống trị đất bị nhiễm mặn phương pháp cùng chế tạo gương nước bản vẽ liền đổi lấy những thứ này. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, thực ra hắn giao ra hai thứ này kỹ thuật xa xa không chỉ hắn từ Dương Toản nơi đó đổi lấy những vật này. Bất quá Lý Vong Ưu muốn rất rõ ràng, thứ nhất mình không có năng lực bảo vệ những thứ này kiến thức sản quyền, thứ hai xác thực như Dương Toản nói, vô luận là đất bị nhiễm mặn sửa đổi hay lại là gương nước, đều là đối với đại đường trăm họ phi thường hữu dụng kỹ thuật, Lý Vong Ưu vô tình giấu giếm. Lý Vong Ưu hài lòng bưng lên bát nước, thống khoái sướng uống một hớp. Buông xuống bát nước, hắn mới cảm giác lúc này hẳn một ly trà thơm, lại đi phơi thái dương ngủ gật mới kêu sinh hoạt. Nghĩ đến lá trà, Lý Vong Ưu chợt một chút đứng lên, lấy tay vô xuống đầu mình. Hắn thế nào quên Tần Lĩnh bên trong kia bà bối. Chương 82, Dược Vương Trà. Lý Vong Ưu nhớ lại kiếp trước uống qua một loại Tần Lĩnh bên trong sinh cực phẩm lá trà. Dược Vương Trà. Loại này Tần Lĩnh sâu trong núi lớn thần kỳ lá trà, chỉ có hoang dại, nhân tạo căn bản là không có cách trồng trọt sống sót. Dược Vương Trà, nghe nói là đại đường Dược Vương Tôn Tư Mạc ở Tần Lĩnh Thái Bạch Sơn tiềm tu trong lúc phát hiện. Tương truyền ở Thái Bạch Sơn ẩn cư thường xuyên hái một loại được gọi là trà bà lá mầm phiến pha trà uống. Hắn cũng giới thiệu cho sơn dân cùng thảo y uống, hậu thế liền gọi hắn là Dược Vương Trà. Thái Bạch Bổn Thảo ghi lại Dược Vương Trà tính bình vị nhỏ cam, nhân tâm gan tỳ kinh, thanh nắng nóng, ích não thanh tâm, kiện vị, hóa ước, mắt sáng, điều kinh. Lý Vong Ưu mặc dù biết tên là Dược Vương Trà, thực ra cũng là không phải lá trà, mà là một loại tên là hoa tây ngân tịch mai thực vật. Dược Vương Trà thất phao sau đó vẫn còn dư hương, là hiếm có thượng phẩm lá trà. Lý Vong Ưu nghĩ tới đây, nước miếng cũng thiếu chút nữa chảy ra. Uống trà, hắn thật là muốn uống trà, mà là không phải đại đường nọ vậy đáng chết pha trà. Suy tính một chút, Lý Vong Ưu lập tức chạy ra ngoài, hắn đi tìm Ngưu gia huynh đệ hỗ trợ hái trà. Tần Linh Thâm Sơn, Lý Vong Ưu tự phụ không có bản lãnh này đi vào. Bất quá Ngưu gia huynh đệ thường thường tiến vào Tần Lĩnh săn thú, nghĩ đến nếu như xin bọn họ hỗ trợ hái loại trà này trở lại không hề có một chút vấn đề. Nếu như có thể hái được kia Dược Vương trà, mình và Tô Trường Khanh thì có thượng hạng lá trà có thể uống, nghĩ tới đây Lý Vong Ưu lại bước nhanh hơn. Ngưu gia huynh đệ quả nhiên ở trong nhà, nghe Lý Vong Ưu muốn mời bọn họ hỗ trợ ở vào núi thời điểm đi Thái Bạch Sơn hái một chồng trọt vật diệp tử, không do dự lập tức gật đầu đáp ứng. Tiểu lang, ngươi yên tâm đi, ta cùng đại huynh đang định ngày mai vào núi săn thú, chúng ta thuận tiện là có thể giúp ngươi đi Thái Bạch Sơn hái kia diệp tử. Ngưu Vũ vô ngực, dường dưng đáp ứng. Vậy thì cảm ơn hai vị huynh trưởng. Trở lại ta mời nhị vị tới nhà ăn cơm. Lý Vong Ưu vui vẻ nói. Giết heo cơm. Ngưu Vũ đối ngày đó ăn rồi giết heo cơm là nhớ không quên. Ngưu Dung tức giận trừng mắt một cái đệ đệ mình, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Lý Vong Ưu một con hắc tuyến, mời ngươi ăn bữa cơm thì phải sắt một con heo. Địa chủ gia cũng không dư lương A. Hắn vội vàng giải thích, giết heo cơm là không phải có thể thường thường làm, bất quá cũng là thịt heo làm món ngon. Lý Vong Ưu lại đem kia Dược Vương trà dáng vẻ miêu tả một phen. Xác nhận Ngưu gia huynh đệ cũng nhớ kỹ mới cáo từ trở về. Ngưu gia huynh đệ vào Tần Lĩnh săn thú, một loại cũng sẽ đi một tuần tả hữu, nghĩ đến một tuần sau liền có thể có lá trà uống, Lý Vong Ưu liền tràn đầy trông đợi. Ngay kế, Dương Toản quả nhiên nói lời giữ lời, sáng sớm liền mau cho người tới 10 đầu trâu cày giao cho Lý Vong Ưu, này lần nữa để cho Định Chu thôn bên trong hoành động. Lý Vong Ưu ngược lại là rất dứt khoát, trực tiếp đem 10 đầu trâu cày giao cho lão thôn chính. Bao gồm trước tổng cộng 20 con trâu cày toàn bộ miễn phí cấp cho trong thôn tiến hành xuân canh, chỉ cần trong thôn phái người giúp hắn thống trị đất bị nhiễm mặn là được. Trong thôn bây giờ thật sự có người đi qua lão thôn chính tuyên truyền, đều biết bởi vì Tô Trường Khanh yêu cầu, Lý Vong Ưu dùng gương nước bản vẽ đổi lấy năm nay trong thôn cho mướn dung điều giảm phân nửa. Hơn nữa này miễn phí cấp cho trong thôn sử dụng trâu cày, cùng với Lý Vong Ưu vậy để cho nhân đến nay khó quên giết heo cơm. Tóm lại, bây giờ Lý Vong Ưu trong thôn uy vọng đuổi sát lão thôn chính, thậm chí có qua mà không khỏi cùng. Muốn là không phải lão thôn chính ngăn lại, phòng trừng thôn dân thật sẽ có không ít trong buổi họp môn đi cho Lý Vong Ưu dập đầu tạ ơn. Lý Vong Ưu cùng bây giờ Tô Trường Khanh đi ở trong thôn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thôn dân nhiệt tình chào hỏi, thỉnh thoảng còn có thôn dân cho nhà đưa tới mới mẻ sản vật núi rừng Hà Tiên để bày tỏ cảm tạ. Ngưu gia huynh đệ vào núi săn thú, Lý Vong Ưu cũng đi cam bờ sông, bắt đầu hướng dẫn cho hắn hỗ trợ làm việc hộ nông dân môn đào mương nhường. Bị nước sông ngâm 2 ngày, đào mương nhường, các loại đất bị nhiễm mặn bên trong thủy khô sau liền lần nữa lấp kín lỗ hổng, lần nữa nhường ngâm, như vậy thao tác muốn lặp lại 3-4 lần mới có thể giặt rửa ra thổ nhượng bên trong chứa kiềm phần. Lý Vong Ưu đứng ở bờ đê thượng khán mọi người làm việc lúc, từ cam dưới sông Du từ từ lái tới một cái giang thuyền, đây cũng là rất hiếm thấy. Bởi vì Trường An Thành ở cam dưới sông Du, một loại giang thuyền bè đến Trường An Đông vị cầu bến tàu. Này cam trên sông ngoại trừ đánh ngư thuyền chỉ, rất ít có vận chuyển hàng giang thuyền chạy. Lý Vong Ưu hiếu kỳ nhìn, lại thấy mũi thuyền đứng một người chính hướng hắn vây tay. Nhìn một cái kia dáng, Lý Vong Ưu thì biết rõ là cửu côn kia mập mạp trở lại. Cửu huynh, thế nào ngồi thuyền tới? Lý Vong Ưu hiếu kỳ hỏi, từ Trường An Thành cưỡi ngựa tới Định Chu thôn không quá một canh giờ, có thể ngồi thuyền lại cần 2 ngày. Ha ha, tiểu lang, lần này thật sự là rất cảm tạ ngươi tin tức. Đại nhân nhà ta để cho ta sẽ cho ngươi chở một bách thạch lương thực tới, coi như cảm tạ, làm ơn nhất định nhận lấy. Cửu côn đứng ở đầu thuyền la lớn. 100 thạch lương thực. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Bây giờ Lý Vong Ưu đối lương thực là càng nhiều càng tốt, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặt tươi cười nhìn giang thuyền cập bờ, tâm lý suy nghĩ lần này cửu côn tới sẽ không thu hắn tiền cơm rồi. Ân, ta quả nhiên là người tốt, quá hảo phóng rồi. Lý Vong Ưu rất vô sỉ ở trong lòng tự mình khen ngợi, nếu như cửu côn có thể nghe được hắn lời trong lòng, không biết sẽ có hay không có đánh chết hắn xung động. Lý Vong Ưu vẫn còn ở tự mình khen ngợi, lại nghe thấy mập mạp phát ra một tiếng khẽ hô, tiểu lang, những thứ này sẽ tự mình chuyển động là thứ gì? Gương nước, dùng để nhấc thủy tới. Lý Vong Ưu giải thích một câu. Cửu côn cũng không đoái hoài tới nói chuyện với Lý Vong Ưu, nhảy lên bờ sau chính mình chạy đến gương nước cạnh, từ trên xuống dưới cẩn thận chu đáo. Này gương nước khó lường a. Lại lợi dụng nước chảy thúc đẩy, tự động chuyển động nhấc thủy. Tiểu lang, này sợ là không phải ngươi sáng tạo chứ? Cửu côn này mập mạp lại một chút liền nhìn ra gương nước chuyển động mấu chốt, cũng làm cho Lý Vong Ưu có chút ngoài ý muốn. Lý Vong Ưu gật đầu một cái, cửu huynh thật là tinh mắt. Ha ha, thực ra trong nhà của ta cũng có làm ruộng. Không biết cửu huynh này gương nước có thể hay không giáo thụ cho ta cửu gia. Yên tâm, ta dùng lương thực cùng ngươi đổi. Cửu côn mặt béo bên trên đôi mắt nhỏ chớp động mấy cái, lập tức đề xuất rồi chính mình yêu cầu. Ngươi muốn gương nước? Nói cái gì đổi, quay đầu ta liền đem gương nước bản vẽ cho ngươi. Uổng công tử cựu gia cầm 400 thạch lương thực, Lý Vong Ưu nơi nào còn không thấy ngại lại thu tiền. Dương Toản nếu như biết Lý Vong Ưu đem gương nước bản vẽ tặng không cựu gia, sợ rằng giơ đao giết chết tới tâm đều có, hắn chính là bị Lý Vong Ưu lường gạt 10 đầu châu cậy mới đổi lấy bản vẽ a. Một phen nói chuyện với nhau sau, Lý Vong Ưu mới hiểu rõ, nguyên lai thủ này ra không chỉ là Trường An đại lương thương, cùng thời điểm là một cái đại địa chủ. Nhà bọn họ ở Hà Bắc nói cùng Kiếm Nam nói cũng có số lớn thổ địa. Có xây trang tử đặc biệt trồng trọt lương thực. Hoa Bắc Bình Nguyên cùng Tứ Xuyên Bình Nguyên đều là đại đường chủ yếu lương thực sản khu, Lý Vong Ưu ngược lại là không nghĩ tới cửu gia lại bố trí to lớn như vậy. Nhiều như vậy thổ địa, dùng lượng nước tự nhiên to lớn. Cửu côn liếc mắt liền nhìn thấu này gường nước giá trị, cho nên mới nói lên hướng Lý Vong Ưu cầu mua gường nước phương pháp luyện chế. Nếu như cửu gia trang tử cũng gắn gường nước, cửu côn phỏng chừng lương thực sản lượng ít nhất có thể gia tăng một thành. Thấy Lý Vong Ưu nguyện ý đem gường nước bản vẽ tặng, Cửu côn vui mừng quá đổi, nhiều lần cảm tạ qua Lý Vong Ưu khẳng khái. Mời người giúp hắn đem lương thực trở về trong nhà, nhiều như vậy lương thực để cho lão quản gia Lý Hành trên mặt lại chất đầy nụ cười, bắt đầu suy nghĩ trong nhà có phải hay không là hẳn lại tu một cái lương thương rồi. Đem cửu côn mời được gian nhà chính ngồi xuống, Lý Vong Ưu dự định hỏi một chút cửu côn trong nhà hắn chuẩn bị ứng đối như thế nào này sắp đến dịch châu chấu. Chương 83, khí mê tan đèn. Cửu Minh. Không biết những này qua ngươi cùng cửu công cũng chuẩn bị cái gì đó. Ha ha, nhắc tới lần này may mà tiểu lang nhắc nhở a. Cửu côn mặt đầy đựng nước. Cửu côn bưng lên bát nước uống một hớp tiếp tục nói, cha của ta đã đưa tin đi Kiếm Nam nói cùng Hà Bắc nói, đem tổn lương toàn bộ trang thuyền chuyển đi Giải An. Ngoài ra còn điều lấy vốn khắp nơi thu mua rất nhiều lương thực, nhà ta kho tiền nhưng là cơ bản cũng bị lấy sạch. Lý Vong Ưu không nghĩ tới cửu nguyên lương như thế có quyết đoán. Biết được dịch châu chấu khả năng bùng nổ sau lại đem toàn bộ tài sản đè lên. Liếc nhìn mặt đầy đắc ý mập mạp, Lý Vong Ưu suy nghĩ một chút vẫn là hỏi lên, cựu công sẽ không tích trữ lương thực, dự định mượn dịch châu chấu. Lời còn chưa dứt, Lý Vong Ưu cũng không biết mình phải làm thế nào tiếp tục mở miệng rồi. Ở thương nói thương, cựu nguyên lương nếu như tích trữ lương thực kiếm một món tiền lớn cũng dễ hiểu, chỉ là hắn lại cảm thấy như vậy không khỏi thái hạ ngồi. Nếu như coi là thật như thế, thù này ra không kết giao cũng được. Cửu côn lại bỗng nhiên đứng dậy, căm tức nhìn Lý Vong Ưu, tiểu lang lời này là ý gì? Ta cửu gia thế đại kinh thương, lại đi chính, đứng mưng, không bao giờ làm muội tâm mua bán. Thấy cửu côn kích động như vậy, Lý Vong Ưu cũng có chút ngượng ngùng, cười mỉa hạ sờ mũi một cái, cửu huynh chớ trách, kia cửu công lại như thế nào dự định đây? Hừ. Cựu côn bất mãn trợn mắt nhìn Lý Vong Ưu liếc mắt, lần nữa ngồi trở lại, nhà ta tích trữ lương thực không phải là vì kiếm trác lời nhiều, cha của ta ý là các loại dịch châu chấu đồng thời, nhà ta toàn bộ lương tiệm cũng sẽ cứ theo lẽ thưởng kinh doanh, ngươi muốn mua bao nhiêu lương thực, chỉ cần nhà ta bên trong kho hàng còn nữa, liền tuyệt đối sẽ không không bán. Hắn lời này thật ra khiến con mắt của Lý Vong Ưu sáng lên, bưng lên bắt nước hướng cựu côn nhất cử, cựu công cao nghĩa, ta lấy thủy thay rượu kính cựu huynh một chén. Nói xong liền đem bát nước chung thủy uống một hơi cạn sạch. Dịch châu chấu mặc dù sẽ để cho lương thực giảm sản lượng, nhưng đại đường thổ địa nhiều như vậy, cũng là không phải toàn bộ địa phương cũng sẽ gặp gỡ dịch châu chấu. Tạo thành đại cơ hoang một cái nguyên nhân chủ yếu, hay lại là vô lương lương thương vì kiếm trác lời nhiều, cố ý tích trữ lương thực không bán, từ đó tạo người lớn tâm hoang mang, lương thực cũng liền buộc phát chân quý. Thực ra đại đường căn bản không thiếu lương, nhất là trinh quan 2 năm lại càng không thiếu lương. Tiên triều tùy dạng đế lên ngôi lúc cả nước dân cư đã đạt đến 8-900 ngàn nhà, lấy một nhà 6 miệng tính toán, cả nước dân cư không dưới 50 triệu. Tùy mặt thiên hạ đại loạn, vô số tử thương. Đợi đại đường bình định giang sơn sau, võ đức trong thời kỳ dân bộ thống kê toàn bộ đại đường bất quá 219 vạn hộ, không tới 20 triệu nhân khẩu. Mà không đề cập tới đại đường hàng năm sản xuất lương thực, chỉ là tùy mặt bị đại đường thừa kế đi xuống hồi lạc thương khố, trữ lương tổng số liền vượt qua 300 triệu cân. Đủ toàn bộ đại đường trăm họ ăn 50 năm. Trinh quan 11 năm, giám sát ngự sử Mã Chu đối đường Thái Tông Lý Thế Dân nói, tùy ra chữ lạc khẩu, mà lý mật bởi đó, Tây Kinh phủ khố, cũng vì quốc gia chi dụng, đến nay chưa hết. Lúc này tùy triều đã diệt vong 20 năm, có thể khi đó lương thực bố bạch còn chưa dùng xong. Lời này Lý Vong Ưu ngược lại không quá tin tưởng, dù sao lương thực loại vật này làm sao có thể cất giữ thời gian mấy chục năm. Chẳng lẽ tùy đường thì có chứa đựng lương thực hắc khoa kỹ rồi hả? Không lúc này quá là trinh quan 2 năm, tùy triều tiêu diệt mới 11 năm, những trần đó lương nếu như dự trữ thỏa đáng hẳn là không có vấn đề. Như vậy có thể thấy đại đường tuyệt đối không thiếu lương thực, kia bởi vì dịch châu chấu tạo thành cơ hoang, thực ra căn bản là ở chỗ thế gia quý tộc cùng đại lương thương môn vì kiếm trác tư lợi mà ngồi xem trăm họ người chết đói đầy đất. Đối với Lý Vong Ưu khen ngợi, cựu côn lại có chút ngượng ngùng, tiểu lang cũng không nên hiểu lầm đại nhân nhà ta ý tứ, mặc dù sẽ tạo thành bán lương. Nhưng giá cả vẫn sẽ đi theo liền thành phố, cũng sẽ không tận lực để thấp giá cả. Cái này tự nhiên, ha ha, cựu huynh nói ta tự nhiên biết. Lý Vong Ưu cười nói. Hắn dĩ nhiên hiểu cựu gia ý tứ, giá cả đi theo liền thành phố. Thứ nhất cựu gia sẽ theo lương giá cả tăng lên kiếm một món tiền lớn, thứ hai cũng sẽ không đưa tới đồng hành cam thủ, thứ ba thì sẽ không bị quan phủ chú ý. Nếu không một mình ngươi lương thương cố ý giá thấp bán lương, ngươi muốn làm cái gì? Trừ một mình ngươi mời mua lòng người cái mũ. Cái này ai chịu nổi? Biết rõ thủ ý tưởng của ra sau, trong lòng Lý Vong Ưu ngăn cách toàn tiêu, tiêu Lý Hành chuẩn bị cơm tối cùng rượu, tối nay muốn cùng cựu côn đồng thời thật tốt uống quá mấy chén. Lý gia hiện tại quy củ, giờ ăn cơm chẳng phân biệt được chủ tớ, hết thảy lên bàn ăn cơm. Cựu côn trước ở Lý gia ở qua mấy ngày, tự nhiên biết nhà hắn cái quy củ này, nhưng cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Trời vừa mới vừa gần đen, Lý gia thì cho mập mạp cựu côn một cái kinh sợ. Tiên viện trong gian nhà chính, lão quản gia Lý Hành thấy sắc trời tối xuống, liền lấy ra hộp quẹt, đốt sáng lên một chiếc đèn. Cựu côn vốn là còn không có để ý, các loại kia đèn thắp sáng sau mới kinh ngạc phát hiện, đèn này lại là không phải phổ thông cây nến hoặc là ngọn đèn dầu, mà là một loại chưa từng thấy qua đèn. Lý Hành thắp sáng đèn so với phổ thông ngọn đèn dầu hoặc là cây nến muốn sáng ngời rất nhiều, hơn nữa không thấy có khói đen toát ra, cái này làm cho cựu côn vô cùng hiếu kỳ. Lý quản gia, xin hỏi đây là cái gì đèn? Cực kỳ kỳ quái. Ha ha, đây là nhà ta lang quân làm khí mê tan đèn. Không cần đèn dầu, không bốc lên huân nhân khói đen, lang quân nói là lấy cái gì khí mê tan, lão hủ cũng không biết rõ. Tóm lại đèn này có thể trắng đêm thắp sáng, thật là thần kỳ. Lý Hành nói đến này khí mê tan đèn liền ý vị tán dương, hắn thấy khí mê tan đèn nhất định chính là tiên gia thủ đoạn, là Lý gia truyền gia bảo vật. Cho nên mỗi ngày buổi tối thắp sáng trong nhà khí mê tan đèn, là Lý Hành thích nhất cán sự tình. Liền tiểu nha đầu bội lan muốn nhúng tay cũng không cho phép. Thực ra Lý Vong Ưu làm ra tới đây cái khí mê tan đèn thập phần đơn sơ, được tài liệu hạn chế, hắn chỉ có thể liệu cơm gấp mắm. Lúc trước ở nông thôn bên trong, không ít địa phương cũng có xây khí mê tan chỉ. Lý Vong Ưu bởi vì tinh nghịch thêm hiếu kỳ, lúc ấy đem trong nhà khí mê tan đèn cho giả thành rồi linh kiện, muốn nghiên cứu vật này nguyên lý. Mặc dù sau đó ra ra bởi vì chuyện này đưa hắn cho đánh một trận, bất quá khí mê tan đèn đến tuột cùng là cái gì cấu tạo. Lý Vong Ưu ngược lại là bởi vì này ngừng đánh, cho ghi tạc tâm lý. Bình thường khí mê tan đèn có vòi phun, dẫn xạ khí, nhuyễn bộ đầu, lồng bàn, thủy tinh trục đèn, phản chiếu che các loại bộ phận chủ yếu tạo thành. Bất quá hiển nhiên Lý Vong Ưu ở đại đường tạo không ra những thứ này, cái gì thủy tinh chụp đèn phản chiếu che, vậy cũng là nằm mơ. Cộng thêm nhà hắn khí mê tan trì chỉ là một cái đơn sơ nhất khí mê tan trì, liền ra áp dụng cụ cũng không có. Cho nên Lý Vong Ưu chỉ có thể tận lực giản hóa, mất nhiều tinh thần sức lực rốt cuộc làm ra rồi khí mê tan đèn vòi phun cùng nhuyễn bột đầu. Mấu chốt nhất sợi đồng lưới, chính là mời trong huyện thợ đồng lao tượng nhân dùng sợi đồng thủ công chế tạo. Bên ngoài lồng pha lê tử tự nhiên là không thể nào, là dùng phổ thông lụa mỏng chụp đèn thay thế. Dù vậy, như vậy đơn sơ vô cùng khí mê tan đèn ở đại đường cái thời đại này cũng là đồ vật khó lường. Giờ phút này cựu côn giống như là phát hiện tân đại lục một dạng liền chờ đợi nhất Lý gia món ngon cũng không đợi rồi, giống như một hiếu kỳ bảo bảo như thế theo sát ở lão quản gia Lý Hành sau lưng, nhìn hắn từng chiếc thắp sáng trong nhà khí mê tan đèn. Mỗi khi một chiếc khí mê tan đèn sáng lên, cựu côn liền kêu một tiếng được, sau đó tiến tới phụ cận cẩn thận quan sát. Mà lão quản gia Lý Hành nhưng là mặt đầy kiêu ngạo cộng thêm khinh bỉ, cảm thấy cựu côn nhất định chính là ruộng đất và nhà cửa lang, kiến thức quá ít. Lý Hành bộ dáng kia chọc cho Lý Vong Ưu âm thầm cười trộm. Hắn rõ ràng nhớ khí mê tan trì xây xong mấy ngày sau, chất vào khí mê tan trong ao như mã phân và nước tiểu bắt đầu lên men sinh ra khí mê tan, làm Lý Vong Ưu lần đầu tiên nuốt khí mê tan đèn lúc, Lý Hành bộ kia thấy quỷ một loại biểu tình, tựa hồ so với cựu côn còn không kham a. Chương 84, ruộng đất và nhà cửa lang cựu côn. Lão quản gia Lý Hành dẫn mập mạp cựu côn khoe khoang hoàn trong nhà khí mê tan đèn, đắc chí vừa lòng đi phòng bếp nhìn một chút thức ăn chuẩn bị xong chưa có. Cựu côn lại cũng đi theo chạy đi phòng bếp. Bây giờ Lý gia phòng bếp đã bị tiểu nha đầu Bội Lan tiếp quản. Phải nói này tiểu nha đầu ở tài nấu ăn bên trên phi thường có thiên phú, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền đem Tô Trường Khanh tay nghề học cái thất thất bát bát. Nhất là Tô Trường Khanh làm qua một lần thức ăn, nàng đều có thể hoàn mỹ sao chép được. Cho nên bây giờ Tô Trường Khanh cũng không thế nào xuống phòng bếp, chỉ là thỉnh thoảng đi làm mấy cái món ăn mới, dạy dỗ Bội Lan sau liền buông tay bất kể rồi. Nhắc tới cũng là Lý gia hiện tại nhân số đơn bạc, liền một nhà bốn chiếc, quả thật có chút giật gấu va vai, ngay cả trong huyện đưa tới kia 20 con trâu cày cũng không có cách nào chiếu cố. Hay lại là Tô Trường Khanh nghĩ ra biện pháp, cùng lao thôn chính sau khi thương lượng đem kia 20 con trâu cày toàn bộ nhờ nuôi đến trong thôn các gia các nhà chung. Cũng cùng lao thôn chính nói rõ, trâu cày có thể miễn phí cấp cho trong thôn xuân canh, nhưng như phải giúp bọn họ Lý gia dưỡng hảo, hơn nữa một khi Lý gia có nhu cầu thời điểm, tùy thời có thể đem trâu cày dắt đi sử dụng. Này theo Lý Vong Ưu rất điều kiện hà khắc, lại để cho lão thôn chính vui mừng quá đổi, hơn nữa trong thôn nguyện ý nhận thức dưỡng trâu cày gia đình cũng là nối liền không dứt, thiếu chút nữa không có vì này 20 con trâu cày đạp phá rồi lao thôn chính cửa nhà hạng. Lý Vong Ưu chỉ có thể ngửa đầu thở dài một tiếng, hay lại là quá nghèo a. Về phần kia hai con mã, bất kể là Lý Hành hay lại là Lý Vong Ưu cũng không nỡ bỏ đưa đến trong thôn đi nhờ nuôi. Bây giờ Lý Vong Ưu cũng thích cưỡi ngựa, không việc gì liền đem mã dắt ra đi cưỡi ở trong thôn đi bộ khắp nơi, ngược lại là thu hoạch người trong thôn đủ loại hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Để cho Lý Vong Ưu không nghĩ tới là, mỹ nữ cấp trên lại cũng sẽ cưỡi ngựa, hơn nữa so với hắn cưỡi thật tốt nhiều. Hai người thỉnh thoảng đồng thời cưỡi ngựa đi ra ngoài giải sầu, cho chuyện thiên thời sau khi Lý Vong Ưu mới biết, Tô Trường Khanh lại là dung thành một nhà thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ hội viên. Nghe đến đó Lý Vong Ưu liền không nhịn được cắn răng nghiến lợi. Con ngựa kia thuật câu lạc bộ hắn nghe nói qua, một năm hội phí chính là 100.000 nhân dân tệ, thật là bấy cha. Mà Tô Trường Khanh lại là kia câu lạc bộ hội viên, quá thổ hào. Tô Trường Khanh coi như quản lý chi nhánh, tiền lương hàng năm 7 chữ số, dĩ nhiên tiêu phí lên thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ. Thương hại hắn làm việc chết bỏ, một năm thu nhập mới 6 vị số, thật vất vả theo như bóc mua phòng rồi, còn không chờ đến đóng phòng ngày ấy, liền bị mỹ nữ cấp trên một cước chân ga cho đưa tới đại đường rồi. Điều này thật sự là không nơi nói phải trai a. Cũng may thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, ông trời bỏ qua cho ai. Mỹ nữ cấp trên một cước chân ga không chỉ có đem toàn thôn kiêu ngạo Lý Vong Ưu cho đưa tới đại đường, còn mua một tặng một, đem mình cũng không giải thích được cho dự tới. Mỗi lần nghĩ đến Tô Trường Khanh rơi xuống chính mình trong thùng tắm kia ngộng bức bộ dáng, Lý Vong Ưu liền không nhịn được muốn cười. Trong nhà hai con mã đều là ngoan ngoãn con ngựa mẹ, một đỏ thâm trắng nhợt. Mà kia thất bạch mã liền bị Tô Trường Khanh không chút nào nói phải trái chiếm đoạt, để cho Lý Vong Ưu đầy bụng phiền muộn cùng ưu sầu. Lý Vong Ưu tiểu ủy khuất, mỹ nữ cấp trên ngược lại là thấy rất rõ ràng, nàng ngạo kiều dương lên mỹ lệ cổ, hừ, đừng tưởng rằng cưới bạch mã chính là vương tử rồi, cẩn thận biến thành đường tăng. Lời này thật có đạo lý Vong Ưu lại không lời chống đỡ. Tóm lại, Lý Phủ bây giờ liền một nhà bốn chiếc, rất nhiều chuyện liền phải tự mình động thủ. cái này làm cho bị người hầu hạ quán cửu côn vẫn là rất không có thói quen, bất quá Lý gia thức ăn mỹ vị nhưng lại để cho hắn khó mà dứt bỏ. Cửu côn hàng này muốn bước xuống hiện đại, thích hợp nhất nghề tuyệt bích chính là mỹ thực gia, tục xưng ăn hàng. Vì ăn một miếng thực, lại không để ý cửu gia đại thiếu gia mặt mũi, ưỡn mặt đi theo tiểu nha đầu bội lan sau lưng, chỉ vì nhìn một chút tối nay có cái gì ăn ngon. Hôm nay lại có thôn dân cho Lý gia đưa tới mới mẻ bắt được cá sông, tiểu nha đầu trực tiếp làm thành canh chua cá, kia sông vào mũi mùi thơm để cho cửu côn nước miếng cũng sắp muốn lưu lại. Lý gia một hồi cơm tối ăn cửu côn ăn no thỏa mãn, cảm giác mình từ Trường An tới Định Chu thôn, thật sự là một anh minh quyết định. Cái này dĩ nhiên không hề chỉ bởi vì mập mạp là một cái ăn hàng mới như vậy nói, mà là bởi vì Lý Vong Ưu cho cửu côn quá nhiều kinh hỉ cùng khiếp sợ, để cho cửu côn càng cảm giác mình lao cha thật sự là nhãn quang cay độc. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian không thấy, cửu côn liền phát hiện Lý gia bỗng nhiên liền nhiều hơn rất nhiều chỗ bất đồng. Không đề cập tới kia thần kỳ khí mê tan đèn, ngay cả phòng bếp bên trong, bội lan loay hoay sẽ tự mình nổi trên mặt nước ống trúc, cũng giống vậy để cho hắn rất là thán phục. Không để ý tiểu nha đầu xem thường, mập mạp tràn đầy phấn khởi sắp xếp suy nghĩ cả nửa ngày trên thân trúc van, nhìn nước chảy cắt ra, chảy ra. Chơi được phi thường cao hứng. Bội lan ở trong lòng trực tiếp đem cửu côn định nghĩa là kẻ ngu, lại hoàn toàn quên mất mấy ngày trước, nàng tựa hồ cũng cùng mập mạp hành vi độc nhất vô nhị. Mà Lý gia tân tu nhà cầu càng làm cho cửu côn hoàn toàn điên rồi. Lúc đó hắn nghĩ ra cung thuận lợi, ở Lý gia tiền viện hậu viện vòng vo ba vòng cũng không có tìm được nhà xí ở nơi nào. Lý gia hậu viện nguyên lai kêu bẩn thỉu đơn sơ nhà xí, Lý Vong Ưu đã sớm để cho người ta cho san bằng. Cái loại này nhà xí đừng nói mỹ nữ cấp trên loại này có bệnh thích sạch sẽ bạch phú mỹ, chính là hắn đều cảm thấy không cách nào nhịn được. Mà cân nhắc đến Lý Hành cùng sau này trong nhà người ở, cùng với các khách nhân thuận lợi, Lý Vong Ưu để cho thợ xây môn đem tiền viện một gian thiên phòng cải tạo thành phòng vệ sinh cùng tắm phòng. Giống vậy trải gạch sứ, giống vậy ngựa gốm thùng, giống vậy nước nóng tắm phòng. Cựu côn bây giờ không có ở Lý gia tìm tới nhà xí ở nơi nào, chỉ có thể cầu trợ ở lão quản gia Lý Hành rồi. Làm Lý Hành mặt đầy khinh bỉ đưa hắn mang tới tiền viện một gian thiên phòng lúc, cựu côn còn tưởng rằng lão đầu này điên rồi. Chính mình phải ra cung ngươi dẫn ta vào phòng làm gì? Lão quản gia, ta là phải ra cung. Cựu côn cho là lão đầu lỗ thai không được, không có nghe rõ chính mình ý tứ. Nơi này đó là phòng vệ sinh. Lão quản gia mặt đầy ổn định, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra tới một miệt nụ cười. Mập mạp dám thể, loại ánh mắt này hắn tuyệt bích biết. Bởi vì mỗi lần ở Trường An thành Tây thị thấy những thứ kia ngạc nhiên, lần đầu dài an vùng khác khách thương lúc, chính mình lộ ra chính là loại ánh mắt này. Cái gì là phòng vệ sinh cửu côn nghe không hiểu, nhưng các loại Lý Hành hướng hắn giới thiệu qua phòng vệ sinh cùng với ngựa gốm thùng cách dùng sau, cửu côn thiếu chút nữa cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Căn này đẹp đẽ không thể tưởng tượng nổi căn phòng, ngươi lại nói cho ta biết là nhà xí. Bên trong nhà này dán đều là cái gì? Nếu như con mắt của cửu côn không mù lời nói hắn có thể khẳng định đều là gốm sứ, nhưng không biết làm thế nào thành như vậy, còn dính vào vách tường cùng mặt đất, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Mà kia ngửa gốm thùng càng làm cho hắn suy tính nửa ngày, mới phản ứng được này lại chính là bồn cầu. Lý Hành mặt đầy ổn định cho cửu côn khoa phổ một phen như thế nào sử dụng bồn cầu, cùng với như thế nào phóng động phía trên dây thừng xối nước. Bây giờ cửu côn chỉ còn lại thẫn thờ gật đầu này một loại động tác. Các loại lão quản gia hài lòng tiến hành xong phổ cập khoa học giảng tọa, bước chân thanh thản đi ra phòng vệ sinh sau, hàng này rốt cuộc cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Bây giờ mập mạp bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, mình rốt cuộc còn có phải hay không là Trường An thành phú thương gia quần là áo lụa, làm sao tới này Định Chu thôn Lý gia, ngược lại hắn mới giống như là ruộng đất và nhà cửa lang, nhà quê. Nghĩ lại rồi mình một chút hôm nay mất thể diện biểu hiện, vì Trường An cửu gia mặt mũi. Mập mạp cảm thấy gặp lại vô luận cái gì làm người ta không tưởng tượng nổi sự tình, cũng phải giữ ổn định. Ân, Trương An cựu ra mặt mũi cũng không thể ở nơi này hắn mất rồi, mới vừa rồi lão quản gia Lý Hành ánh mắt khinh bỉ, sẽ để cho hắn cảm thấy da mặt lên cơn sốt. Bất quá cựu côn ổn định không có duy trì bao nhiêu thời gian, chờ đến buổi tối lão quản gia xin hắn đi tắm thay quần áo thời điểm, hàng này lần nữa quê mùa. Chương 85, Ngưu Dũng bị thương. Cựu côn ngồi hai ngày giang thuyền tới Định Chu thôn. Tự nhiên muốn chiêu đại hắn tắm thay quần áo. Lý Vong Ưu chính mình đã tu luyện tắm ao cùng phòng sna, hắn đúng vậy nguyện ý mời mập mạp sử dụng. Nhưng là không phải hắn có bệnh thích sạch sẽ, mà là cảm thấy cùng một cái tử mập mạp đồng thời tắm, chưng sna quả thực không được tự nhiên, đổi thành mỹ nữ cấp trên còn tạm được. Lão quản gia Lý Hành rất khách khí đem cửu côn mời vào thiên phòng chung, đẩy ra ngoài ra một cánh cửa. Cửu côn lại quê mùa một lần, nhìn trái phải một chút trống rỗng dán đầy gạch sứ căn phòng, không hiểu phải làm thế nào tắm. Thùng nước tắm đây. Bất quá trải qua chuyện khi trước, Cựu côn cũng không nói gì, băng bó ra mặt chờ đợi lão quản gia tiến một bước giải thích. Lý Hành còn muốn tiếp tục xem cựu côn ngạc nhiên bộ dáng, lại thấy này mập mạp học tinh minh, lại không nói lời nào. Lão đầu yên lặng thở dài, thiếu nhìn vừa ra trò hay a. Đem cựu côn dẫn dắt một tiết dưới thân trúc phương, chỉ mục chế văn nói, cựu công tử, nơi này là nước nóng van, sau khi mở ra sẽ có nước nóng chảy ra. Được, biết, đà tạ lão quản gia. Mập mạp rất bình tĩnh gật đầu một cái. Đem lão quản gia Lý Hành đưa ra cửa phòng tắm ngoại, mập mạp mới chạy mau tới nghiên cứu này tắm hệ thống. Chưa bao giờ hưởng thụ nước nóng tắm giặt xong, mập mạp cảm giác mình xương cũng nhẹ mấy phần, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Này Lý gia tiểu lang thật là nhân tài a, bực này trải qua thế trí dụng học thật sự là để cho người ta xem thế là đủ rồi. Cựu côn tự đủ. Hắn đối Lý Vong Ưu làm ra tới đây nhiều chút mới mẻ đồ chơi thật sự là rất ưa thích rồi, bắt đầu suy nghĩ có phải hay không là có thể mời Lý Vong Ưu hỗ trợ, cũng ở đây Trường An Thành bên trong nhà gắn một bộ. Sáng sớm ngày thứ hai, cựu côn liền giấu trong lòng Lý Vong Ưu họa cho mình gương nước bản vẽ, mượn Lý ra một con ngựa hồi Trường An Thành đi, nói rõ mấy ngày nữa trở lại quấy rầy Lý Vong Ưu. Lý Vong Ưu nhìn đi xa Tảo Hồng Mã, tâm lý một trận đau lòng. Nay tử mập mạp, khắc đẻ hư rồi ta mã a. Mập mạp cựu côn sau khi đi mấy ngày, Lý Vong Ưu thời gian ngược lại là trải qua thanh tịnh. Mỗi ngày không phải đi đất bị nhiễm mặn nơi kia nhìn một chút tình huống, đó là trong thôn đi bộ khắp nơi, ngược lại là đối trong thôn tình huống càng tục lạc. Bây giờ hắn trên tay có 400 thạch lương thực, nghĩ đến đủ người cả thôn trải qua dịch châu chấu, cho nên cũng không có quá lớn cảm giác nguy cơ. Những ngày qua, trong đất châu chấu càng ngày càng nhiều, liền lao thôn chính đều bắt đầu tổ chức các thôn dân ở giữa ruộng phần hương lễ bái hoàng thần. Đối với lần này, Lý Vong Ưu cũng chỉ có thể thở dài, lắc đầu không thèm quan tâm rồi. Mấy ngày nay hắn vẫn còn đang cùng mỹ nữ cấp trên thương lượng, ngoại trừ trưng cất rượu còn có thể làm tiếp chút gì sản nghiệp kiếm tiền, tốt trả hết nợ kia 160 vạn kết xù khoản nợ. Bất quá hai người nghĩ tới nghĩ lui, tạm thời còn không có chủ ý gì hay. Ngay hôm đó, Lý Vong Ưu lại đang trong thôn đi bộ khắp nơi tàn bộ, một bên suy nghĩ phát tài chủ ý không có để ý đi bộ đến cửa thôn, chợt thấy từ đằng xa Thủ Dương Sơn phương hướng đi tới hai cái thân ảnh. Lý Vong Ưu híp mắt nhìn đi, một người trong đó tựa hồ khá quen, lại quan sát tỉ mỉ chính là Ngưu gia nhị lang, Ngưu Vũ, phía sau hắn theo sát một tên gầy nhom lão đạo. Kỳ quái, thế nào không thấy Ngưu đại lang? Lý Vong Ưu trong miệng lẩm bẩm. Chờ hai người càng đi càng gần, Lý Vong Ưu mới đột nhiên phát hiện trên người Ngưu Vũ lại có không ít vết máu, hơn nữa trên lưng hắn tựa hồ cóng lấy sau lưng một người, có chút giống Ngưu gia đại lang. Lý Vong Ưu liền vội vàng chặt chạy hai bước nên đón, nhị lang, đây là chuyện gì xảy ra? Đại lang hắn thế nào? Ngưu Vũ cóng lấy sau lưng đúng là hắn huynh trưởng, Ngưu Dũng. Không giờ phút này quá Ngưu Dũng đã hôn mê đi, hai mắt nhắm nghiền, giống vậy vết máu đầy người bị Ngưu Vũ vác tại phía sau. Ta huynh trưởng hắn vì cứu đây nên tử lão đạo, bị hắc hùng quào chày rồi, bây giờ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ngưu Vũ mắt hổ trợn tròn, hốc mắt đỏ bừng, cắn răng từng chữ từng câu từ trong giọng hướng ra phía ngoài toát ra những lời này. Ngưu Vũ này tấm cắn người khác bộ dáng để cho Lý Vong Ưu nhìn đều có chút kinh hãi. Hắn cũng không đoái hoài tới đi xem lão đạo kia, liền vội vàng tiến lên quan sát Ngưu Dũng tình huống. Ngưu Dũng thương ở lưng bộ, nhìn đã bị băng bó xử lý qua rồi, nhưng quấn lấy vết thương vải vẫn còn ở hướng ra phía ngoài rỉ ra huyết thủy. Nhị lang, đại lang thương thế kia cũng là không phải vết thương chí mạng à, tại sao lại hôn mê bất tỉnh? Lý Vong Ưu không hiểu hỏi. Phần lưng bị thương làm sao sẽ để cho Ngưu Dũng này mạnh giống như Ngưu đại hán hôn mê? Chẳng lẽ thương tổn đến nội tạng rồi hả? Ta không biết, ta đại huynh sau khi bị thương, là lao đạo này băng bó cứu chữa. Lúc ấy còn rất tốt, kết quả buổi tối hôm đó liền thân thể nóng lên, sau đó liền đã bất tỉnh. Đây nên tử mũi châu lao đạo lại nói cho ta biết, nói đại huynh sợ rằng giữ nhiều lành ít. Ta liền cong lấy sau lưng đại huynh xuống núi, ta phải dẫn hắn đi trong huyện tìm y công phu cứu mạng. Tiểu lang, mau mau đưa ngươi gia đình nhà ngựa cho ta mượn. Ngưu Vũ một phen cũng làm cho Lý Vong Ưu tựa hồ minh bạch Ngưu Dung thương thế, nếu như không ra ngoài dự liệu, hơn phân nửa là vết thương không có khử độc, nhiễm trùng bị nhiễm đưa đến sốt cao các loại bệnh biến chứng rồi. Cái này ngược lại là không phải Lý Vong Ưu biết cái gì y thuật, mà là hậu thế phần lớn người cũng ít nhiều gì sẽ hiểu y học thông thường. Giống như hắc hùng như vậy dã thú, trong móng nuốt không biết có bao nhiêu vi khuẩn, bị bắt thương sau nếu như không lập tức dùng rượu cồn cồn iốt loại dược phẩm khử độc, là rất dễ dàng bị nhiễm khuẩn. Mà đại đường ở Lý Vong Ưu nghĩ đến, hẳn không có cái gì phương diện này cấp cứu thông thường. Nhị lang, ngươi phải tin tưởng ta liền đem đại lang đưa nhà ta đi, ta có biện pháp. Lý Vong Ưu kéo lại Ngưu Vũ. Hắn tự nhiên không phải là cái gì thần y gì, sở dĩ dám nói mình có thể cứu Ngưu Dũng, hoàn toàn là nghĩ tới Tô Trường Khanh kia một hộp sệ phạ lọt bỏ dìn giao nang. Đối kháng chứng viêm, nay đại đường còn có so với sệ phạ lọt bỏ dìn càng hữu hiệu dược phẩm sao? Sinh mủ gợi cảm nhuộm nếu như không lập tức giảm nhiệt, thật gặp người chết. Lý Vong Ưu coi như trong lòng đau kia tuyệt vô cận hữu sệ phạ lọt bỏ dìn giao nang, cũng sẽ không trơ mắt nhìn Ngưu Dũng vị này bách chiến lao binh chết ở trước mắt mình. Về phần bây giờ đại đường những ý đó công phu, nếu có thể cứu Ngưu Dũng đó mới gặp quỷ. Chỉ sợ sẽ là đem Dược Vương Tôn Tư Mạc tìm đến, hắn cũng bó tay toàn tập đi. Tiểu lang, chớ có nói đùa, ngươi thật có thể cứu ta đại huynh. Ngưu Vũ nghe một chút Lý Vong Ưu lời nói, con mắt lần nữa trợ to, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vong Ưu, rất sợ hắn là đang cùng mình mở đùa giỡn. Lý Vong Ưu gật đầu một cái, không sai, đi nhanh lên. Giữa hai người lời nói cũng rơi xuống một bên lão đạo kia trong hai, lại thấy lão đạo kia không nhịn được chen miệng nói, ngươi này tiểu hoa nhi chớ náo, ân công vết thương đã loét, như thế nào có dược ý chữa. Cho dù bần đạo cũng chỉ có thể trì hoãn một, hai, cũng không pháp trì khỏi bệnh. Hắn nói loét chính là trong trung y đối nhiễm trùng sinh mủ cách gọi. Ý miệng. Lão đạo lời còn chưa dứt, Lý Vong Ưu cùng Như Vũ hai người đồng thời lên tiếng, đem lão đạo phía sau lời nói cho nén trở về. Ngươi lão đạo này, nếu như ta đại huynh bị tiểu lang chưa khỏi vậy thì thôi. Nếu như ta đại huynh có chuyện bất chắc, ta cho ngươi đi dưới đất theo ta đại huynh. Ngưu Vũ quát chói thai một tiếng. Lao đạo nghe vậy, đánh cái chắp tay, vô lượng thiên tôn, bần đạo này thân tối ra, cư sĩ nếu như muốn bắt đi cho ngươi huynh trưởng đền mạng, bần đạo đương nhiên sẽ không phản kháng. Lúc này Lý Vong Ưu cũng lười hỏi cái này lão đạo là ai, kéo lại Ngưu Vũ liền hướng trong thôn nhà mình chạy đi. Ngưu Vũ cũng cóng lấy sau lưng huynh trưởng theo sát phía sau. Lão đạo trưởng kia thở dài cũng đi theo. Lý Hành, kêu Bội Lan lập tức nấu nước, ngoài ra kêu Trường Khanh tới. Lý Vong Ưu vừa vào cửa nhà liền bắt đầu lớn tiếng chào hỏi, đồng thời đem Ngưu Vũ dẫn tới tiền viện thiên phòng chung, để cho hắn đem Ngưu Dũng bỏ vào trên giường nhỏ. Chương 86, Đại đường y thuật. Lý Vong Ưu tiếng gọi ầm ĩ tương gia chung bốn người toàn bộ kinh động, Tô Trường Khanh xách quần áo từ hậu viện chạy tới. Vong Ưu, thế nào? Ngưu đại lang bị hắc hùng quào chảy rồi, vết thương bị nhiễm sốt cao không lùi. Đi nhanh đem ngươi kia hộp sệ phạ lọt bò dìn đem ra. Lý Vong Ưu một bên tìm cây kéo chuẩn bị cắt ra trên người Ngưu Dũng quấn vải, một bên hướng Tô Trường Khanh hô. Ngưu gia huynh đệ Tô Trường Khanh tự nhiên nhận ra, hai người hộ vệ Lý Vong Ưu đi một chuyến Trường An sau, cùng Lý gia cũng nhiều có lui tới, Tô Trường Khanh cũng nghe nói hai vị liều chết cùng người đột quyết tác chiến đến mức tàn sự tình, thật là bội phục. Bây giờ nghe Lý Vong Ưu nói như vậy, Tô Trường Khanh cũng gấp. Không nói hai câu xoay người liền chạy về hậu viện đi lấy sệ phạ lọt bỏ dìn giao nang. Tiểu lang, như thế nào? Ta đại huynh có phải hay không là này mũi trâu qua loa chữa trị, mới biến thành như vậy? Ngưu Vũ chỉ lao đạo mang to. Lý Vong Ưu một bên cắt ra băng bó vết thương vải, một bên lắc đầu một cái, chắc không trách vị đạo trưởng này đi. Loại này ngoại thương sau khi bị thương yêu cầu thanh tẩy khử độc vết thương, hơn nữa còn sẽ đối vết thương tiến hành vá lại, vị đạo trưởng này khả năng không hiểu những thứ này. Hắn lời còn chưa dứt. Sửng sốt ở nơi đó. Cắt ra Ngưu Dũng trên lưng quấn vải sau, lộ ra sau lưng vết thương, lại căn bản là không phải hắn tưởng tượng như vậy. Trong lòng Lý Vong Ưu chỉ có vô số thảo nê mã đang lao nhanh, lại mẹ nó bị hậu thế những thứ kia vô lương đạo diễn biên kịch lửa. Nói tốt qua loa lao đem thảo dược thậm chí là cho than làm bị thương dược đây. Nói tốt một hưu vá lại kỹ thuật A. Lý Vong Ưu còn muốn dựa vào những gì mình biết vá lại thanh sang kỹ thuật ở đại đường giả bộ một chút bức, nhưng là bây giờ nhìn một chút Ngưu Dũng sau lưng. Kia rõ ràng đã bị vá kín lại vết thương, đây đều là cái gì? Hắn ngây ngốc ngẩng đầu nhìn liếc mắt lão đạo, đạo trưởng, này, đây là ngươi vá lại vết thương. Vô lượng thiên tôn, ân công vết thương, đúng là bần đạo vá lại. Ngươi cũng biết vá lại kỹ thuật. Ngươi khi nào xuyên việt tới đại đường? Lý Vong Ưu đần đột hỏi. Nghe vậy Tô Trường Khanh cũng cẩn thận từng ly từng tí di chuyển, sang xem mắt Ngưu Dũng phần lưng vết thương, không nhịn được cũng phát ra một tiếng khẽ hô. Vội vàng dùng tay bưng kín chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Cái gì là xuyên việt? Bần đạo tự nhiên biết vá lại vết thương, chuyện này có khó khăn gì? Chứ nguyên nhân sau khi bàn về chung có cặn kẽ ghi lại, sử dụng vỏ cây dâu đường khâu hợp da thịt, này cũng không phải. Gì đó bí mật bất truyền. Lão đạo sĩ nói cái gì y thư Lý Vong Ưu tự nhiên không hiểu, chỉ là đần độn gật đầu một cái. Hắn lại nghĩ tới cái gì, hỏi vậy có khử độc sát trùng sao? Khử độc? Sát trùng? Lão đạo suy nghĩ một chút Lý Vong Ưu lời nói, không quá chắc chắn hỏi tiểu hoa nhi nói là sắt trùng diệt rồi sao. Bần đạo lúc ấy sẽ dùng hoàng cầm cùng dầu mỡ heo mỡ rán thuốc pha chế sắn dịch cọ rửa quá ân công vết thương. Lão đạo sĩ nói đều là cái gì? Lý Vong Ưu hoàn toàn nghe không hiểu. Hoàng cầm cùng dầu mỡ heo mỡ nước thuốc có thể sắt trùng sao? Chẳng lẽ là ngụy khoa học chứ? Hắn vừa định há mồm nói hẳn dùng nước muối cọ rửa, lại nghe thấy lao đạo lại lên tiếng. Đúng rồi, bần đạo còn dùng nước muối cọ rửa qua ân công vết thương, theo lý thuyết tới không nên sẽ phát loét. Ai, vô lượng thiên tôn. Lý Vong Ưu một hơi thở ngăn ở trong cổ họng, thiếu chút nữa không đem chính mình cho chết ngộ. Này mẹ nó cái gì đại đường lao đạo à? Thế nào cái gì đều hiểu? Hoa hạ trung ý như vậy phát đạt sao? Thực ra Lý Vong Ưu hắn không biết, thanh sang vá lại thuật hoa hạ sớm đã có chi, các đời ý ra đều có chỗ phát minh. Lão đạo sĩ nói hoàng cầm cùng dầu mỡ heo mỡ nước thuốc có thể có hiệu ức chế vi khuẩn sinh trưởng, bảo vệ vết thương. 52 bệnh phương trung hữu dụng rượu dọn dẹp bị thương ghi lại, chiêu tấn các hồng sáng chế dùng nước muối dọn dẹp vết thương, thoa ngoài da xà hàm mỡ sau đó mới tiến hành phẫu thuật, chứ nguyên nhân sau khi bàn về. Kim sang tràng ra sau khi bên trong ghi lại làm thế nào đoạn trường thanh sang vá lại băng bó thuật. Mà tùy đường lúc, ngoại trừ đã tạo thành hơi hoàn chỉnh thanh sang vá lại thuật ngoại, trọng yếu nhất phát minh là sử dụng vỏ cây dâu đường khâu hợp ruột cùng da thịt. Lão đạo sĩ chính là dùng vỏ cây dâu đường khâu hợp ngưu dụng sau lưng vết thương. Lý Vong Ưu hết ý kiến, đây coi là không tính là trang bức không được ngược lại bị bạo nổ à. Nay đại đường lão đạo sĩ lại cái gì đều hiểu. Bây giờ đó cũng chỉ có cầu nguyện sẽ phạ lọt bỏ dỉn giao nang có thể tạo tác dụng, cứu Ngưu Dũng một mạng rồi. Mũi Châu, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Ta đại huynh chính là bị ngươi này lang băm chữa thành như vậy. Ngưu Vũ lại chỉ lão đạo sĩ cả giận nói. Lão đạo thủy mắt, cư sĩ có chỗ không biết, bần đạo quả thật đã cho ân công dùng tốt nhất sinh cơ thuốc cầm máu rồi. Cái gì chó má sinh cơ thuốc cầm máu, vậy ngươi nói một chút tại sao ta đại huynh bây giờ sẽ hôn mê bất tỉnh. Ngưu Vũ cặp mắt đầy máu, căm tức nhìn lão đạo sĩ. Này! Lao đạo cũng không lời chống đỡ. Lý Vong Ưu phỏng trừng khả năng hay lại là khử độc không hoàn toàn, kia hắc hùng chảo tử thường nằm ở trong rừng bồ mồi, không biết nhiễm phải rồi bao nhiêu vi khuẩn. Nhưng cái này cũng quả thật không thể trách cứ lao đạo sĩ kia, hắn quả thật cũng tận lực. Bất quá Lý Vong Ưu nhìn về phía Ngưu Dũng trên lưng những thứ kia dùng để vá lại vết thương màu đen vỏ cây dâu tuyến, lại cảm thấy này vỏ cây dâu tuyến tựa hồ cũng không thích hợp. Nhị lang, bây giờ ngươi lập tức cưỡi nhà ta mã đi trong huyện. Tìm tới đồ tể dê bò đương miệng, hỏi bọn hắn muốn một ít dê con ruột trở lại. Lý Vong Ưu nhìn một chút Ngưu Dũng sau lưng kia mấy đạo máu chảy đầm địa vết thương, nói với Ngưu Vũ. Muốn vật kia làm gì? Ngưu Vũ mặt đầy không hiểu, dê con ruột có thể cứu chính mình huynh trưởng tánh mạng. Gọi ngươi đi ngươi hãy mau đi. Đúng rồi, lại đi trong huyện dược phô mua một ít quặng ni chát kali trở lại, nhanh đi mau trở về. Lúc này Lý Vong Ưu nơi nào có công phu cùng hắn giải thích, đuổi Ngưu Vũ đi ra ngoài. Để cho Lý Hành đi dắt ngựa cho hắn. Mặc dù lao đạo sĩ xử lý phương pháp đều đúng, nhưng lúc này Ngưu Dũng phần lưng vết thương lại như cũ nhiễm trùng rồi, xương đỏ cũng kèm thêm mủ chảy ra, hiển nhiên còn cần lần nữa thanh sang xử lý. Lý Vong Ưu theo bản năng xoay qua đầu, hít một hơi thật sâu. Hắn một cái hiện đại đô thị tiểu bạch lĩnh, nơi nào thấy qua như vậy máu tanh vết thương, nhất thời đều có chút không biết làm sao rồi. Thật lâu Lý Vong Ưu mới mở miệng lẩm bẩm, bây giờ đầu tiên muốn quát đi đại lang trên lưng vết thương thịt tối giữa. Này, ta đây không biết ta. Một bên lao đạo đống nhiên lên tiếng, đã như vậy, không bằng do bần đạo tới xử lý đi. Tốt lắm, phiền thoái đạo trưởng. Thấy lao đạo nguyện ý tiếp lấy, Lý Vong Ưu liền vội vàng lui sang một bên. Vô lượng tiên tôn, bần đạo làm hết sức. Lao đạo nói xong, từ tùy thân vắt trong hòm thuốc lấy ra rất nhiều thứ. Lao đạo không có chức cuốn cuồng dùng đao gọt đi Ngưu Dũng trên lưng thịt thối giữa, mà là lấy ra ngân châm, ở Ngưu Dũng trên lưng nhận đúng huyệt vị, dùng ngân châm bắt đầu điểm huyệt. Đạo trưởng, ngươi này là đang làm gì? Lý Vong Ưu hiếu kỳ hỏi. Lão đạo mặt đầy bình tĩnh, bây giờ chế biến ma phục tán không còn kịp rồi, bần đạo dùng ngân châm điểm huyệt, giảm bất ân công cảm giác đau đớn. Châm cứu thuốc mê,